Chương 58, có thể động trước đuốc không? Chương 58, có thể động trước đuốc không? Đi, buổi tối đi ta cái kia cả một chút. Trở lại trong xe, Tề Vân trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, quay đầu đối với Ngụy Dũng nói. Ngụy Dũng nghe xong, trên mặt cũng lộ ra mong đợi nụ cười, xoa xoa tay, tràn đầy phấn khởi mà đáp, được à, đi thôi. Xe hàng nhỏ rất nhanh dừng ở đơn nguyên cái khác chỗ đầu, hai người hợp lực đem xe điện cho khiên xuống, sau đó riêng phần mình ôm mấy bình rượu hướng nhà đi đến. Tề Vân mở cửa nâng cốc phóng trong hộp tủ, để cho Ngụy Dũng chính mình ngồi trước một lát, sau đó mình nhưng là đi tới đối diện, gõ vang Triệu Tình ra môn. Cửa phòng mở ra, trong phòng một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, Triệu Tình đem Tề Vân để cho vào trong nhà, chỉ thấy tiểu nha đầu đang chơi đến quên cả trời đất, không có chút nào muốn cùng hắn về nhà ý tứ. Tề Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là tối nay lại đến tiếp nàng. Về đến trong nhà, chỉ thấy Ngụy Dũng đã buộc lên tạp dề, tại phòng bếp bắt đầu thuần thục công việc lu bù lên. Tề Vân cũng không nhàn rỗi, vội vàng từ trong tủ lạnh tìm kiếm ra một chút nguyên liệu nấu ăn, cũng tới đến phòng bếp bắt đầu hỗ trợ. Đúng, chờ một lúc Mãnh Ca cũng tới, cả một chút sợ trường a. Tề Vân cười nói đùa. Ngụy Dũng tràn đầy tự tin đỡ ngực, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý, cười nói, nhìn tốt ta ngươi liền, tẩu tử ngươi tài nấu nướng đều là ta một tay dạy dỗ, tuyệt đối không sai. Đi, ta đến thăm miệng lại mua điểm kho đồ ăn đi. Tề Vân nói đi, mặc vào áo khoác, quay người ra cửa. Trở lại lúc, trên tay ngoại trừ thịt kho, còn nhiều thêm bình rượu. Ngụy Dũng tay nghề đích sắc không thể chê, xà ba trong tay hắn không ngừng trên dưới tung bay, không đầy một lát, mấy đạo sắc hương vị đều tốt món ngon liền mới vừa ra lò. Lần trước bằng ca con dâu cho sách về hai cái tiểu thanh long, một cái bị chú tâm làm thành hương lạc khẩu vị, hồng hiện ra mê người, tản ra mùi thơm nồng nặc. Một cái khác thì chi kỷ mà làm thành thanh đạm khẩu vị, hiển nhiên là cho không thể ăn cay loãng loãng chuẩn bị. Khuê nữ đâu? Vẫn chưa trở lại ăn cơm. Ngụy Dũng tại trên tạp dề lau lau tay, từ phòng bếp đi tới hỏi. Tại trong nhà hàng xóm, không muốn trở về. Tề Vân bất đắc dĩ đáp. Ngụy Dũng cười ha ha một tiếng, tiểu hai tử đều ham chơi, ta đi cho Mãnh Ca đánh một chút điện thoại hỏi một chút đến chỗ nào rồi. Hôm nay mấy cái này đồ ăn cũng là hải sản, lạnh liền ăn không ngon. Tề Vân dứt khoát lấy ra hai cái đĩa trang chút đồ ăn, cùng Tôn Hùng cùng một chỗ cho bưng đến Triệu Tình nhà đi. Triệu Tình mở cửa, nhìn thấy Tề Vân tay bên trong đĩa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, Tề đại ca, đây là? Cứ vậy mà làm chút đồ ăn, các ngươi ăn chung một chút, tiểu nha đầu một mực quấn lấy ngươi cũng không cách nào nấu cơm. Tề Vân cười giải thích nói, đồng thời đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Triệu Tình đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt lộ ra cảm kích ý cười, cũng không nhiều hơn nữa khách sáo, ôn nhu nói, cảm tạ Tề đại ca. Tề Vân khoát khoát tay, sắc mặt chân thành, ngươi cũng đừng khách khí với ta, là ta nên cảm ơn ngươi, ngươi một ngày sạch giúp ta chiếu cố Loan Loan, trong lòng ta cảm kích còn không kịp đây. Không biết ta, Loan Loan tại ta chỗ này rất ngoan, ta cũng thích nàng buổi tiếp. Ha ha, vậy được, hai ngươi nhanh ăn đi, ăn xong phóng chỗ này là được, tối nay ta tới thu. Nói đi, Tề Vân xem còn đắm chìm tại hội họa bên trong quê nữ, cười lắc đầu. Quay người vừa đi đến cửa, lúc này Lưu Mạnh trùng hợp từ thang máy đi ra. Tề Vân sáng sớm liền dặn dò ra hỏa này, để cho hắn gì đều đừng mua, trong nhà gì cũng không thiếu. Kết quả ra hỏa này trong tay vẫn là xách theo hai cái ô mai. Phải biết, cái này giữa mùa đông, ô mai giá cả có thể không tiện nghi. Tề Vân nhớ tới lần trước đi Lưu Mạnh nhà, đối phương nhà mâm đựng trái cây bên trong bày bất quá là chút quả táo, quýt, quả cam các loại bình thường hoa quả. Cái này hai cái ô mai, hiển nhiên là Lưu Mạnh chuyên môn vì nhà mình quê nữ cố ý chuẩn bị. Cái này khiến trong lòng Tề Vân trong lúc nhất thời dâng lên một dòng nước ấm, còn kèm theo một chút áy náy. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là tiến lên hai bước, tiếp nhận cùng. Hắn biết Lưu Mạnh cái này trung thực hán tử tính cách, nếu là thật sự cự tuyệt hắn, không chừng trong lòng của hắn sẽ cảm thấy băn khoăn. Lão Tề, ngươi hôm nay đây là gặp phải gì chuyện thật tốt? Còn chuyên môn chạy công trường bảo ta tới dùng cơm. Đi vào trong phòng, Lưu Mạnh một bên cởi áo khoác xuống, vừa đi về phía bồn rửa tay, quay đầu cười hỏi. Là có chuyện tốt, bất quá cái này chuyện tốt cũng không chỉ là ta một người. Tề Vân trên mặt mang thần bí ý cười, nói xong đứng dậy từ một bên trong hộp tủ đem cái kia 6 bình Mao Đài lấy tới đặt lên bàn. Ngươi còn nhớ rõ ta sáng sớm đi phía đông trong góc đi tiểu không, cái này mới bình rượu chính là cùng cái kia nhặt. Lưu Mạnh ở trên người lau lau tay, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trên bàn trưng bày 6 bình Mao Đài, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Miệng cũng kinh ngạc không khép lại được, khắp khuôn mặt là chấn kinh, lão tể, ngươi nói gì? Cái này mới bình rượu là ngươi sáng sớm tại công trường nhặt. Một bên Ngụy Dũng cũng trừng to mắt, chấn kinh nói, thực sự là nhặt. Ta sáng sớm còn tưởng rằng ngươi đùa ta chơi. Tề Vân cười gật gật đầu, không tệ, tổng cộng phát hiện một giường, cái này 6 bình là tốt, còn có 6 bình cái bình phá, rượu đều lọc sạch, ta liền không có nhặt. Lúc đó công trường chỗ đó có người ngoài ở đây, ta liền không có lấy ra, cho nên hô Mãnh Ca ngươi buổi tối vào nhà. Cái này 6 bình rượu, Mãnh Ca chờ một lúc mang 3 bình đi, ngươi lần trước không nói ngươi lão cha vợ dùng lời điểm ngươi, nói ngươi không bằng hai nữ tế sẽ hiếu kính hắn đi, lần sau mang theo bình rượu này bên trên nhà hắn đi, có thể động trước đuốc không? Lão Ngụy đợi chút nữa cũng mang một bình đi, xem như ta cái này làm thúc thúc sớm cho tiểu Cẩm chuẩn bị hạ lễ. Quay đầu lấy ra chiêu đãi ngươi thân già, nhân gia cũng không dám xem nhẹ ngươi. Tề Vân sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói không có chút nào khách sáo thành phần. Cái này mấy bình rượu, nếu là hắn sáng sớm chưa từng xuất hiện, hơn phân nửa sau này sẽ bị Lưu Mạnh cùng hắn cái kia hai tên nhân viên tạp vụ tìm được, chính mình cái này thuộc về là tốt mất, cho nên khẳng định muốn phân cho Lưu Mạnh một phần. Đến nỗi để cho Ngụy Dũng mang đi một bình, chính là đơn thuần bằng hữu đưa tiễn. Hai người nhận biết cũng tốt mấy năm, ở chung một mực rất hòa hợp, Ngụy Dũng nhân phẩm hắn vẫn là rất yêu thích, có ơn tất báo, làm việc có chừng mực, là loại kia đáng giá phó thác bằng hữu. cho dù rượu này có giá trị không nhỏ, tiễn đưa một bình cũng không gì. Lưu Manh nghe xong Tề Vân lời nói, trong lòng tràn đầy xúc động, hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình nhắc tới lời miệng, đối phương lại còn để tâm lên. Bất quá rượu này hắn nhưng cũng không dám thu, mặc dù không biết cụ thể giá trị, nhưng loại này lên thời hạn mao đại, nào có tiện nghi. Rượu này nếu là thu, chính mình phải thiếu nhân ra người bao lớn tỉnh, lui về phía sau cầm gì còn a. Thế là lúc này đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, vội vàng cự tuyệt, lao tể, cái này không thể được, rượu này quá quý giá, ngươi nhặt được chính là của ngươi, đến lượt ngươi vận khí tốt. Trong lòng ngươi có thể nhớ kỹ huynh đệ, ta đã rất cảm kích, nhưng rượu này ta thật không có thể muốn. Ngụy Dung cũng tại một bên phụ hòa nói, không tệ, lao tể, rượu này ngươi vẫn là chính mình giữ đi, cho chúng ta quá lãng phí. Tề Vân nhìn xem hai người cái này kiên quyết bộ dáng, biết không cả chút thủ đoạn, bọn họ sẽ không thu. Chương 59, sau này dự định chương 59, sau này dự định thế là, Tề Vân thật dài thở dài, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía hai người nói, Manh ca, lão Ngụy, hai người lời nói này có chút khách khí, huynh đệ chúng ta ở giữa tình nghĩa chẳng lẽ còn không sánh được mấy bình rượu sao? Có phải hay không ta Tề Vân về sau tìm các ngươi hỗ trợ, cũng phải trước tiên cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không tư cách. Rượu này đừng quản nó trị giá bao nhiêu tiền, nó chính là ta một phần tâm ý. Hai người muốn nhận ta người huynh đệ này liền thông thông khoái khoái nhận lấy, đừng nghĩ những cái kia có không có. Tề Vân phen này mang theo chất vấn mà nói, để cho Lưu Mánh cùng Ngụy Dũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một chút thần tình lúng túng. Lưu Mánh ha ha mồm, muốn giải thích vài câu, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn biết Tề Vân nói như vậy, đơn giản là muốn cho mình có thể an tâm nâng cốc nhận lấy. Nhưng kể từ cùng đối phương nhận biết đến nay, vẫn luôn là đối phương tại chiếu cố chính mình giống như không thể cho người ta mang đến một chút giá trị, cái này khiến Lưu Mánh trong lòng rất là ấy nấy. Bất quá hắn cũng biết Tề Vân bản tính, bây giờ người ta đều nói như vậy, nếu là lại không thu, liền có vẻ hơi quá không nhìn được thú, chỉ có thể trước tiên nhận lấy, về sau lại tìm cơ hội báo đáp hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Manh ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ, chậm rãi nói, "Lão tể, ta nghe lời ngươi, rượu này ta nhận lấy." Nhiều không nói, tình của ngươi nghĩ ta Lưu Manh để tâm bên trong. Bất quá ta chỉ cần một bình, mang về cho cha vợ của ta nếm thử là được, những thứ khác chính ngươi giữ lại. Ngụy Dung thấy thế, yên lặng cúi đầu xuống, thấy không rõ biểu lộ. Trong óc của hắn không ngừng chiếu lại lấy mấy ngày này Tề Vân vì hắn làm hết thảy. Sau một hồi khá lâu, hắn xoa xoa hốc mắt, ngẩng đầu lên, vô vô Tề Vân cánh tay, vừa cười vừa nói, "Ta thay ngươi chất nữ cảm ơn ngươi." Tề Vân gặp hai người cuối cùng đều thu rượu, trên mặt lộ ra ý cười, vô vô bả vai của hai người, "Vậy thì đúng rồi đi, đến đây đi, nhanh chóng nếm thử Ngụy đại chủ tay nghề." Vừa nói vừa đem vừa rồi từ siêu thị mua bình rượu kia bàn ra, cho ba người đều rót một ly. "Hôm nay chúng ta liền uống cái này một bình à, khuê nữ còn tại nhà hàng xóm, uống nhiều quá không tốt lắm, ăn nhiều đồ ăn." Ngụy Dũng hai người lý giải gật đầu, không có trách cứ. Uống rượu cái đồ chơi này, đặt được người. Cùng bằng hữu uống rượu hai chén, uống vui vẻ liền tốt, không phải nhất định phải muốn uống say mới tính tận hứng. Ba người bưng chén rượu lên, chạm cốc thanh âm trong trẻo êm tai. Lưu Manh trước tiên uống một ngụm rượu, tán dương, "Lão Ngụy, ngươi tay nghề này coi như không tệ, cái này thịt bò xào đến không nút nhát." Ngụy Dũng cười đáp lại, "Ân, Manh ca có trình độ, thứ không dám dầu dếm, ta bày quẩy bán hàng trước đó, chính là làm đầu bếp." Tề Vân cũng kẹp bên trên một đũa đồ ăn, để vào trong miệng, gật đầu một cái nói, "Lời này của ngươi ta tin." "Ha ha ha." Ba người một bên ăn đồ ăn, vừa uống rượu, bầu không khí mười phần hòa thuận. "Đúng, lão tể, mở năm ngươi chuẩn bị làm chút gì? Còn đi bày quầy bán hàng sao?" Ngụy Dũng đặt chén rượu xuống mở miệng hỏi. "Chuyện này còn không có quyết định. Liên quan tới vấn đề phương diện này, Tề Vân thật đúng là không hảo hảo cân nhắc qua. Gần nhất mấy ngày này, mỗi một ngày quang đội vàng kiếm tiền. Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, bày quầy bán hàng là chắc chắn sẽ không lại đi bày sạp, một mặt là lợi tức quá thấp, một phương diện khác chính là khuê nữ cần người chiếu cố." Trong lòng của hắn lý tưởng nhất trạng thái chính là, một bên có hệ thống mỗi ngày ổn định mang đến tài phú, một bên khác có thể có được một xí nghiệp, không cần dây dưa quá nhiều tinh lực, có nhảy vọt tiềm lực phát triển. Phía trước chỗ internet ứng dụng ngành nghề, mấy năm này đã chết đấu, Tề Vân tạm thời sẽ không suy nghĩ thêm giết trở về. Đến nỗi ngành nghề khác, còn cần nhìn lại một chút, tích lũy vốn liếng đồng thời, cũng là đang chờ một cái cơ hội thích hợp. "Ta với ngươi tẩu tử sang năm cũng không có ý định bày sạp, chuẩn bị làm một cái hoa quả siêu thị, ngươi có hứng thú không? Đến lúc đó tính ngươi một cỗ." Ngụy Dũng một mặt thành khẩn nói. Tề Vân nghe vậy, "Nào nào." Hắn để đũa xuống, nghiêm túc nhìn về phía Ngụy Dũng, nói, "Lão Ngụy, ngươi ý tưởng này thật không tệ. Mở hoa quả siêu thị mà nói, chỉ cần vị trí tuyển thật tốt, không lo không buồn bán được. Bất quá chuyện này hai người các ngươi lỗ hổng chính mình làm là được rồi, ta liền không đi nhúng vào." Ngụy Dũng nghe xong cũng không nhiều hơn nữa quên, chỉ là cười gật gật đầu, "Được chưa, lão tể, ta biết ngươi là có bản lĩnh người, tương lai nhất định có thể đồng sơn tái khởi." Tề Vân cười khoát khoát tay, "Đừng quá cất nhắc ta, ta chỉ muốn đem khuê nữ chiếu cố tốt, an an ổn ổn sinh hoạt." Bữa cơm này cũng không có kéo dài quá lâu, không đến 10 giờ liền kết thúc. Ngụy Dũng cùng Lưu Mạnh hai người đều cầm lấy một bình rượu, hồng quang đầy mặt rời đi. Hai người uống hết đi rượu, xe hàng nhỏ cùng xe gắn máy trước hết dừng ở bên này, đợi ngày mai lại tới mở. Tề Vân đem bọn hắn đưa ra tiểu khu, lúc này mới đi tới Triệu Tỉnh trong nhà tiếp khuê nữ. Vừa đi đến cửa, liền nghe trong phòng truyền đến một hồi tiếng cười đùa, một lớn một nhỏ hai người còn tại quậy. Tề Vân nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong nhà động tĩnh im bặt mà dừng. Triệu Tỉnh mở cửa, trên mặt mang chút đỏ ửng, nói khẽ, "Tề đại ca." Tiểu nha đầu cũng từ phía sau nàng thoát ra, lập tức nhào vào Tề Vân trong ngực, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà hô,
Ba ba, ta cùng tiểu tình tỷ tỷ chơi đến có thể mở tâm rồi. Tề Vân Cương chịu sờ sờ đầu của nàng, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi cũng tại tiểu tình tỷ tỷ ở đây chơi một ngày, cùng ba ba về nhà, tiểu tình tỷ tỷ cũng muốn nghỉ ngơi. Loan Loan nghe xong, có chút không tình nguyện chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nàng xoay người, lôi kéo Triệu, ngọt ngào nói, tiểu tình tỷ tỷ, ta ngày mai còn có thể tới tìm ngươi sao? Triệu Tinh ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng xoa bóp Loan Loan tay nhỏ, đương nhiên có thể nha, Loan Loan nghĩ đến tùy thời cũng có thể tới. Có thật không tiểu tình tỷ tỷ, quá tốt rồi. Tiểu Nha đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, đem khuê nữ ôm lấy, nhìn về phía Triệu Tinh nói, tiểu tình, hôm nay thực sự là làm phiền ngươi. Triệu Tinh vội vàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra chân thành, Tề đại ca, ngươi quá khách khí, ta thật sự rất ưa thích Loan Loan, ngươi cứ để cho nàng đến chỗ của ta chơi liền tốt. Tề Vân gật gật đầu, đi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong liền chuẩn bị quan môn rời đi. Tề đại ca, chờ một chút. Lúc này Triệu Tinh lại từ sau lưng đem hắn gọi lại, cầm mấy cái rửa sạch sẽ đĩa đưa qua, thức ăn hôm nay là Tề đại ca xào sao? Còn trách ăn ngon. Tề Vân cười ha ha một tiếng, là ta người bạn kia xào, tiểu tình ngươi phải thích ăn, ta lần sau lại mời hắn tới nhà làm một trận. Triệu Tinh nghe vậy, vội vàng khoát tay, không cần, quá phiền toái. Cái kia có gì phiền phức, lần sau hắn trở lại ta gọi ngươi à, trước tiên dạng này, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi về đến nhà, tiểu gia hỏa đoán chừng cũng chơi mệt rồi, Tề Vân tẩy cái chén công phu, Loan Loan liền đã nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Tề Vân cười lắc đầu, rón rén đem nàng ôm vào phòng ngủ, đắp kín mền. Trở lại phòng khách, hắn rồi mới từ trong túi áo khoác, đem cái kia gỗ tử đạn hộp trang sức lấy ra, chuẩn bị kỹ càng nghiên cứu kỹ nghiên cứu. DS, cảm tạ các vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, đặc biệt cảm tạ Đu Lát đại lão. Chương 60, An Cung Như Hoàng Hoàn chương 60, An Cung Như Hoàng Hoàn. Tề Vân đem cái kia gỗ tử đạn hộp trang sức nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngay sau đó tay phải cầm lên đèn tin, ánh sáng sáng tỏ buộc chiếu vào hộp mặt ngoài. Cái này hộp trang sức hiện lên hợp quy tắc hình tứ phương, không khác nhau lắm về độ lớn vẹn vẹn có nửa cái bàn tay, cạnh góc đi qua chú tâm rèn luyện, mượt mà bóng loáng, xúc tu ở giữa có thể cảm nhận được một tia ôn nhuận loãng. Chủ thể từ thâm trầm xưa cũ gỗ tử đàn chế tạo, màu sắc ôn nhuận, hoa văn vô cùng tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa mang theo một tia như có như không biến hóa, tựa như một bộ tự nhiên hình thành bức tranh. Hộp thân bốn phía cùng đỉnh chóp xảo diệu nạm cảm trai, nơi tay đèn tin chùm sáng phía dưới lập lòe hào quang năm màu. Nắp hộp cùng hộp thân nối tiếp chỗ kín kẽ, một đầu tinh tế đồng chất bản lề tạo hình rất là cổ phát, phía trên điêu khắc tinh xảo vân vân đồ án, cùng chỉnh thể phong cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này gỗ tử đàn hộp trang sức đích sắc nhìn xem có chút bất phàm, khó trách hệ thống sẽ cho ra 4.8 vạn giá cả. Tề Vân cẩn thận từng ly từng tí mở nắp hộp ra, nội bộ không gian không phải rất lớn, ước chừng chỉ có thể thả xuống mấy sâu dây chuyền, bây giờ bên trong trống rỗng. Hắn đem tia sáng chiếu xạ đi vào nhiều lần kiểm tra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, thế là liền khép lại cái nắp, lần nữa xem xét địa phương khác. Dựa theo hắn phỏng đoán, có thể giấu lại một cái phỉ thúy ban chỉ, vậy khẳng định còn có một nơi cũng là không tầm. Kết quả dày vò nhanh 2 giờ, phát hiện căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể không vì tay nghề lâu năm người tinh xảo kỹ nghệ thán phục. Tề Vân mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đem hộp cẩn thận cất kỹ, liền nằm trên ghế salon ngủ thật say. Hôm nay tình báo một, màu đỏ trung thụy 5 năm trước bởi vì giúp lao bản làm giả sổ sách vào tù, và khoảng hôm nay hết hạn tù phong thích. Điện thoại liên lạc, 177333 hôm nay tình báo 2, màu đỏ ngoại ô tư nhân nhi đồng viện mồ côi dự định đem một nhóm bằng gỗ đồ gia dụng cũ bán ra, để đổi lấy bộ phận vận doanh kinh phí. Nhóm này đồ gia dụng cũ bên trong có một cái dân quốc thời kỳ cuối cái hòm thuốc, hắn tưởng kép bên trong có dấu hai hạt An Cung Như Hoàng Hoàn. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân tỉnh lại trước hết tra xét tình báo hôm nay. Khi thấy An Cung Như Hoàng Hoàn mấy chữ này, con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại. Cái đồ chơi này hắn mặc dù không hiểu nhiều, nhưng đã từng tại trên bàn rượu nghe người ta từng nói tới. Nghe nói 93 năm sau đó sản xuất An Cung Như Hoàng Hoàn chủ yếu xem như vật phẩm chăm sóc sức khỏe, mà trước đó nhưng là cực kỳ chân quý cứu mạng thuốc. Nguyên do trong đó dính đến một chút đặc thù cấm chế quy định. Từ tình báo đến xem, cái này hai hạt An Cung Như Hoàng Hoàn ít nhất là thời kỳ dân quốc sản phẩm, gọi hắn là chân bảo hiếm thế cũng không quá đáng chút nào. Nghĩ đến đây, Tề Vân không khỏi tim đập rộn lên, thứ này nhất định phải đoạt tới tay. Đến nỗi một cái khác trong tình báo nhắc đến kia cái gì làm giả sổ sách mới ra ngục, cùng chính mình có quan hệ gì sao? Tề Vân cưỡng chế nội tâm kích động, nhanh chóng rời giường thu thập một phen, cho khuê nữ chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, cái này mới đưa tiểu nha đầu cầm lên tới. Loan Loan còn buồn ngủ, xoa xoa con mắt, mại thanh mại khi nói, "Ba ba, ta hôm nay còn có thể đi tiểu tình tỷ tỷ nơi đó chơi sao?" Tề Vân lắc đầu, "Không được, nếu như ngươi ngày ngày đều đi tìm tiểu tình tỷ tỷ, nàng liền không có thời gian làm chuyện của mình, sẽ trở nên chán ghét ngươi." Tiểu nha đầu nghe vậy, miệng nhỏ cong lên, khắp khuôn mặt là ủy khuất. Ta không cần tiểu tình tỷ tỷ chán ghét ta, thế nhưng là ta thật rất thích cùng tiểu tình tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa nha. Nàng lôi kéo Tề Vân góc áo, tội nghiệp nói. Tề Vân ngồi xuống xuống, nhẹ nhàng nuốt ve khuê nữ đầu, ôn nhu nói, mấy ngày nữa Loan Loan cũng có thể đi lên một trẻ, đến lúc đó liền có thể ngày ngày đều cùng tiểu tình tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Loan Loan ngẩng đầu, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng, thúy thanh hỏi, có thật không, ba ba? Ta thật có thể mỗi ngày cùng tiểu tình tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa sao? Tề Vân cười gật gật đầu, đương nhiên là thật sự nha, tiểu tình tỷ tỷ ngay tại nhà trẻ làm lão sư. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng nàng gặp mặt rồi. Tiểu nha đầu lần này vui vẻ nhảy dựng lên, trên mặt ủy khuất quét sạch sành xanh, quá được rồi, ta muốn đi nhà trẻ cùng tiểu tình tỷ tỷ cùng nhau chơi bừa. Cho khuê nữ thu thập xong, ăn xong điểm tâm, một lớn một nhỏ hai người liền ra cửa. Cân nhắc đến thật sự là không quá không biết xấu hổ lại đi phiền phức Triệu Tình, cho nên Tề Vân quyết định dẫn theo khuê nữ hành động chung. Cũng may là mấy ngày nay nhiệt độ không khí hơi có ấm lại, ba ngày ngoài trời cũng không như vậy rét lạnh. Hai cha con che phủ cực kỳ chặt chẽ, đánh chiếc xe thẳng đến phố đồ cổ. Xuất phát phía trước Tề Vân liền đã cùng Thạch Phong liên lạc qua, mời hắn hỗ trợ tìm chuyên gia xem viên kia gỗ tử đàn hộp trang sức. Thạch Phong đáp ứng sảng khoái, để cho Tề Vân đem đồ vật đưa đến trong tiệm tới. Phố đồ cổ hôm nay vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người đều bị cái kia đương TV chuyên mục thu cho hút đi. Tề Vân ôm khuê nữ xuống xe, đi tới Thạch Phong thu Nguyệt Hiên. Trong tiệm, Thạch Phong gặp Tề Vân ôm hải tử đi vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, à, tiểu nha đầu này là khuê nữ ta, ở nhà một mình ta không yên lòng, cũng chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau. Tề Vân cười giải thích nói, ngoan ngoãn, gọi Thạch thúc thúc. Tiểu nha đầu một chút cũng không sợ sinh, từ Tề Vân trong ngực thò đầu ra, nháy mắt to, ngọt ngào hô, Thạch thúc thúc tốt. Ai, thật tốt. Thạch Phong vẻ mặt tươi cười, duỗi ra ngón tay sờ lên tiểu nha đầu gương mặt, sau đó quay người trong tiệm nhìn chung quanh. Chỉ chốc lát sau, hắn từ trên giá gỡ xuống một cái khéo léo đẹp đẽ gốm sứ con rối tạo hình khả ái, phấn điêu ngọc chắc bộ dáng mười phần lấy vui. Thạch Phong đem con rối đưa cho tiểu nha đầu, cười nói, ngoan ngoãn, đây là Thạch thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thích không? Ngoan ngoãn con mắt trong nháy mắt sáng giống ngôi sao, quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Khi lấy được ba ba khẳng định ánh mắt sau, lúc này mới duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận gốm sứ con rối, vui vẻ nói, cảm tạ Thạch thúc thúc, ta rất thích. Thạch Phong cười ha ha một tiếng, cầm bình trà lên rót hai chén nước trà, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, Thỉnh lão sư phó cũng tại trên đường, xem chừng sắp tới. Đồ đâu, trước tiên cho ta được thêm kiến thức thôi. Tề Vân từ trong túi lấy ra cái kia gỗ tử đàn hộp trang sức, nhẹ nhàng đẩy lên Thạch Phong trước mặt, liền cái đồ chơi này, ngươi xem đi. Thạch Phong nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái kia gỗ tử đàn hộp trang sức. Hắn trước tiên đem hộp đặt ở trước mắt, tinh tế ngắm nghĩa hộp thân hoa văn, cảm thụ được gỗ tử đàn đặc hữu ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc. Chậc chậc, chất liệu này, cái này màu sắc, xem xét chính là thượng thừa gỗ tử đàn a. Thạch Phong một bên tán thưởng, một bên nhẹ nhàng chuyển động hộp, quan sát đến bốn phía khảm nạm khảm chai. Cái này khảm chai khảm nạm đến cũng rất tinh mỹ, hoa điệu sinh động như thật, tay người này không có mấy chục năm công phu nhưng làm không được. Thạch Phong trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, riêng là cái này chỉ hộp liền có thể trị giá 4-5 vạn. Nói xong hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, hướng về nội bộ nhìn lại, phát hiện bên trong trống rỗng. Lại cầm lấy kính lút, tinh tế kiểm tra một lần khe hở chỗ. Chương 61, Trần Lao sau một lúc lâu, Thạch Phong thả xuống kính lút, nghi ngờ hỏi, "Tề huynh đệ, ngươi là thế nào xác định trong cái hộp này có hốc tối? Ta thế nào một chút vết tích đều không nhìn ra?" Tề Vân còn chưa trả lời, sau lưng liền vang lên một giọng giàn mua. "Nếu là ngươi cái kia vớ vẩn công pháp đều có thể nhìn ra, còn muốn chúng ta những lao gia hỏa này làm gì?" Tề Vân cùng Thạch Phong đồng thời quay đầu, chỉ thấy một vị tóc hoa dâm thân hình gầy gò lão giả đang bước vững vàng bước chân đi vào trong tiệm. Hắn thân mang một kiện 10 phần chỉnh tề tiểu áo tôn trung sơn, trong tay cầm một cái cổ xưa bằng da túi sách, trên mặt mang một bộ đời cũ gọng kính tròn, rất giống những cái kia lão học cứu bộ dáng. Thạch Phong liền đội vàng đứng lên chào đón, trên mặt chất đầy nụ cười, "Trần lão, ngài có thể tính tới, mau mời ngồi." Nói xong, hắn nhanh chóng chuyển đến một cái ghế, thỉnh đối phương ngồi xuống. Trần lão khẽ gật đầu ra hiệu, chậm rãi ngồi xuống sau, ánh mắt liền rơi vào trên bàn gỗ tử đàn hộp trang sức. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm trà nóng, sau đó đưa hai tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy hộp trang sức, bắt đầu cẩn thận chú đáo. Tề Vân lúc này mới chú ý tới, đối phương cặp kia hơi có vẻ bàn tay gầy guộc, xương tay rất hẹp, ngón tay lại hết sức thon dài, rất là kỳ lạ. Cái hộp này đích thật là thanh mạt thời kỳ vật, trên chất liệu thừa, công nghệ tinh xảo. Trần lão vừa quan sát, một bên chậm rãi nói, hẳn là xuất từ Bạch gia nhất mạch kia chi thủ. Bạch gia? Tề Vân sững sờ, không có quá lý giải vị lão tiên sinh này ý tứ. Thạch Phong nhìn ra hắn nghi hoặc, cười chủ động giải thích nói, huynh đệ ngươi có thể có chỗ không biết, tại chúng ta trong hội này, Bạch gia thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Gia tộc bọn họ đời đời truyền thừa, chuyên làm đồ cổ đồ vật, nhất là tại chế tác cái này tinh xảo hộp trang sức, cơ quan hộp bên trên, cái kia tay nghề có thể xứng nhất tuyệt. Liền lấy ngươi cái hộp này tới nói, tại phía bắc, ngoại trừ Trần lão chỉ sợ không có người có thể tìm ra bên trong hốc tối. Tề Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nghĩ tới như thế cái hộp trang sức, lai lịch cũng không nhỏ. Kế tiếp Trần lão không có lại nói tiếp, hắn hít sâu một hơi, sau đó hai tay bỗng nhiên động. Chỉ thấy cái kia hộp trang sức tại trong lòng bàn tay của hắn trên dưới tung bay, hắn ngón tay thon dài nhiều lần chạm đến lấy hộp thân mỗi một chỗ chi tiết, phản phất tại cùng cái này cổ lão đồ vật tiến hành đối thoại. Hắn cẩn thận quan sát lấy mỗi một chỗ hoa văn, từ bất đồng góc độ xem kỹ chi tiết. Mấy phút sau, ngón tay của hắn dừng ở trên nắp hộp một chỗ khảm trai hoa điệu đồ trên bàn, hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngay sau đó, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng nén chỗ kia đồ án trung tâm, tiếp đó dọc theo chim chóc cánh hình dáng nhẹ nhàng hoạt động. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, nắp hộp biên giới một đạo cực nhỏ khe hở chậm rãi hiện ra, ngay sau đó một khối nho nhỏ tấm ngăn bắn ra ngoài, lộ ra một cái ẩn dấu cực kỳ xảo diệu hốc tối. Cái kia hốc tối bên trong, một cái màu xanh biết phỉ thúy ban chỉ đang lặng lặng nằm ở mềm mại nhung tơ trên nền. Cái này phỉ thúy ban chỉ tính chất thông thấu, màu sắc nồng đậm, dưới ánh mặt trời chiếu, tản ra ôn nhuận mê người lộng lẫy, xem xét liền biết là khó được chân phẩm. Tề Vân cùng Thạch Phong đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem biến hóa bất thình lình. "Trần lão, ngài tay nghề này thật đúng là thần." Thạch Phong nhịn không được chấn kinh nói, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Trần lão từ miệng túi tay lấy ra khăn bông, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem hộp đẩy lên bên cạnh hai người, cũng không có đi nhìn nhiều cái kia Phỉ Thúy Ban chỉ một mắt. "Tiểu tử, cái hộp này ta nhìn chúng mắt, có hay không tính toán ra tay?" Tề Vân nao nao, ánh mắt nhìn về phía Trần lão, cười đáp lại, "Ngài nếu là ưa thích, cứ việc cầm đi chính là." Trần lão thả xuống trong tay chén trà, chăm Tề Vân một mắt, "Không lấy không ngươi, năm bạc khối, tiểu gì?" Lúc này, một bên Thạch Phong ánh mắt từ viên kia Phỉ Thúy Ban chỉ bên trên rời, vụ trộm hướng về Tề Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn mau mau đáp ứng. Tề Vân trong lòng vốn là đối với cái giá tiền này cũng tương đối hài lòng, hơn nữa trước mắt cái này Trần lão khí độ bất phàm, có thể kết một thiện duyên cũng tốt, thế là liền gật đầu đáp ứng. Tất nhiên Trần lão mở miệng, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trần lão khẽ gật đầu, "Tiểu Bàn Đôn, ngươi giúp ta đem tiền cho tiểu tử này." Nói đi, liền đem cái kia gỗ tử đàn hộp trang sức cất vào trong bọc, đứng dậy cáo từ. Chờ Thạch Phong đem người đưa tiễn, lại trở về đến trong tiệm, Tề Vân lúc này mới tò mò nghe ngóng, vị này Trần lão là ta một vị trưởng bối, tại phương Bắc đồ cổ vọng, vô cùng có năng lượng. Thạch Phong chỉ là đại khái tiết lộ một chút, không có nói tỉ mỉ. Tề Vân gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, mời hắn lần này phí tổn bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Thạch Phong nghe xong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, "Huynh đệ, không cần tiền. Nói thật với ngươi à, Trần lão là hướng về phía đối với ngươi cái hộp kia cảm thấy hứng thú mới tới, đổi thành người khác muốn mời hắn ra tay, không có 6 chữ số đều khó có khả năng." Nghe được lời này, Tề Vân âm thầm tắt lưỡi, xem ra đây là một vị chân đại lao a. Sau đó Thạch Phong lại lần nữa ngồi xuống, cầm lấy kính lúp bắt đầu kiểm tra cẩn thận viên kia Phỉ Thúy ban chỉ, sau một hồi khá lâu, hắn cuối cùng đưa ra báo giá, "Huynh đệ, cái này ban chỉ ta cho ngươi 5 bạc khối, tiểu gì?" Tề Vân cười như không cười nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về khuê nữ hô, "Đi, ngoan ngoãn, chúng ta về nhà." Nói đi liền chuẩn bị đem cái kia Phỉ Thúy ban chỉ cất vào trong túi. Thạch Phong thấy thế, vội vàng một cái níu lại Tề Vân, vội vàng nói, "Lão tệ, ngươi đây là làm gì nha, ta đây chính là thực tình muốn mua, giá cả dễ thương lượng đi, ngươi đừng có gấp đi a." Tề Vân liếc qua tên gian thương này, cũng không thật sự đi, sau khi ngồi xuống nâng chung trà lên tự mình uống trà. "Cái này Phỉ Thúy ban chỉ, hệ thống cho ra giá tiền là 10 bạc khối, gian thương này trực tiếp cho chia đôi chém, hôm nay khẩu vị hắn có chút lớn. Còn có một chút, giống loại này Phỉ Thúy, ngọc thạch các loại trang sức, tại ngọc thạch thị trường cùng tại trong tiệm bán đồ cổ, hoàn toàn là hai cái giá cả. Tại ngọc thạch thị trường, đại gia chỉ có thể chú ý vật phẩm bản thân giá trị, mà tại tiệm bán đồ cổ bên trong, đại bộ phận thương nhân đều sẽ cho cái này hàng hóa bịa đặt một chút xuất xứ, tăng thêm lịch sử nội tình, từ đó nâng lên giá cả. Cho nên cái này ban chỉ, Thạch Phong từng thu tới, giá bán ít nhất còn phải lại vượt lên một lần. Dạng này, ta lại thêm 1 vạn, 6 vạn khối kiểu gì?" Tề Vân đặt chén trà xuống, đưa tay vô vô cánh tay của hắn, "Cái này Phỉ Thúy ban chỉ giá trị ít nhất 10 vạn khối, xem ở ngươi hôm nay hỗ trợ phân thượng, chính ta chặt 1 vạn, 9 vạn cho ngươi." Nói đi, Tề Vân hai tay khoanh ở trước ngực, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, ý tứ rất rõ ràng. Thạch Phong làm bộ một phen xoắn xuýt sau, cuối cùng vẫn đồng ý cái giá tiền này, song phương ký tên hiệp nghị. Phỉ Thúy ban chỉ tăng thêm cái kia gỗ tử đàn hộp trang sức, Tề Vân lần này tổng cộng thu vào 14 vạn nguyên. Giao dịch hoàn thành sau, hắn không có ở lâu, đánh chiếc xe liền thẳng đến ngoại ô Nhi Đồng viện mồ côi. Ngoài cửa sổ xe, thành thị cảnh sát nhanh chóng lùi về phía sau, dần dần, nhà cao tầng bị thấp bé nhà trệt cùng mảng lớn trắng dương lâm thay thế. Rất nhanh, xe dừng ở Nhi Đồng viện mồ côi cửa ra vào. Chương 62, Nhi Đồng viện mồ côi chương 62, Nhi Đồng viện mồ côi viện mồ côi đại môn là hai phiến thiết chế môn, cây sắt thưa thất lại vết rỉ loang lổ, lại môn nửa che. Môn hai bên trên cây cột nguyên bản hẳn là soát lấy sơn, nhưng bây giờ đại bộ phận sơn đã chóc từng mảng, lộ ra bên trong loang lổ xi măng. Tinh tinh Nhi Đồng viện mồ côi, mấy chữ to đã mơ hồ đến có chút khó mà phân biệt. Đi vào viện mồ côi biệt tử, nhiều năm rồi mặt đất xi măng khắp nơi mấp mô, mấy cây liễu lộ ra rất là bề bại, lá cây thưa thớt mang theo một chút khô héo. Kiến trúc chủ đạo là một tòa tầng 3 kiểu cũ nhà lầu, tường ngoài nước sơn đã rụng đến không còn hình dáng, lộ ra bên trong cục gạch màu lót, giống như là từng khối miếng bá. Cửa sổ pha lê có đã phá toái, dùng vải tợ lật tiệp đơn giản dán lên, trong gió run lẩy bẩy. Trên ban công hàng rào cũng có mấy chỗ đứt gãy, nghiêng ngã rũ cục lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tề Vân hít sâu một hơi, hướng về trong lâu đi đến. Trên hành lang, vách tường loang lổ có một phiến khu vực lộ ra cùng với những cái khác chỗ khác biệt, nó bị một khối rất lớn pha lê bồi, bốn phía còn buộc lên dây lụa. Xuyên thấu qua pha lê, từng chương mang theo mặt mày vui vẻ ảnh chụp chỉnh tề mà sắp xếp, trong hình bọn nhỏ cứ việc mặc một mạc thậm chí có chút quần áo cũ rách, nhưng bọn hắn nụ cười cũng vô cùng rực rỡ, ánh mắt bên trong lộ ra thuần chân. Tề Vân ánh mắt đảo qua cái này từng tấm hình, cuối cùng dừng lại tại trên một đạo thân ảnh quen thuộc. Người trong hình một bộ váy trắng, tóc dài phất phới, đang giúp những khả ái bọn nhỏ kia tạo tóc. "Ba ba, đây là tiểu Tình tỷ tỷ sao?" Đột nhiên, trong ngực Đoan Đoan ngửa đầu nhìn qua Tề Vân hỏi. Tề Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tấm ảnh thân ảnh quen thuộc kia, cẩn thận chu đáo một phen. Dung mạo rất tương tự, nhưng người trong hình cùng trong ngày thường nhìn thấy Triệu Tình, trên thân tản mát ra khí chất lại hoàn toàn không giống. "Ba ba cũng không biết ta, xin hỏi ngươi tìm ai?" Đúng lúc này, một vị tóc hoa râm, mang theo thật dày kính mắt cụ bà hướng bên này đi tới. Tề Vân xoay người lại, trên mặt mang ôn hòa ý cười, mở miệng nói, "Đại nương ngài hảo, ta muốn tìm nhà này viện mồ côi người phụ trách." Cụ bà trên dưới dò xét Tề Vân một phen, lại xem hắn trong ngực ngoan ngoãn, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "Ta chính là cái này viện mồ côi viện trưởng, ngươi có chuyện gì liền nói với ta a." Tề Vân hơi sững sờ, người viện trưởng này mặc 10 phần mộc mạc, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là đã sớm qua tuổi về hưu. Hắn tiến lên 2 bước, cùng đối phương nói rõ ý đồ đến. Viện trưởng nghe xong là muốn mua đám kia lão gia cũ, lúc này nhiệt tình dẫn Tề Vân đi về phía sau đi. xuyên qua nhà này tầng 3 lão lâu, đằng sau là từng hàng thấp bé nhà trệt, bộ phận cửa sổ khung gỗ cũng đã rơi xuống, bên ngoài bọc lấy một tầng màng mỏng. Viện trưởng đẩy ra một gian trong đó gian phòng cửa phòng, một cỗ cổ xưa và hỗn tạp khô giáo khí tức hương vị đập vào mặt. Trong phòng kia sáng lờ mờ, chỉ có xuyên thấu qua tầng kia màng mỏng yếu ớt tia sáng chiếu vào, miễn cưỡng có thể thấy rõ bên trong nhà cảnh tượng. Chỉ thấy trong góc chất đầy đủ loại kiểu cũ đồ gia dụng, có bát tủ, bàn trang điểm, tủ quần áo, cùng hồi nhỏ tại nông thôn trong nhà những cái kia đồ gia dụng rất giống. Chỉ có điều, có chút thiếu chân, có mặt ngoài mấp mô. Duy nhất khả năng có chút giá trị, chính là trong góc cái kia trường đen như mực giường gỗ. Mặc dù những gia cụ này phẩm tướng rất bình thường, nhưng mặt ngoài lại là không có một tia cho bụi, hẳn là hữu dụng tâm đã lao. Tề Vân ánh mắt tại những này cũ kỹ đồ gia dụng bên trong không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tại một tấm tứ giác trên ghế, tìm được cái kia tản ra ánh sáng nhạt cái hòm thuốc. A cắt. Trong ngực khuê nữ tựa hồ có chút chịu không được bên trong nhà mục nát hương vị, cái mũi nhỏ hơi nhíu lên. Viện trưởng thấy thế, vội vàng ở bên cạnh nói, không bằng đi phòng làm việc của ta nói đi, ta hai ngày trước để cho người ta cho những gia cụ này đều chụp hình, ngươi trước tiên có thể chọn lựa xong, ta lại để cho người tới lấy. Tề Vân gật đầu đồng ý, ôm khuê nữ đi theo viện trưởng đằng sau, đi tới một gian đồng dạng cổ xưa nhưng hơi có vẻ chỉnh tề văn phòng. Trong văn phòng trưng bày một tấm chóc sơn bàn làm việc, chất trên bàn đầy văn kiện cùng sổ sách, bên cạnh còn có hai thanh cũ nát cái ghế, ghế dựa mặt thuộc da đã nứt ra, lộ ra bên trong ố vàng bạc biển. Ngượng ngùng, chúng ta chỗ này điều kiện có chút đơn sơ. Viện trưởng một bên tỉnh Tề Vân ngồi xuống, vừa lấy ra hai cái duy nhất một lần chén giấy, từ phích nước nóng bên trong quay xe thủy. Tề Vân vội vàng khoát khoát tay, ra hiệu không cần làm phiền. Viện trưởng đem hai chén nước nóng đặt ở trước mặt Tề Vân, khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, không nói gạt người, chúng ta viện mồ côi tình huống hiện tại là bước đi liên tục khó khăn. Ta cũng biết những cái này đồ gia dụng cũ giá trị không có bao nhiêu tiền, nhưng mà cho dù nhiều đổi lấy một khối tiền, bọn nhỏ cũng có thể ăn nhiều bên trên một miếng cơm, ta biết rõ, ngài yên tâm, chỉ cần là ta có thể cần dùng đến, ta tận lực mua đi. Tề Vân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái này viện mồ côi giống như viện trưởng nói tới, tình huống đích xác là không tốt lắm. Còn chưa biết tên ngươi họ gì. Viện trưởng nâng đỡ vừa dày vừa nặng đầu kính, túi đầu từ trong ngăn kéo tìm ra một xấp ảnh chụp đưa qua, đây chính là những cái kia đồ gia dụng cũ hình. Tề Vân lên thân tiếp nhận ảnh chụp, khách khí trả lời, ta họ Tề, ngài có thể gọi ta Tề Vân. Hảo, Tề Vân chính ngươi chọn, nếu là có thể cần dùng đến, nhìn xem cho ít tiền liền lôi đi à. Đông đông đông. Tiếng nói vừa ra, lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng đập cửa. Một cái nhìn xem 13-14 tuổi tiểu nữ hài đem nửa người mò vào, gặp có người ngoài ở đây, ánh mắt nàng lấp lóe, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Viện trưởng hướng xuống lay kính mắt, thấy rõ người tới dáng vẻ, hiền lành nói, mưa nhỏ, vào đi. Gọi mưa nhỏ hài tử đi tới gần, cúi đầu, hai tay chắp sau lưng. Thế nào mưa nhỏ? Mưa nhỏ sắc mặt xoắn xuýt, do dự nói, Lý mãi mãi, siêu thị. Siêu thị người lại tới thúc giục chân ngủ. Viện trưởng nghe vậy, thở dài, ngươi nói với hắn một chút, mời hắn chờ ta một hồi, ta bây giờ có khách, xử lý xong đi gặp hắn ngay. Tốt Lý mãi mãi. Mưa nhỏ khôn khéo gật gật đầu, ra khỏi văn phòng. Tề Vân, không nóng nảy, ngươi chậm rãi chọn. Viện trưởng trên mặt gạt ra một nụ cười, trong giọng nói lộ ra mỏi mệt. Tề Vân đại khái lật một chút, liền đem những hình kia đặt lên bàn, mở miệng nói, không biết toàn bộ những gia cụ này, viện trưởng định bán bao nhiêu tiền. Viện trưởng nghe xong khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ, những gia cụ này ngươi toàn bộ đều phải. Tề Vân gật gật đầu, cười trả lời, không tệ, ta muốn lấy hết. Ngươi viện trưởng thật sâu liếc Tề Vân một cái, do dự một chút sau, vẫn là nhíu mày hỏi, ngươi cũng mua về có thể cần dùng đến sao? Có thể dùng tới, ta chuẩn bị mở cổ phong dân túc, vừa vặn thiếu những thứ này đổ ra dụng cũ. Tề Vân tìm một cái cớ. Viện trưởng nhìn chăm chú lên hắn, gật gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn một cái sổ sách, lật đến tụ phúc siêu thị ghi nợ cái kia một tờ, thấp nhất ghi chép 8.322 nguyên con số. Ngươi nếu là toàn bộ đều phải mà nói, tổng cộng 8.000 khối tiền, ngươi thấy có được không? Ngữ khí của nàng có chút bất đắc dĩ, thậm chí mang theo một tia cầu khẩn. Đợt, các vị các đại lão, đầu tháng rồi, xin đem nguyện phiếu đều đập tới a. Còn có, may mắn được các vị đại lão mỗi ngày khổ cực truy đọc, quyển sách này may mắn xông lên tăng giang, lần nữa thành khẩn hướng các vị đại lão biểu thị cảm tạ. Chương 63, bảo tồn hoàn hảo chương 63, bảo tồn hoàn hảo 8.000 khối. Không có vấn đề. Đối với viện trưởng báo giá, Tề Vân không do dự thống khoái đáp ứng. Lúc này liền lấy ra điện thoại cho nhi đồng viện mồ côi tài khoản chuyển đi 8.000 khối tiền. Viện trưởng trong ánh mắt hàm chứa một tia xúc động, rõ ràng nàng đã nhìn ra những cái kia cũ nát đồ gia dụng đối phương cũng không phải là thật sự cần, chỉ là vì trợ giúp nơi này bọn nhỏ mà thôi. Cảm ơn ngươi, Tề Vân. Ha ha, viện trưởng khách khí. Tề Vân cười khoát khoát tay, chợt đứng dậy, vậy ngài làm việc trước, ta cái này kêu là xe tới đem những cái kia đồ gia dụng lôi đi. Viện trưởng thu hồi khăn tay, đứng dậy đưa tiễn, đi, ta chờ một lúc để cho lò nấu rượu lô lao vu giúp cho người một tay. Rời phòng làm việc sau, Tề Vân cho Ngụy Dũng gọi điện thoại, biết được đối phương nhàn rỗi sau, liền để hắn tìm chiếc xe hàng lớn tới kéo cày. Sau đó lần nữa hướng về lúc trước gian kia chất đống cũ kỹ đồ dùng trong nhà gian phòng đi đến. Phía trước sân luyện tập dưới cây liễu, đứng thẳng hai cây cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ buộc một cái đơn sơ đu dây, bây giờ vài tên 5-6 tuổi hài đồng đang tại chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui sướng. Ba ba, ta có thể đi cùng với các nàng chơi đi. Trong lực loan loan ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cái hướng kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi. Tề Vân túi đầu xem quê nữ, trong lòng mềm nhũn, cười trả lời, đương nhiên có thể rồi, bất quá ngươi phải chú ý an toàn, cùng những người bạn nhỏ khác thật tốt ở chung a. Quá được rồi, cảm tạ ba ba. Tiểu nha đầu hưng phấn mà reo hò một tiếng, nói xong liền từ Tề Vân trong ngực tránh phát xuống, bước vui sướng chân nhỏ ngắn hướng về đu dây phương hướng chạy tới. Mấy cái kia tiểu bằng hữu trên mặt có chút gầy gò, y phục trên người đều tắm đến trắng bệnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng sung sướng. Thế giới của con nít nhỏ lúc nào cũng đơn giản thuần túy, Loan Loan rất nhanh liền dung nhập trong đám kia tiểu bằng hữu, chung bạc tiếng cười trong sân quanh quẩn. Tề Vân thấy thế cũng yên lòng, quay người đẩy cửa gỗ ra, lần nữa đi vào chất đầy đồ dùng trong nhà trong phòng. Mục tiêu của hắn rõ ràng, trực tiếp hướng đi cái kia tứ giác trên ghế cái hòng thuốc. Đây là một cái kiểu dáng rất già dương gỗ, tổng cộng có tầng 3 ngăn kéo, vàng đồng khóa trụm một mặt đã rụng. Cùng hồi nhỏ trong thôn những cái kia thầy lang con cái hòng thuốc rất giống. Tề Vân đem cái hòm thuốc nâng lên, để dưới đất, tiếp lấy điều ra điện thoại di động đèn tin, ngồi xổm người xuống bắt đầu tinh tế kiểm tra. Cái hòm thuốc phía trên nhất một tầng không có vật gì, vết dỉ loang lộ thành trượt liên rút kéo đều có chút tốn sức. Tề Vân nhíu mày, dùng sức đem cái kia không lưu loát thanh trượt hoàn toàn kéo ra, nghiêm túc nhìn qua mỗi một chỗ chi tiết, xác định không có bỏ sót, cái này mới đưa lực chú ý chuyển rời đến ở giữa tầng kia ngăn kéo. Ở giữa ngăn kéo, bên trong chứa một chút bình bình lọ lọ, phần lớn là chút thường gặp thuốc bôi phẩm, thân bình phía trên nhãn hiệu đã có chút mơ hồ mơ hồ. Tiếp theo là tầng cuối cùng, bên trong chứa một chút đã dỉ xét điều trị khí giới, như cái kẹp, cái kéo trở. Tề Vân cẩn thận đem những vật này lấy ra hết, để ở một bên trên mặt đất, sau đó mượn ánh sáng cẩn thận tìm kiếm tường kép. Một phen vô đánh một chút sau, hắn chợt phát hiện cái hòm thuốc khía cạnh một tấm ván gỗ tựa hồ có chút buông lỏng. Tề Vân lập tức trong lòng vui mừng, xích lại gần cẩn thận quan sát, chỉ thấy tấm ván gỗ này biên giới cùng với những cái khác bộ phận nối tiếp chỗ có một đầu cực nhỏ khe hở. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng nén khối kia tấm ván gỗ, cảm thấy tấm ván gỗ đằng sau tựa hồ có nhất định không gian. Thế là hắn từ trong túi móc ra thẻ căn cước, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí cắm vào khe hở bên trong, chậm rãi khiêu động. Quắc két. Theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, khối kia tấm ván gỗ cuối cùng bị cạy ra, lộ ra một cái ẩn tàng tường kép. Tề Vân đưa điện thoại di động đèn tin xích lại gần, hướng tường kép bên trong chiếu đi. Chúng sáng xuyên thấu mảnh gỗ vụn bụi bặm, chiếu sang tường kép bên trong tình huống. Chỉ thấy hai cái bị túi giấy dầu bao lấy viên cầu nhỏ yên tĩnh nằm ở trong tường kép. Tề Vân nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó lấy ra. Đặt ở lòng bàn tay tường tận xem xét một lát sau, hắn nhẹ nhàng lột ra trong đó một khỏa giấy dầu, lộ ra bao quanh dược hoàn một tầng sáp ong. Đây là thời kỳ đầu thuốc Đông y dị tiệm thuốc thường dùng sáp ong bịt kín pháp. Cái kia sáp ong bề mặt sáng bóng trơn trượt, màu sắc đều đều, hiện ra một loại tự nhiên màu vàng nhạt, hiển nhiên là đi qua chú tâm xử lý. Dược hoàn bị sáp phong phải cực kỳ chặt chẽ, không có một tia khe hở, nhìn bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Trừ cái đó ra, cái này sáp ong ngoại tầng còn mang theo rõ ràng 3 vòng xi ấn. Xi ấn màu đỏ sậm, biên giới thoáng có chút mài mòn, nhưng như cũng có thể thấy rõ, mỗi một vòng đường vân đều hợp quy tắc có thứ tự, chứng minh trong này dược hoàn chưa bao giờ mở ra qua. Sáp tầng mặt ngoài còn đè lên quang dự viên 3 cái thể triển ít nổi, nơi ranh giới còn có 2 đạo nhỏ xíu lỗ kim, cái này cũng là trước kia phòng giả ám ký. Xác nhận cái này 2 hạt đan cung như hoàn hảo không chút tổn hại sau, Tề Vân cuối cùng yên lòng. Hắn kềm chế nội tâm kích động, đem cái này 2 cái chân quý dược hoàn cất vào đã chuẩn bị trước túi bịt kín bên trong, sau đó cẩn thận nhét vào túi áo trên. Giá trị của thứ này đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc, nếu là ở thời cơ thích hợp lấy ra, tiền chuyện không làm được, nó có lẽ có thể giúp ngươi làm được. Cho nên Tề Vân tạm thời cũng không có ý định đem hắn bán ra, trước tiên bảo tồn lại. Đem bên trong nhà cái gì cũng khôi phục sau, hắn bôi cho bụi trên tay một cái, đẩy cửa gỗ ra. Lúc này, viện trưởng tựa hồ đã xử lý xong sự tình, đang hướng về đi tới bên này. Tiêu xài một chút, tiểu mầm ăn cơm rồi, đi mau, đi ăn cơm. Tề Vân, đến giờ cơm, nếu là không ghét bỏ mà nói, mang lên tiểu nha đầu tới chúng ta nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Viện trưởng đi tới gần, nhiệt tình phát ra mời. Tề Vân nghe vậy, cười gật đầu đáp ứng, tốt, vậy thì cho ngài thêm phiền toái. Viện trưởng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nói, không phiền phức hay không phiền phức, nhiều song bắt đũa sự tình, ngươi cho chúng ta viện mồ côi giúp ân tình lớn như vậy, ăn bữa cơm tính toán gì? Nói xong, nàng lại nhìn về phía đang tại bọn nhỏ chơi đùa, lên giọng hô, các bà bối, đều đừng đùa rồi, nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Các tiểu bằng hữu nghe được viện trưởng kêu gọi, mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng xếp hàng đi rửa tay. Loan Loan cũng lưu luyến không rời mà liếc nhìn đu dây, tiếp đó chạy về bên cạnh Tề Vân, giữ chặt tay của hắn. Viện mồ côi nhà ăn tại lầu 2, hoàn cảnh mặc dù có chút đơn sơ, nhưng lại 10 phần sạch sẽ gọn gàng. Tới ăn cơm tổng cộng có hơn 30 hài tử, trong đó đại bộ phận cũng là 10 tuổi trở xuống. Tề Vân tay bên trong cầm cái đĩa, đi theo viện trưởng sau lưng xếp hàng mua cơm. Hôm nay cơm trưa là làm kích mì xào, bên trong còn kèm theo một chút thịt dê, hương vị rất tuyệt. Nhìn ra được vị này dàn mua viện trưởng cho dù là khó khăn đi nữa, cũng tại cố gắng để cho bọn nhỏ ăn ngon một chút. Sau khi ăn cơm chưa xong, Ngụy Dũng cũng ngồi xe hàng lớn chạy đến. Tề Vân cùng viện trưởng lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu hướng về trên xe chuyển đồ gia dụng. Chỉ chốc lát sau, bên trong nhà cũ kỹ đồ gia dụng toàn bộ chuyển xong, Ngụy Dũng lại gần nghi ngờ hỏi, lão thể, những vật này kéo đến nơi đâu? Tề Vân nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi nhìn nếu là có cần dùng đến liền kéo về nhà đi, còn lại toàn bộ kéo chạm ve chai đi bán đi. A, ngươi đây không phải vừa mua sao? Lại kéo đi chạm ve chai bán? Ngụy Dũng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tề Vân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nhiều giảng giải. Xe hàng chậm rãi rời đi viện mồ côi đại môn. Cùng lúc đó, hai chiếc chứa hủ tiếu tạp hóa cái này sinh hoạt vật tư xe hàng dừng ở cũ nát tầng 3 lão lâu phía trước, đang tại dỡ hàng. Cao tuổi viện trưởng nhìn qua phương hướng cánh cửa, hốc mắt phím hồng. Chương 64, xuống biển chương 64, xuống biển lão ngụy, về sau mỗi tháng làm phiền ngươi dùng ngươi chiếc xe hàng nhỏ giúp ta hướng về chỗ này tặng xe vật tư, xài bao nhiêu tiền quay đầu tìm ta thanh lý. Trên xe, Tề Vân quay đầu nhìn về phía Ngụy Dũng nói. Ngụy Dũng nghe vậy, hơi sững sờ, hầu nghi nói, như thế nào đột nhiên muốn tiễn đưa vật tư? Thế nào? Tề Vân ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, không có gì, thiếu chút nhân tình. Ngụy Dũng nghe hắn nói như vậy, cũng không tốt nhiều hơn nữa truy vấn, chỉ là gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng, đi, chút chuyện nhỏ này quấn ở trên người của ta, không có vấn đề. Sau đó không lâu, xe hàng chậm rãi đứng tại một chỗ phế phẩm trạm thu hồi phía trước. Cái kia hơn phân nửa xe láo ra cũ cũ, cuối cùng chỉ bán chỉ là 300 khối tiền, chút tiền ấy liền cho tài xế phí chuyên chở đều không đủ. Sự tình xong xuôi sau, Tề Vân từ chối khéo Ngụy Dũng mời, ổn quê nữa đi về nhà. Trên đường, hắn còn cố ý đi bán làm việc vật dụng chỗ nào bán cái két sắt, sau khi về đến nhà lúc này liền đem cái kia hai hạt an cũng như hoàng hoàn khóa vào trong tủ bảo hiểm. Hôm nay có thể nói là thu hoạch tràn đầy, sáng sớm tại Thạch Phong Châu đó doanh thu 14 bạc khối, lúc trước tại viện mồ côi mua đống kia gia cụ cũng dùng 8.000 khối, còn có tìm bằng ca hỗ trợ mua cái kia hai đại xe vật tư tiêu phí 6 bạc khối. Tính được hôm nay tổng cộng thu vào 7.2 bạc khối, cùng với hai hạt chân quý an cung như hoàng hoàn. Bây giờ trong thẻ đã có 37 vạn, hai ngày nữa lại đem đám kia máy chạy bộ cho khách nhân đều đưa đi, còn có thể lại vào sổ sách hơn 8 vạn. Hôm sau, nào đó công ty xây dựng một gian trong văn phòng, một cái nam tử trung niên đang bức dứt bất an chờ đợi phỏng vấn. Trên người hắn Âu phục không chỉ có kiểu dáng cũ kỹ, hơn nữa rõ ràng không vừa vặn, lỏng lỏng lẻo lẻo mà treo ở trên thân, có vẻ hơi hài hước. Đang đợi gần tới nửa giờ sau, trong hành lang cuối cùng truyền đến đạp đạp giày cao gót âm thanh. Kèm theo cái này thanh âm thanh thúy, một cái mang theo kính mắt, khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ nhân trẻ tuổi đẩy ra cửa văn phòng. Ngượng ngùng, đợi lâu. Giọng của nữ nhân lạnh nhạt, mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi mà nói, nhưng trong giọng nói lại không có mảy may xin lỗi. Trung niên nam nhân vội vàng lễ phép đứng lên, hơi hơi cong lưng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, không được gì, ta cũng không đợi bao lâu. Nữ nhân nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, ngươi là tới phỏng vấn kế toán Cương Vị a? Phía trước từng có công tác tương quan kinh nghiệm sao? Đúng vậy, phía trước có 2 năm ngươi đã từng ngồi tù. Nữ nhân kinh ngạc tiếng kinh hô cắt đứt trung niên nam nhân lời nói. Nàng thả xuống trong tay sơ yếu lý lịch, biểu hiện trên mặt cổ quái. Tiếng này vang dội tiếng la, dẫn tới bên ngoài hành lang người đều rối rít ghé mắt hướng bên này xem ra. Trung niên nam nhân lập tức trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, giấu ở dưới mặt bàn hai tay không tự chủ nắm chặt. Nữ nhân lúc này tựa hồ cũng ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có chút không ổn, thế là đứng dậy nói câu xin lỗi, sau đó đem văn phòng cửa thủy tinh đóng. Đúng, đúng vậy, ta hôm qua mới ra ngục. Trung niên nam nhân thở phào ra một hơi, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Thuận tiện hỏi một chút, phía trước ở tù nguyên nhân sao? Chương mục. Chương mục phương diện xảy ra chút vấn đề. Mặc dù trung niên nam nhân thuyết pháp tương đối hàm xúc, nhưng nữ nhân nghe vẫn là đã hiểu, chính là làm giả sổ sách thôi. Nghe được đối phương vào tù nguyên nhân, trong mắt nữ nhân rõ ràng thoáng qua một tia kinh hỉ, thái độ cũng không có phía trước lãnh đạm như vậy. Không biết tiền lương khối này, yêu cầu của ngài là như thế nào? Trung niên nam nhân nghe vậy sững sờ, gì đều không có hỏi đâu, nhanh như vậy liền trực tiếp đến trò chuyện tiền lương bộ phận. Thế nào cùng chính mình trước đó tìm việc làm lúc không giống nhau lắm. Hắn do dự một chút sau, thử dò xét mở miệng nói, "6000 được không?" Nữ nhân cười gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên đứng dậy nói, "Cũng không có vấn đề, còn xin ngài ngồi chốc lát, ta cái này liền đi cho lão bản gọi điện thoại xin phép một chút." "Tốt, mời ngài liền." Trung niên nam nhân vội vàng đáp. Cũng không lâu lắm, nữ nhân ý cười đầy mặt mà về tới trên chỗ ngồi. Vừa rồi ta hướng lão bản xin phép qua, lão bản có ý tứ là mỗi tháng có thể ngài một vạn khối. Bất quá, một bên khác, đang nằm trên ghế salon ngủ say Tề Vân bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên, phát hiện là một cái số xa lạ để báo, do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại. "Uy, ngài khỏe, xin hỏi là Tề Vân tiên sinh sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trầm ổn giọng nam. "Ngươi là nơi nào?" "À, là như vậy, ta bên này là thành phố từ thiện tổng hội nhân viên công tác, có nhìn thấy ngài gần nhất tại Nhi Đồng viện mồ côi làm một chút việc thiện. Chúng ta muốn mời ngài tham gia một cái từ thiện hoạt động, không biết ngài có phải không thuận tiện?" Tề Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình tin tức nhanh như vậy liền tiết lộ. Hắn lúc này trong lòng cười lạnh, trầm giọng nói, "Ngươi đánh nhầm, ta không phải là Tề Vân." Nói đi, không có lại cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời kéo đen dây số. Bọn gia hỏa này cái mũi thật đúng là đủ bén nhạy, từ trên ghế xả lòn bò lên, uống ly đá thủy sau, Tề Vân lúc này mới bắt đầu xem xét tình báo hôm nay. Hôm nay tình báo 1, màu trắng trương lượng tối hôm qua trong quá trình cùng một vị nữ tính hội viên triền miên, trong lúc vô tình nghe được đối phương trong điện thoại nhắc đến, muốn cầu mua 2 bình 5 mao đài hiến tặng cho sắp qua 70 đại thọ cha nuôi. Hôm nay tình báo 2, màu trắng hoa lăng ngọc thạch thị trường mới mở phỉ thúy đương miệng, có một khối giá trị vượt qua 10 vạn khối phỉ thúy nguyên thạch đang tại bán hai đầu màu trắng tình báo. Hệ thống đã thăng cấp rất nhiều ngày, cứ thế một lần màu lam tình báo chưa thấy qua, xác suất này quả nhiên là quá thấp. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới, trương lượng tiểu tử này vẫn rất biết chơi, không nhìn giới tính đúng không? Thời chút sau khi tự hỏi, Tề Vân liền cho Trương Lượng phát đi tin tức. "Ta tối hôm qua trùng hợp trông thấy ngươi cùng một nữ nhân ở cùng một chỗ, đem nàng điện thoại phát ta một chút, ta tìm nàng đàm luận một ít chuyện." Bên kia, Trương Lượng thả xuống ngâm cậu kỷ cùng lòng trắng trứng phấn chén nước, chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, con mắt trợn thật lớn. Hắn còn tại giám thị ta. Quả nhiên vẫn là không chịu buông tha ta. "Ngươi đang giám thị ta? Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Trương Lượng sau lưng căng thẳng, đông cảm giác hô hấp dồn dập, hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím đánh chữ. Tề Vân khép cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này là rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Không có dám thị ngươi, chính là trùng hợp gặp. Ngươi đang nói láo. Ngươi nhất định là đối với ta có mưu đồ. Đừng nói nhảm, nhanh lên phát tới. 133 ít nào đó trong tiểu điểm, Trương Lượng hai tay vòng đầu gối, co giúp ở trên mặt đất. Một em M9 mấy trắng hán, bây giờ mặt mũi tràn đầy bộ dáng ủy khuất. Hắn quay đầu nhìn một chút trên bàn Từ Tỷ lúc đi lưu lại cái kia một sấp tiền mặt, nhíu chặt lông mày lại hơi thư giãn một chút. Phía trước Từ Tỷ cũng hẹn qua hắn rất nhiều lần, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Lần này hắn thật sự là không có biện pháp, mới chủ động liên hệ Từ Tỷ. Vốn là hôm qua liền nên phát tiền lương, nhưng mà lão bản từ đầu đến cuối liên lạc không được. Hắn đi đến phòng tập thể thao xem xét, máy vi tính làm việc, thiết bị những cái kia đã sớm bị rời hết, hắn thế mới biết là lão bản chạy. Đáng hận cái kia cậu vật còn khất nợ lấy 2 tháng tiền lương không có phát, mà chủ thuê nhà bên kia lại một mực thúc giục giao tiền thuê nhà. Rơi vào đường cùng, Lựa Ca lúc này mới bỏ qua Tôn Nghiêm, xuống biển. Mặc dù trong lòng có chút khuất đủ, nhưng cũng may Từ Tỷ ra tay xa xỉ, cũng coi như là không có uổng phí hắn tối hôm qua cố gắng. Chương 65, đưa cho cha nuôi Mao Đài chương 65, đưa cho cha nuôi Mao Đài. Vì bên đầu điện thoại kia giọng nữ hưu khí vô lực, một bộ rất là bộ dáng hưởng thụ. Tề Vân ho nhẹ một tiếng, háng giọng, mở miệng nói, "Ngươi tốt, ta nghe bằng hưu nói ngươi muốn cầu mua 2 bình 5 rượu Mao Đài đúng không?" "Ừm, đúng vậy, trong tay ngươi có không?" "Không tệ, trong tay của ta có 2 bình 80 niên đại, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Đầu bên kia điện thoại đang dán vào mặt nạ dưỡng da, thưởng thụ lấy kỹ sư sở ba phục vụ Từ Tỷ, nghe xong 80 niên đại Mao Đài, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền là nàng cha nuôi 70 tuổi đại thọ, nàng lần này nhất định phải chọn lựa một kiện có thể đưa đến cha nuôi tâm khảm lễ vật. Nàng biết cha nuôi thích uống rượu, cho nên gần nhất một mực tại nghe ngóng muốn thu 2 bình rượu ngon. Nếu như lần này có thể để cho cha nuôi vui vẻ, vậy nàng liền có cơ hội lực gáp mấy cái kia trẻ tuổi nữ sinh viên, chuyển vào ngôi biệt thự kia bên trong ở. "Có hứng thú? Ta làm như thế nào xưng hô ngươi?" "Ta họ Tề." "Tề tiên sinh, không bằng ngài mang lên rượu, chúng ta ở trước mặt nói chuyện, ngài thấy thế nào?" "Không có vấn đề, ngươi chọn lựa chỗ a." Tề Vân sảng khoái đáp ứng. Để điện thoại xuống, Tề Vân lập tức tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn, không đầy một lát công phu, liền cho tiểu nha đầu chuẩn bị kỹ càng một trận phong phú bữa sáng. Vừa ăn xong điểm tâm, Vàng Ca cặp vợ chồng đúng giờ tới cửa. Hôm nay bọn hắn kế hoạch mang theo bọn nhỏ đi khu vui chơi chơi, vừa bạn có thể thuận đường đem Loan Loan cũng mang lên, hỗ trợ trông nom một phen, chờ Tề Vân chuyện bên này xử lý thỏa đáng sau, lại đi cùng bọn hắn hội hợp. An bài ổn thỏa khuê nữ sau, Tề Vân tìm đến một cái túi vải, cẩn thận từng ly từng tí đem 2 bình rượu Mao Đài đặt vào, sau đó mặc vào áo khoác chạy từ tỷ nói quán cà phê liền đi. Hai người hẹn địa điểm gặp mặt không tính quá xa, đón xe hơn 10 phút liền có thể đến. Có lẽ là buổi sáng duyên cớ, bên trong quán cà phê lộ ra có chút vắng vẻ. Tề Vân đẩy ra cửa thủy tinh, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy ngồi ở trong góc cái vị kia thiếu phụ. Nàng mặc lấy trồn nhung áo khoác, làn da trắng như tuyết, nhìn niên linh hẳn là liền trên dưới 28-29 tuổi, trên thân lộ ra một cỗ quý khí. Đùi đẹp thon dài ưu nhã giao hòa, trên đùi tất chân nhìn xem rất cao cấp, còn in chữ cái, tựa hồ thật đắt. Tề Vân thần sắc ung dung, bước lên trước, lễ phép mở miệng hỏi thăm, "Xin hỏi là Từ tiểu thư sao?" Từ Thiến ngẩng đầu lên, ánh mắt tại trên thân Tề Vân dò xét một phen, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng phía trước còn tưởng rằng có thể nắm giữ loại này rượu, còn cam lòng lấy ra bán, hơn phân nửa là hai đạo con buôn. Không nghĩ tới trước mắt nam nhân này nhìn xem không hề giống, hơn nữa đối phương nhìn mình ánh mắt rất thuần khiết thúy, trên người có sợi ung dung không đội nho nhã khí chất. "Tề tiên sinh, ngươi tốt." Từ Thiến đứng dậy, chủ động đưa tay ra, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười. Hai người nhẹ nhàng nắm tay, sau đó ngồi xuống chỗ của mình. "Bởi vì tự ta không hiểu nhiều rượu, cho nên mời vị sư phó tới giúp ta xem, còn xin Tề tiên sinh không cần trách móc." Từ Thiến sau khi ngồi xuống, trên mặt mang một chút xin lỗi, chỉ bên cạnh bàn một lão giả nói. Tề Vân khẽ gật đầu, đem chứa rượu túi đặt lên bàn, thản nhiên nói, "Lý giải, xem trước một chút ta." Từ Thiến thấy đối phương không có tính toán, thế là hướng về bên cạnh tên lão giả kia gật gật đầu, ra hiệu tới kiểm tra thực hư. Lão giả chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bàn, từ trong bao vải lấy ra cái kia 2 bình Mao Đài, sau đó lại từ trong túi lấy ra một xinh xắn đèn tin, hướng về phía thân bình bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Ánh mắt của hắn tại thân bình nhãn hiệu, nắp bình chờ chi tiết khu vực vừa đi vừa về liếc nhìn, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. 80 niên đại rượu Mao Đài miệng bình có phong mô, thời kỳ đầu là trong suốt nhựa tợ lạc tiệm phong mô, hậu kỳ có màu đỏ phong mô. Thật rượu phong mô tính chất đều, chỗ ém miệng vương vức, có tự nhiên nhăn meo cùng cò vào vết tích. Rượu giả phong mô có thể tính chất thô ráp, đóng kín không hợp quy tắc, nhăn meo mất tự nhiên. Kiểm tra một vòng không có phát hiện vấn đề sau, hắn vừa cẩn thận tra xét thân bình sinh sản ngày cùng lượt các loại tin tức tiến hành so sánh. Sau một lúc lâu, lão giả để chai rượu xuống, hướng về Từ Thiến khẽ gật đầu, "2 bình rượu này hẳn là thật sự, hơn nữa bảo tồn được coi như không tệ, nam cũng đối phải bên trên." Từ Thiến nghe xong lão giả lời nói, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, trong lòng một khối đá cũng rơi xuống. Nàng quay đầu đối với Tề Vân nói, "Tề tiên sinh, 2 bình rượu này ngươi định bán bao nhiêu tiền?" Tề Vân hơi hơi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, "Từ tiểu thư, loại năm này phần phẩm chất rượu Mao Đài, trên thị trường cũng không thấy nhiều. Ta cũng không cùng ngươi đi vòng mèo, giá tổng cộng 10 bạc khối, ngươi cảm thấy thế nào?" Từ Thiến nghe xong không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tên lão giả kia. Lão giả kia nhíu mày, nghĩ nghĩ, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu. "Giá tiền này có chút cao, nhưng không có cách nào, cái đồ chơi này ở trên thị trường thuộc về bánh trái thơm ngon, 3-4 vạn một bình chỉ là nó hạt cuối, đến nỗi hạn mức cao nhất là bao nhiêu tiền, đều xem người mua có nhiều hiếm có. Từ Thiến nhận được đáp án sau cũng không lại có kẻ mặc cả, lúc này từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, đối với Tề Vân nói, không có vấn đề, Tề tiên sinh xin đem chương mục ngân hàng của ngươi cho ta đi, ta bây giờ liền cho ngươi chuyển khoản. Tề Vân lập tức đem chính mình tài khoản ngân hàng cáo chi đối phương, Từ Thiến thuần thục trên điện thoại di động thao tác chuyển khoản. Chẳng được bao lâu, Tề Vân điện thoại liền thu đến tới sổ nhắc nhở xây dựng ngân hàng 9231 tài khoản thu vào nhân dân tệ 10 vạn nguyên. Từ tiểu thư, hợp tác vui vẻ, không có chuyện khác ta liền đi trước. Tề Vân đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, đứng dậy cáo tử. Từ Thiến ánh mắt chớp động, trên mặt mang một nụ cười, tốt. Hy vọng về sau còn có thể có cơ hội cùng Tề tiên sinh hợp tác. Từ quán cà phê sau khi rời đi, Tề Vân đánh liền chiếc xe thẳng đến Ngọc Thạch thị trường. Hôm nay là Tết Xuân pháp định ngày nghỉ ngày cuối cùng, nhưng mà phần lớn người rất sớm đã trở về tới việc làm cương vị. Ngọc Thạch thị trường mặc dù không giống ngày bình thường như vậy huyên náo, nhưng vẫn có không ít cửa hàng mở cửa kinh doanh. Trong này bán phỉ thúy nguyên thạch không nhiều, Tề Vân hơi nghe ngóng liền biết rồi trong tình báo nhà kia mới mở đưa miệng. Chủ quán là cái duy tộc Hán tử trung niên, nhân quân dâu quai đón, tiểu mũ mềm tự nhiên không thể thiếu. Gặp một lần Tề Vân tại trước gian hàng ngừng trần, đội vàng nhiệt tình dùng mang theo khẩu âm tiếng phổ thông hô, bằng hữu, đến xem đi, ta chỗ này nguyên thạch cũng là mới từ Điền Nam đưa tới, phẩm chất tốt vô cùng. Tề Vân lễ phép cười cười, ánh mắt nhanh chóng tại trong gian hàng tất cả lớn nhỏ trên tảng đá lướt nhìn. Một lát sau, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên một khối to bằng đầu nắm tay nguyên thạch. Tề Vân đem khối kia nguyên thạch cầm ở trong tay, từ trong túi móc ra lúc trước ở thành phố chẳng cửa ra vào mua đèn, sau khi mở ra xích lại gần tảng đá, làm bộ quan sát. Ánh đèn xuyên thấu qua nguyên thạch mặt ngoài, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có một chút màu xanh lá cây vầng sáng, giống loại này có thể trông thấy một chút lục thịt nguyên thạch, giá cả thường thường cũng đắt hơn một chút. Bằng hữu, đồ vật có thể chứ? Chân chính miến điện phỉ thúy nguyên thạch, hai ngày trước có người ở ta chỗ này cắt ra một khối phỉ thúy, bán hơn 30 vạn. Hôm nay còn chưa khai trương, lão bản ngươi muốn tiện nghi cho. Chủ quán ở một bên líu lo không ngừng, chỉ sợ bỏ lỡ khách hàng này. Chương 66, phát chí hồng chương 66, phát chí hồng tảng đá kia giá bao nhiêu? Tề Vân vừa mở miệng hỏi thăm, một bên tiện tay đem khối kia nguyên thạch bỏ qua một bên, trên mặt bày ra một bộ hứng thú kẻ nhạt bộ dáng, ngay sau đó lại cầm lấy bên cạnh một khối khác nguyên thạch, làm như có thật mà kiểm tra lên. Cái này ngọc thạch trong chợ người, đừng nhìn cả đám đều dáng dấp trung thực, kỳ thực người người cũng là lao diễn viên. Hắn tại lần trước tới thời điểm liền đã được chứng kiến bọn hắn kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, cho nên cũng không có biểu hiện ra rất mạnh mục đích tính chất. Chủ quán xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt chất lên nụ cười, "Lão bản, cái tảng đá này đồ tốt, 8 vạn đồng tiền cho." Tề Vân nghe xong kêu giá này, nhịn không được khẽ cười một tiếng, gia hỏa này liêm đao thật đúng là đủ sắc bén. Mặc dù hắn đối với nguyên thạch rốt đặc cắn mai, nhưng tảng đá kia hệ thống cho ra giá trị mới 10 vạn khối. Tại còn chưa mở cửa sổ trạng thái dưới, đối phương liền dám hô 8 vạn, hiển nhiên là muốn chặt đẹp hắn một đao. Tề Vân khoát khoát tay, ngẩng đầu lên, "Đừng làm loạn hô, trực tiếp giá bán nói." Chủ quán nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, "Lão bản, chân chính giá bán nói, ngươi nhìn đồ tốt nha, ta sở lấy lương tâm đưa cho ngươi giá cả." "2 vạn." Tề Vân cũng không mất tích, trực tiếp báo ra tâm lý của hắn giá. Chủ quán nghe xong 20 ngàn giá cả, lập tức làm ra một bộ khổ tướng, mày níu lại đến độ nhanh có thể kẹp chết một con muỗi. "Ai, không được. Không được, thua thiệt tiền có, chào ông chủ dễ thêm tiền." Tề Vân ngưng thị hắn nửa ngày, muốn chia biện trong lời nói của đối phương thật giả, nhưng cái kia trương hàm hậu đàng hoàng trên mặt, nhìn không ra nửa phần sơ hở. Thế là hắn thở dài, trầm giọng nói, "Cho ngươi thêm 2 ngàn, 2 vạn 2. Vậy mà chủ quán nghe xong vẫn là lắc đầu liên tục, "Không được nha lão bản, đồ cắn có. Hôm nay còn chưa khai trường, cho ngươi cái mặt mũi 7 vạn khối. Chân chính ra bán." Tề Vân thấy thế, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Nhìn đối phương địa bộ này, căn bản là không thể đồng ý ngay tại hắn suy tư muốn hay không lại thêm điểm thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Mọi người trong nhà, vừa qua khỏi sông năm, hôm nay ta mang mọi người đến Ba Đâm dạo chơi, nghe nói hai ngày này lại mới đến một nhóm tiền tệ, chúng ta xem có thể hay không ở chỗ này nhặt cái lỗ hổng." Tề Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người tới một tay cầm điện thoại ra đỡ, một tay nắm lấy hai cái bánh bao chiên, đối diện màn hình điện thoại di động thao thao bất tuyệt. "Đây không phải lần trước tới chỗ này mua ngọc thạch thời điểm gặp phải cái kia chủ bà sao?" Tề Vân tâm niệm khẽ động, lập tức có chủ ý khác nghề như cách núi, chuyện chuyên nghiệp còn phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Hắn cũng sẽ không cùng cái kia chủ quán tốn nhiều miệng lưỡi, mở rộng bước chân, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia chủ bá đi qua. "Nha, đây không phải lần trước đại ca đi, hôm nay lại tới đại ngọc thật rồi." Cái kia chủ bá một mắt liền nhận ra Tề Vân, nhiệt tình chào hỏi. Tề Vân cũng cười đáp lại, "Ha ha, đúng, vừa bạn có chút việc muốn theo người tâm sự." Nói xong chỉ đối phương đang tại trực tiếp điện thoại. Chủ bá lập tức ngầm hiểu, hướng về phía camera mang theo hãy này nói, "Ngượng ngùng a mọi người trong nhà, đụng tới người quen, đại gia chờ ta một hồi a." Nói đi, liền đem điện thoại giá đỡ chuyển qua một bên. "Chuyện gì a, đại ca, ngươi nói." Tề Vân nhìn một chút vừa rồi chỗ kia quầy hàng, sau đó hướng về chủ bá một hồi thì thầm. Chủ bá nghe xong cười một tiếng, "Đại ca ngươi có chỗ không biết, cái này trong chợ liền hai nhà bán phỉ thúy nguyên thạch, một cái khác quầy hàng là hắn ca, các ngươi những thứ này gương mặt lạ không chém nổi giá cả rất bình thường. Ta đi giúp ngươi giải quyết không có vấn đề, bất quá quy củ của ta ngươi biết ta." Tề Vân không chút do dự đáp ứng, "Đi, không có vấn đề." Nhận được trả lời khẳng định sau, chủ bá trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, "Được rồi, ngươi chỉ nhìn được rồi." Hai người lần nữa hướng về khi trước cái kia quầy hàng đi đến. Lúc trước cái kia chủ quán vừa thấy được chủ bá, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, nhiệt tình gọi, "Phát lão bản, hôm qua vừa tới hàng mới nhìn một chút. Phát Chí Hoành hướng hắn gật gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào trên Tề Vân cầm lên khối kia nguyên thạch. Nhìn ra được hắn hẳn không chỉ tinh thông ngọc thạch, đối với phỉ thúy nguyên thạch hẳn là cũng có nhất định hiểu rõ. Tiếp nhận khối kia nguyên thạch ở dưới ngọn đèn chiếu chiếu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đại ca ánh mắt không tệ à, tảng đá kia cơ hội rất lớn. Phải biết, phỉ thúy nguyên thạch thứ này cùng ngọc thạch kỳ thực không sai biệt lắm. Ngoại trừ những cái kia tử liêu, giống loại này không có mở cửa sổ tảng đá, vẹn vẹn từ ở bề ngoài nhìn, rất khó phán đoán chính xác trong đó đến cùng là tốt là xấu, đánh cược thành phần rất lớn. Bất quá hắn cầm trên tay khối nguyên thạch này, lánh đèn vẫn có thể mơ hồ nhìn ra một chút màu xanh lá cây hình dáng, ít nhất sẽ không mở ra nhất thuần túy tảng đá. Đến nôi cắt ra sau giá trị đến cùng như thế nào, cái này liền đều xem vật khí. Ha ha, ta không hiểu cái đồ chơi này, chính là nhìn xem tảng đá kia rất thuận mắt. Tề Vân khiêm tốn cười cười. Phát Chí Hoành gật gật đầu, trực tiếp hướng chủ quán mở miệng nói, "À Đạt Tây, vị đại ca kia là bằng hữu ta, vừa ý tảng đá kia, 25.000 bán cho ta, hiểu gì?" Chủ quán nghe được Phát Chí Hoành báo ra giá cả, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn một phen, biểu lộ có chút do dự. Phát Chí Hoành thấy thế, trực tiếp đưa tay phải ra, trong giọng nói mang theo thúc giục, "Mau mau cho à, giá cả đã ra đến bị, ta hàng năm tại hai huynh đệ các ngươi trên gian hàng mua bao nhiêu tảng đá, mặt mũi không cho sao?" Chủ quán nghe vậy, trên mặt càng thêm xoắn xuýt, 25.000 giá cả hắn cộng sự tử rất ít, cứ như vậy bán đi có chút không cam tâm. Nhưng hắn hiện tại quả là không muốn đắc tội trước mắt cái này khách hàng lớn, càng nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thế là vươn tay ra, cùng đối phương hung hăng vỗ một cái, "Phát lão bản ngươi mặt mũi, cho." Phát Chí Hoành trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Ai, vậy thì đúng rồi đi, về sau nhiều mua người tặng đã a." Nói đi liền đem khối kia nguyên thạch đưa tới trong Tề Vân tay. Tề Vân cũng không dài dòng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho chủ quán chuyển đi 25.000. Thu hồi tảng đá sau, đi theo Phát Chí Hoành đi tới một bên, lại cho hắn chuyển 2.500 tiền thuê, tương đương khối này phỉ thúy nguyên thạch cuối cùng tiêu phí 27.0005. "Đi, đại ca lần sau có chuyện gì trực tiếp hẹn chặt tìm ta a." Phát Chí Hoành xác nhận thu khoản sau, trên mặt ý cười càng đậm, "Đúng, lần này tảng đá còn cắt không?" Tề Vân nghĩ, lắc đầu cười nói, "Chờ một lúc còn có việc, hôm nay trước hết không cắt." Chính mình muốn nói cắt mà nói, đối phương hơn phân nửa lại sẽ cùng tới trực tiếp. Trước mấy ngày vừa mới cắt ra cái 10 vạn khối hòa điền ngọc, hôm nay lại muốn cắt cái 10 vạn khối phỉ thúy, vật khí đó cũng có chút quá nghịch thiên rồi à. Cho nên Tề Vân dứt khoát trước tiên cự tuyệt, chờ một lúc ra ngoài lại tìm một cửa hàng cắt chính là. Phát Chí Hoành cũng không nói thêm nữa, lên tiếng chào hỏi liền nên rời đi trước. Chờ đối phương đi xa sau, Tề Vân cũng bay người ra ngọc thạch thị trường. Đường phố đối diện liền có một loạt chuyên môn cắt đá cửa hàng, hắn tùy tiện tìm một nhà Hán tộc người cửa hàng. Trong tiệm, máy móc tiếng oanh minh rung động ầm ầm, trong không khí tràn ngập bột đá hương vị. Một vị làn da ngăm đen thanh niên đang chuyên tâm mà thao tác một máy cắt, bên cạnh chất đống một chút đã cắt chém qua vật liệu đá. Tề Vân đi ra phía trước, từ trong túi móc ra khối kia nguyên thạch đặt lên bàn. "Sư phó, phiền phức giúp ta cắt một phía dưới khối nguyên thạch này." Ngăm đen thanh niên ngừng lại trong tay sống, ngẩng đầu lên, ánh mắt tại trên thân Tề Vân lướt qua, sau đó rơi vào trên khối kia nguyên thạch. Hắn rũa ra đầy vết chai đại thủ, cầm lấy nguyên thạch, hướng về phía ánh đèn nhìn kỹ một chút, sau đó từ tốn nói, "Mở cửa sổ 50, những thứ khác khác tính toán. Còn có một chương tối nay phát." Chương 67, thất vọng chương 67, thất vọng từng có lần trước cắt hòa điền ngọc kinh nghiệm, Tề Vân đại khái cũng đã hiểu toàn bộ cắt đá quá trình. Giống loại này hoàn toàn bị da đá bao trùm tảng đá, đầu tiên là làm mở cửa sổ, xác định da đá ở dưới đại khái tình huống, xem phải chăng có giá trị tiếp tục cắt cắt. Nếu như mở cửa sổ sau bên trong cũng không tệ lắm, tái chỉnh cái đem ra, tiếp đó thêm một bước kế hoạch cắt phương thức cùng vị trí, lấy trình độ lớn nhất giữ lại tảng đá giá trị. Nếu là liên tục mở mấy cái miệng cũng không nhìn thấy thì khả năng này cũng không cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực, trực tiếp lên máy bay khí một đao cắt ra gặp sinh tử. Cái này ngăm đen thanh niên nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng thủ pháp lại là cực kỳ thành thạo, mài cơ trong tay hắn không ngừng huy động, cũng không lâu lắm, liền khai ra một cái miệng nhỏ. Hắn dừng động tác trong tay lại, cầm lấy một bên cường quang đèn tin, hướng về phía cái kia miệng nhỏ chiếu theo, có thể trông thấy nhàn nhạt màu phỉ thúy đường vân, hơn nữa không có rõ ràng vết rách. Tiếp lấy mài cơ lần nữa khởi động, giống nhau động tác lại tại mặt sau mở ra một lỗ hổng, tình huống cùng lúc trước cái kia không sai biệt lắm. Dùng tuyến cơ cắt sao? Gặp mở ra chất thịt cũng không tệ lắm, có cơ hội lấy ra vòng tay, thanh niên liền ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân hỏi. Tề Vân khẽ gật đầu đáp, "Đi, công việc phí 500 khối." Giá tiền này cùng lần trước tại Ngọc Thạch trong chợ cửa tiệm kia không sai biệt lắm, Tề Vân liền sảng khoái đáp ứng, "Không có vấn đề." Thanh niên này có chút trầm mặc ít nói, giá cả thỏa đảm sau liền không có nói thêm nữa, một lần nữa cầm lấy mài cơ, cẩn thận từng ly từng tí đem còn thừa ra đá đều khử trừ. Hơn một tiếng sau, ba khối chất thịt trong suốt phỉ thúy cắt miếng, tính cả một chút phế liệu bị thanh niên cất vào trong một túi nylon đưa tới. Tề Vân trả tiền xong, từ trong tay thanh niên tiếp nhận cái túi, lại không yên lòng ở bên ngoài lại chụp vào một tầng, lúc này mới mang theo cái túi rời đi. Khoảng cách bên này 200-300 mét bên ngoài một con phố khác bên trên liền có rất nhiều tiệm đồ ngọc, cái này loại tiệm không chỉ là bán, hơn nữa còn thu nguyên liệu. Tề Vân dự định qua bên kia hỏi một chút giá cả, thích hợp liền trực tiếp bán đi. Rất nhanh hắn liền đã đến giao lộ nhà thứ nhất cửa hàng, trong tiệm kích thước không lớn, chỉ có 67 bằng phẳng bộ dáng, để ba cái pha lê tủ trưng bày, bên trong bảy chút ngọc thạch tử liêu. Tề Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem trong túi nhựa mấy khối phỉ thúy cắt miếng đều lấy ra cho đối phương xem qua. Cái này thế nước không tệ, màu sắc cũng đang, chính là cái này đường vân hơi có chút tì vết. Chủ cửa hàng một bên nhìn, một bên lẩm bẩm, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khôn khéo. Tề Vân trong lòng căng thẳng, phát giác được đối phương muốn ép giá ý đồ, thế là gọn gàng dứt khoát hỏi, "Lão bản, ngài cho giá đi." Chủ cửa hàng nghĩ nói, "7 vạn khối, đây đã là ta có thể ra giá cao nhất." Tề Vân nghe xong liền cười lắc đầu cự tuyệt, tính toán, ta lại đến nơi khác xem. Chủ cửa hàng cũng không giữ lại, đem mấy khối phỉ thúy cắt miếng một lần nữa thả lại túi đưa lại tới. Tề Vân quay người ra cửa hàng, tiếp tục đi tới nhà tiếp theo. Nhưng mà, đang hỏi thăm 6, 7 cửa hàng sau, lấy được kết quả làm hắn thất vọng, những cửa hàng này cho giá cả thấp hơn nhiều hắn mong muốn, thậm chí còn không bằng nhà thứ nhất cho 7 vạn khối. Tề Vân tự nhiên là không có chịu bán, càng nghĩ, hắn cảm giác trong này giống như có chút môn đạo. Thế là liền tìm ra Thạch Phong lại chat, đem lúc trước chụp mấy chương phỉ thúy cắt miếng cho đối phương gửi tới, hỏi hắn một chút chỗ đó muốn hay không. Thạch Phong rất nhanh hồi phục tin tức, huynh đệ, đồ vật thật là tốt, nhưng ta không có phương diện này khách hàng, không có cách nào thu. Bất quá ta có người bằng hữu chuyên môn làm châu đáo buôn bán, ta giúp ngươi hỏi hắn một chút. Đi, cảm tạ a. Tề Vân trở về phục đạo. Tất nhiên tạm thời không bán được, hắn quyết định trước tiên đem đồ vật thả lại nhà, tránh khỏi bước bỏ. Hôm nay đã là mùng 7, trong sân chơi người người nôn náo, rất nhiều phụ huynh đều thừa dịp ngày nghỉ cuối cùng thời gian, mang hài tử đi ra thư giãn một tí. Tề Vân tay bên trong xách theo một bọc lớn thực phẩm chín đồ uống, tại khu vui chơi mặt đồng khu nghỉ ngơi tìm tới chính mình quê nữ, cùng với bằng ca người một nhà. Đầu tử khổ cực a, mau ăn đi đồ. Tề Vân vẻ mặt tươi cười hướng bằng bay bọn người chào hỏi, đem trong túi đồ ăn đều lấy ra bày trên bàn. Loan Loan nhìn thấy ba ba tới, lập tức vui sướng chạy tới, ôm lấy Tề Vân chân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, ba ba, ngươi như thế nào mới đến, ta đều đói bụng rồi. Tề Vân ngồi xổm người xuống, sờ sờ khuê nữ khuôn mặt, hay này nói, có lỗi với Loan Loan, ba ba có việc làm trễ mãi, ba ba mua cho ngươi ngươi thích nhất đi giả, nhanh ăn đi. Tiểu nha đầu nghe xong có chính mình thích nhất đi giả, con mắt trong nháy mắt sáng lên, buông ra ôm Tề Vân chân, hoạt bát mà trở lại bên cạnh bàn, bắt đầu gặm. Bằng ca con dâu Tống Hiểu Tĩnh cũng đứng dậy, một bên cho các đứa trẻ cầm ăn, vừa cười nói, Tề Vân, ta xem Loan Loan so trước đó sinh động nhiều, đứa nhỏ này vẫn đứa thích đi theo người sinh hoạt. Tề Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ôn nhu ánh mắt rơi vào khuê nữ trên thân, đứa nhỏ này từ nhỏ đã cùng ta thân cận, ai, 2 năm trước cũng là không có cách nào, để cho nàng chịu ủy khuất. Đều đi qua, khuê nữ bây giờ trải qua hảo là được. Bằng ca vô vô Tề Vân bả vai mở lời an ủi. Chính là, Tề Vân ngươi mấy năm này cũng rất không dễ dàng, về sau nếu là hài tử chiếu cô không qua tới sẽ đưa tẩu tử nhà tới, tẩu tử giúp ngươi xem. Tống Hiểu Tĩnh cũng tại một bên mở miệng nói. Tề Vân cười gật gật đầu, được à, cái kia nói xong rồi, đến lúc đó ngươi cũng đừng ngại hài tử nhiều phiền. Tống Hiểu Tĩnh hướng hắn liếc mắt, sau đó một tay lấy Loan Loan ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, a di mới không chê Loan Loan phiền đâu, Loan Loan ngon nhất, đúng không? Tiểu nha đầu nghe xong Tống Hiểu Tĩnh lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng ôm cổ của nàng, thân mật nói, a di tốt nhất rồi, Loan Loan cũng thích nhất a di. Bằng ca ở một bên nhìn cười, nhìn cái này miệng nhỏ ngọt như lau mật. Tất cả mọi người bị tiểu gia hỏa cử động chọc cho cười ha ha. Từ khu vui chơi về đến nhà đã nhanh trời tối, tiểu nha đầu đoán chừng là chơi mệt rồi, không đợi Tề Vân cơm tối làm tốt, liền đã giữ lại nước bọt tựa vào ghế salon ngủ. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, đem nàng ôm trở về trong phòng ngủ thu xếp tốt, lúc này mới trở về phòng bếp tiếp tục xem trong nồi xương sườn. Lúc này chuông điện thoại chợt nhớ tới, Tề Vân nhanh chóng lau lau tay, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Xem xét là Thạch Phong đánh tới, trong lòng nở tới hẳn là cái kia ban ngày cái kia phỉ thúy sự tình có kết quả. Uy, huynh đệ, lúc này có được hay không? Tề Vân đóng lại ông tắt hưởng máy khói, sau đó hồi đáp, thuận tiện, có tin. Ha ha, ngươi nói đúng, ta bằng hữu kia nhìn ngươi phát ảnh chụp, cảm thấy đồ vật rất không tệ, hắn có thể từng tu đi. Giá tiền đâu? Tề Vân truy vấn. Phương diện giá tiền ngươi có thể yên tâm, hắn là chuyên môn làm châu đáo buôn bán, khẳng định so với những cái kia tiệm đồ ngọc ra giá cao, hẳn là có thể nhường ngươi hài lòng. Bất quá hắn nghĩ xem trước một chút vật thật, chúng ta tìm thời gian để cho hắn cùng ngươi gặp mặt, ngươi đem đồ vật mang lên, ở trước mặt nói chuyện giá cả, ngươi nhìn kiểu gì? Nghe xong Thạch Phong lời nói, Tề Vân yên lòng, gật đầu đáp, đi, vậy ngày mai ta bên trên trong tiệm ngươi đi thôi. Có thể, vậy ta nói cho hắn một tiếng, ngày mai gặp. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân chợt nhớ tới ngày mai còn có sự kiện, chính là mướn tạm thời thường khố đến kỳ, muốn đem đăng kia máy chạy bộ cho người mua đều đưa qua. Các đại lão, van cầu nguyện phiếu. Chương 68, màu lam tình báo. Rốt cuộc đã đến. Chương 68, màu lam tình báo. Rốt cuộc đã đến. Hôm nay tình báo 1, màu lam hải quan bộ môn tuyên bố thông cáo, sẽ tại sáng hôm nay 12 giờ ủy thác bản địa phòng đấu giá cử hành một hồi họ phở lỉn đấu giá hội, trong đó có một cái minh đại giữa năm lĩnh nhạc ngọt trắng men ám khắc long văn bát bị tiêu ký vì đời nhà Thanh hàng gái, chân thực giá trị vượt qua 100 vạn. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ khu mới thắng lợi đường phố Tinh Hà Vịnh tiểu khu A118 cửa hàng đang tại đối ngoại cho thuê, đường phố đối diện Thiên Sơn Thuận Đức Y Y viện. Đang cùng trung tâm thành phố Y Y viện hiệp thương thu mua sự nghi, thu mua xong thành sau Thiên Sơn Thuận Đức Y Y viện trở thành trung tâm thành phố Y Y viện phân viện sáng sớm hôm sau, Tề Vân nhìn về phía trước hư ảo màn sáng dùng sức rủi rủi con mắt. Màu lam tình báo, rốt cuộc đã đến. Tim của hắn đập không khỏi tăng tốc, con mắt chăm chú nhìn nội dung tình báo, trong lòng dâng lên một hồi cuồng hỉ. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến một đầu màu lam tình báo, hơn nữa còn là giá trị vượt qua 100 vạn. Lại nhìn cái kia màu đỏ tình báo, liên quan tới cửa hàng cho thuê cùng bệnh viện thu mua tin tức, cũng làm cho hắn ngửi được một tia cơ hội buôn bán. Nếu như có thể sớm sắp đặt, tại bệnh viện thu mua xong thành sau, cái kia cửa hàng giá trị rất có thể sẽ tăng lên trên diện rộng. Tề Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy xét. Hôm nay việc cần phải làm hơi nhiều, cùng Thạch Phong bên kia hẹn xong 10 giờ 30 phút, tại hắn trong tiệm giao dịch khối kia nguyên thạch cắt miếng. Giao dịch hoàn thành sau vừa vặn có thể để cho hắn ngồi tiếp cùng nhau đi tới đấu giá hội, chính mình chưa từng tham gia cái này đấu giá hội, không hiểu bên trong môn đạo, nghĩ đến Thạch Phong hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, lại đi xử lý cửa hàng cho thuê sự tình. Nhớ kỹ Tinh Hà Bệnh tựa như là cái tân tiểu khu, cũng không biết giá phòng như thế nào, phải chăng có cơ hội trực tiếp mua xuống một cửa hàng tới. Nếu như không đủ tiền mà nói, cũng có thể tận lực nhiều mượn mấy gian. Đến nỗi tiễn đưa máy chạy bộ sự tình. Nghĩ đến đây, Tề Vân lúc này lấy điện thoại di động ra cho Lưu Mánh gọi điện thoại. "Uy, huynh. Huynh đệ, thế nào?" Bên đầu điện thoại kia Lưu Mánh thanh âm nói chuyện đập nói lắp ba, không cần nghĩ đều biết hắn đang làm gì. "Mánh ca, người cái kia nông thôn sống giúp xong sao?" "Hôm qua thì làm xong, có chuyện gì sao?" "Ân, vậy ngươi giúp ta một việc thôi, tìm mấy cái công nhân bốc vác đi." Lưu Mánh nghe xong sảng khoái đáp ứng. "Huynh đệ, ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này cuốn ở trên người của ta." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân tại trên mẹ chặt cho hắn chuyển đi 3.000 khối tiền, lại đem thương khố địa chỉ còn có đưa hàng địa chỉ cùng với người liên hệ đều phát cho hắn, chuyện này coi như an bài xong xuôi. Ngay sau đó hắn nhanh chóng rửa mặt một phen, sau đó gõ vang đối diện Triệu cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tinh còn buồn ngủ mở ra môn. Nàng mặc lấy một kiện thả lỏng đồ mặc ở nhà, lại như cũ khó nén ngạo kiểu vóc người đẹp, tóc tùy ý cột ở sau, trên mặt còn mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng. Nhìn thấy Tề Vân đứng ở cửa, nàng hơi sững sờ, lập tức lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. "Tề đại ca, sớm như vậy, có chuyện gì không?" Tề Vân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Cái kia, ta muốn hỏi ngươi một chút, hôm nay có thời gian không? Thuận tiện hay không giúp ta chiếu cố một chút Vân Đoán?" Triệu Tinh lông mi thật dài chớp động, không chút do dự đáp ứng, "Đương nhiên có thể nhà, ta cũng đúng lúc muốn theo Đoán Đoán chơi, Tề đại ca ngươi mang Đoán Đoán đến đây đi." "Vậy được, cảm ơn ngươi a." Tề Vân cảm kích cười cười. Đóng cửa phòng sau, hắn thở dài, trong lòng nghĩ ngợi trở lại kiếm nhiều tiền một chút phải thuê cái bảo mẫu mới được, chính mình tình huống này ngày ngày đều phải ra bên ngoài chạy, cũng không tốt lúc nào cũng phiền phức nhân gia hỗ trợ trông nom quê nữ. Về đến nhà, hắn bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, trừ mình ra hai cha con, còn nhiều cho Triệu Tình cũng chuẩn bị một phần. Hôm nay bữa sáng rất là phong phú, cháo gạo, thủy nấu tô mự, súp lơ xanh, trứng ốp liếp, còn có thịt khô cùng giam đông. Tề Vân lang thôn hổ yết ăn vài miếng, sau đó từ trong phòng ngủ đem tiểu nha đầu xách đi ra đánh răng rửa mặt. Ngay sau đó liền bưng điểm tâm lần nữa gõ vang Triệu Tình ra cửa phòng. Vừa tắm rửa xong Triệu Tình đang cầm lấy khăn mặt lau tóc, gặp Tề Vân bưng lấy bữa sáng, nao nao, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. "Tề đại ca, ngươi Tề Vân mang theo ý cười, còn không có ăn điểm tâm à? Ta làm nhiều chút, ngươi cùng Loan Loan ăn chung à?" "A." Hảo, Triệu Tinh lên tiếng, vội vàng nghiêng người tránh ra. "Tiểu Tinh tỷ tỷ." Tiểu nha đầu từ sau lưng Tề Vân thoát ra, vui sướng chạy đến Triệu Tinh bên cạnh, ôm lấy chân của nàng. Triệu Tinh thả ra trong tay khăn mặt, cười sờ sờ Loan Loan đầu, "Loan Loan ngoan, mấy ngày nay có hay không nhớ tỷ tỷ nha?" "Nghĩ, ta có thể nghĩ Tiểu Tinh tỷ tỷ rồi." Loan Loan ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng lấp lánh, tràn đầy thân mật. Tề Vân đem bữa sáng đặt lên bàn, quay đầu nói, "Hai người nhanh ăn đi, chờ một lúc liền lạnh." "Loan Loan, ba ba hôm nay có chuyện muốn đi ra ngoài, ngươi liền ngoan ngoan chờ tại Tiểu Tình tỷ tỷ ở đây, không cho phép bị ngậm, biết không?" "Biết rồi, ba ba." Loan Loan cũng không quay đầu lại phất phất tay, tiếp đó lôi kéo Triệu Tình thủ, "Tiểu Tình tỷ tỷ, chúng ta đi ăn đồ ăn ngon à?" "Tốt lắm." Triệu Tình cười đáp, quay đầu đối với Tề Vân nói, "Tề đại ca, ngươi yên tâm đi làm việc đi." "Đi." Tề Vân gật gật đầu, quay người rời đi. Hôm nay là sau mùa xuân chính thức đi làm ngày đầu tiên, trên đường phố lại khôi phục những ngày qua hỗn loạn. Tề Vân ngồi xe taxi, nửa giờ sau cuối cùng đi tới phố đồ cổ. Thu Nguyệt Hiên bên trong, Thạch Phong cùng một tên khác ăn mặc thanh lịch trung niên nhân đang ngồi ở chỗ đó uống trà, gặp Tề Vân đi vào, đội vàng đứng dậy chào đón. "Tới rồi, Thế huynh đệ, mau mời ngồi, vừa pha tốt Long Tỉnh." Tề Vân cười chắp tay một cái, ngượng ngùng, "Hôm nay có chút kẹt xe, đợi lâu." Nói xong liền tại Thạch Phong bên cạnh không bị ngồi xuống. Thạch Phong khoát qua tay, cười nói, "Không có chuyện gì, cái này vừa đi làm ngày đầu tiên, kẹt xe bình thường. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tất tổng, làm châu đáo sinh ý rất nhiều năm, ở trong nghề này thế nhưng là người có quyền." Tề Vân hơi hơi đứng dậy, trước tiên đưa tay ra, "Tất tổng, ngài khỏe, hữu ngưỡng đại danh, về sau còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn." Tất tổng cũng đứng dậy, nắm chặt Tề Vân tay, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, "Tề lao đệ khách khí, Thạch Phong thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, nói ngươi ánh mắt độc đáo, là cái người làm đại sự." "Ha ha, Tất tổng quá khen, ta chính là kiếm miếng cơm ăn." Ba người ngồi xuống lần nữa, Thạch Phong rót cho Tề Vân một ly trà, nói, "Tề huynh đệ, nếm thử cái này Long Tỉnh, năm nay trà mới, mùi vị không tệ." Tề Vân bưng lên chén trà, khẽ nhấp một cái, "Tán Dương, ân, hương trà nồng đậm, cảm giác thuần hậu, đúng là trà ngon." Mặc dù hắn không hiểu trà văn hóa, nhưng những tình cảnh này lời còn lá biết đến. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cuối cùng bước vào chính đề. "Huynh đệ, đem ngươi khối kia phỉ thúy nguyên thạch cắt miếng đưa cho Tất tổng nhìn một chút ta." Tề Vân gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một hộp gấm nhỏ, đặt lên bàn, đẩy lên Tất tổng trước mặt. Sáng sớm lúc ra cửa, hắn cảm giác mang theo cái túi nhựa có chút cho đồ vật mất mặt, thế là lúc ra cửa tại cửa ra vào siêu thị mua cái hộp gấm nhỏ, đem cái kia ba khối phỉ thúy cắt miếng đặt đi vào. Tất tổng hơi hơi nghiêng về phía trước thân, mở hộp gấm ra liếc nhìn. Sau đó từ trên túi áo bên trong móc ra một cái xinh xắn cường quang đèn tin, cẩn thận quan sát. Chương 69, trọng đại sai lầm. Chương 69, trọng đại sai lầm. Tề Vân cùng Thạch Phong hai người cũng không có lên tiếng, cứ như vậy yên tĩnh uống trà. Sau một lúc lâu, Tất Tổng ngẩng đầu lên, trên mặt mang ý cười. Tề lão đệ quả thật ánh mắt độc đáo, ngươi cắt ra tới khối phỉ thúy này, phẩm chất rất không tệ, tuy nói tồn tại một chút nhỏ xíu tí vết, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm a. Tề Vân nghe vậy, trên mặt hiện ra khiêm tốn nụ cười, khẽ không người đáp lại, Tất Tổng quá khen rồi, ta bất quá là vận khí tốt thôi. Thạch Phong ở một bên cũng cười theo nói, hắc, vậy ngươi lần sau nhưng phải mang ta đi chọn tới hai khối tảng đá, để cho ta cũng dính dính vận khí tốt của ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi cái tên này không gần như chỉ ở phương diện đồ cổ có một tay, ngay cả chọn lựa nguyên thạch cũng là người trong nghề a. Tề Vân cười khoát khoát tay, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, ta cũng chính là mèo mù gặp cá rán, ngẫu nhiên vận khí tốt thôi. Nếu là thật có bản sự này, sớm phát đại tài. Ha ha, Tề lão đệ quá khiêm nhường, nguyên thạch thứ này cũng không phải riêng dựa vào vận khí là được. Chính là, đều chính mình người, không cần thiết bưng a. Mấy người cười ha ha, sau đó liền tiến vào chính đề. Tất Tổng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, sau khi để xuống liền trực tiếp hỏi, Tề lão đệ, không biết ngươi khối phỉ thúy này dự định bán cái giá bao nhiêu tiền đâu? Tề Vân hơi hơi trầm ngâm chốc lát, cũng không trực tiếp báo giá, mà là vừa cười vừa nói, ta đối với phương diện này chính xác không hiểu nhiều đi, không bằng Tất Tổng ngài cho nói cái giá đi. Tất Tổng hơi hơi nhíu mày, có chút hăng hái nhìn về phía Tề Vân, rõ ràng không quá tin tưởng hắn thật sự đối giới cách hoàn toàn không biết gì cả. Suy tư một hồi sau, Tất Tổng hắng giọng nói, tất nhiên Tề lão đệ ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta cũng liền nói thật. Ngươi khối phỉ thúy này, từ chất nước cùng màu sắc đến xem, đều có thể xưng thượng thừa, tuy nói có một chút nhỏ bé tí vết, nhưng chỉnh thể phẩm chất còn tại đó. Lấy trước mặt thị trường đi tình mà nói, nếu là làm thành ba đầu vòng tay, dưới tình huống bình thường có thể bán được 15 vạn trên dưới. Chúng ta cũng là bằng hữu, lại là lần đầu hợp tác, ta cho ngươi cái có thành ý giá cả, 9 và 8, ngươi cảm thấy thế nào? 9 và 8, giá tiền này cùng hệ thống cho ra giá trị vẹn vẹn trên lệch 2000 khối, đủ để nhìn ra đối phương cho ra giá cả chính xác thành ý chẳng đấy. Hơn nữa, mặc dù cái này phỉ thúy làm thành thành phẩm sau giá trị có thể đạt đến 15 vạn, nhưng cân nhắc đến công việc phí, bán cần thời gian cùng với khách hàng rất nhiều chi phí nhân tố, 9 vạn 8 giá cả đúng là tương đối hợp lý. Thế là, Tề Vân cười gật đầu đáp ứng, đi, tất nhiên tất cả mọi người là bằng hữu, ta tin được Tất Tổng, liền theo ngài nói, 9 vạn 8. Tất Tổng thấy hắn đáp ứng sảng khoái, thỏa mãn gật gật đầu, cười nói, Tề lao đệ quả nhiên thẳng thắn. Vậy chuyện này coi như quyết định, ta này liền sắp xếp người cho người chuyển khoản. Nói xong, Tất Tổng lấy điện thoại cầm tay ra, hai người trao đổi phương thức liên lạc sau, Tề Vân đem trương mục ngân hàng phát tới. Cũng không lâu lắm, điện thoại di động của hắn liền thu đến tới sổ thanh âm nhắc nhở. Giao dịch hoàn thành sau, Tất Tổng đứng dậy chuẩn bị cáo từ, thật xin lỗi hai vị, buổi sáng còn có vị khách hàng trọng yếu muốn tới trong tiệm làm theo yêu cầu hai cái đồ trang sức, ta liền không níu kéo, chúng ta lần sau tìm cơ hội lại tụ họp. Thạch Phong biết hắn bệ bội nhiều việc, đối phương châu đáo sinh ý tại bổn thị cũng là xếp hàng đầu, riêng là cao cấp thương trường quầy chuyên doanh liền có mấy nhà, hôm nay có thể tới ở đây, hoàn toàn là xem ở hai người ngày xưa giao tình phân thượng. Thế là liền không có lại suất lời giữ lại, cùng Tề Vân cùng một chỗ đem đối phương đưa đến cửa ra vào. Lúc chia tay, Tất Tổng lần nữa cùng Tề Vân nắm tay, vừa cười vừa nói, Tề lão đệ, về sau lại có loại vật này muốn xuất thủ, có thể trực tiếp liên lạc với ta, giá cả nhất định nhường ngươi hài lòng. Tề Vân cười đáp lại, nhất định, về sau còn muốn phiền phức Tất Tổng chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Đưa tiễn Tất Tổng sau, hai người trở lại trong tiệm lần nữa ngồi xuống. Thạch Phong nối liền cho Tề Vân một ly trà, nghiêm mặt nói, huynh đệ, ngươi thật sự chính là thâm tàng bất lộ a, nói thật, khuê nữ ta tháng sau 18 tuổi sinh nhật, ta dự định tự mình đi chọn một tảng đá, cho nàng làm khối vô sự bài, đến lúc đó mời ngươi giúp ta tham mưu một chút thôi. Tề Vân nghe đối phương đều nói như vậy, bất luận là thật hay giả, hắn đều cũng không tốt lắm rồi trực tiếp qua loa tắc trách. Nhưng nguyên thạch thứ này, hắn thật đúng là rốt đặc cắn mai. Thời suy tư sau, hắn trầm giọng đáp, đi, bất quá mấy cái kia phỉ thúy đương miệng bây giờ không có gì chất liệu tốt, ta hai ngày này lại đi loanh quanh, nếu là có thuận mắt ta đây nói cho ngươi. Lời này cũng coi như chưa hề nói chết, nếu là đằng sau một hồi hệ thống đều không soát ra phỉ thúy tình báo, vậy cũng chỉ có thể cùng đối phương nói tiếng xin lỗi. Ha ha, đi, có ngươi câu nói này ta an tâm. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tề Vân đang chuẩn bị mời đối phương cùng đi đấu giá hội, nào có thể đoán được Thạch Phong lại trước tiên mở miệng, "Đúng, buổi sáng có buổi đấu giá, ngươi chờ một lúc có chuyện gì không có? Không có chuyện cùng ta cùng đi đến một chút náo nhiệt thôi." Trong lòng Tề Vân cười thầm, lúc này gật gật đầu, "Được à, cái kia liền cùng ngươi đi tăng một chút kiến thức. Đi, lúc này còn sớm, chúng ta ngồi một lát lại đi." Thạch Phong vừa nói, vừa đem điện thoại đưa tới, "Ngươi giúp ta xem bức họa này kiểu gì, Trương Bá Câu sở trạch lưu danh. Chờ một lúc nếu là giá cả phù hợp, ta định đem nó vô xuống tới, có vị khách hàng vừa vặn muốn cất giữ hai bức tranh." Tề Vân góp quá thân tử, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh chính là lần này đấu giá hội vật đấu giá. Thạch Phong đem bức họa kia phóng đại, mấy cái họa bên trong chim chóc tư thái khác nhau, hoặc ngừng tại đầu cảnh, hoặc dương cánh muốn bay, lông chim miêu tả tinh tế tỉ mỉ nhập vi. Nhìn xem là rất không tệ dáng vẻ, nhưng để cho Tề Vân người ngoài này đến xem, cùng cái kia mấy đồng tiền áp phích cũng không gì khác nhau. Bất quá, có mấy lần trước giao dịch, hắn đổ cổ người trong nghề hình tượng cũng tại Thạch Phong trong lòng thâm căn cố đế. Mặc dù hắn một mực cố hết sức phủ nhận, hơn nữa nhiều lần cường điệu chính mình chỉ là một cái thu phế phẩm, nhưng đối phương rõ ràng không thể nào tin được. Cái đồ chơi này ta thật xem không hiểu, liền bất luận nói, tránh khỏi lừa dối ngươi. Nói xong, Tề Vân đem màn ảnh hình ảnh thu nhỏ, đi xuống đậu, dừng lại ở một kiện tên là ngọt trắng men ám khắc long văn bát, đời nhà Thanh Hàng nhái đồ sứ bên trên. Thạch lão bản cảm thấy cái này ngọt trắng men ám khắc long văn bát như thế nào? Thạch Phong hơi nheo mắt lại, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, nói: "Thứ này ta hôm qua cũng nghiên cứu qua, chén này tạo hình coi như hợp quy tắc, men sắc cũng tương đối ôn nhuận, quả thật có mấy phần ngọt trắng men cảm giác. Từ công nghệ, đường cong độ mượn, cùng với những thứ này ám khắc hoa văn tinh tế tỉ mỉ trình độ đến xem, đều phù hợp Minh Đại Quan Diêu đặc điểm. Bất quá loại này đấu giá hội vật đấu giá đều có chuyên nghiệp giám định sư đi trước giám định, tiếp đó mới có thể thượng khách. Tất nhiên bọn hắn đã nhận định là đời Thanh Hàng Đái, cái kia hẳn là không sai được. Nếu như là đời mình, vậy con này chén giá trị muốn lên 7 chữ số, nhưng chỉ là đời nhà Thanh Hàng nhái mà nói, cá nhân ta cảm giác giá trị tại 10 vạn khối trong vòng." Tề Vân nghe xong Thạch Phong phân tích, im lặng không lên tiếng gật gật đầu, trong lòng dâng lên một tia hồ nghi. Đã có giám định sư sớm giám định qua, vậy vì sao Minh Đại Quan Diêu đồ vật bị xem như đời nhà Thanh Hàng Đái? Phòng đấu giá hẳn sẽ không xuất hiện loại này trọng đại sai lầm a. Chương 70, đấu giá hội chương 70, đấu giá hội hai người trong tiệm lại uống một lát trà, thẳng đến Thạch Phong tiếp vào một trận điện thoại sau, lúc này mới kêu lên Tề Vân cách mở. "Chúng ta đây là đi chỗ nào? Không đi tham gia buổi đấu giá." Bảo Mã Năm Hệ ngồi kế bên tài xế, Tề Vân nhìn xem ô tô lái về phía khu vực ngoại thành, không khỏi nghi hoặc hỏi. Thạch Phong cười nhạt cười, "Trần lão cũng muốn tham gia buổi đấu giá hôm nay, chúng ta đi trước đón hắn. Hôm nay cuộc bán đấu giá này là cần sớm giao nạp tiền đặt cọc, lấy được cạnh tranh thẻ số mới có thể vào tràng. Ta sở dĩ sẽ tạm thời mời ngươi cùng đi, cũng là bởi vì Trần lão cũng muốn tham gia, ngươi chờ một lúc đi theo hắn đi vào trung liền không có vấn đề. Trần lão tại phương Bắc đồ cổ giới năng lượng không thể khinh thường, ngươi nhiều ở trước mặt hắn hôn cái quen mặt, không có chỗ xấu." Tề Vân nghe xong Thạch Phong giảng giải, trong lòng âm thầm may mắn, còn may là suy nghĩ cùng đối phương cùng một chỗ, nếu không thì chính mình liên tục đập sàn đấu giá còn không thể nào vào được, chớ đừng nhắc tới đi mua món kia Minh Đại Bát Sứ. Hơn nữa, từ lần trước cùng Vương Phỉ giao dịch đi qua, Thạch Phong tựa hồ có ý định cùng mình rút ngắn quan hệ. Bất quá Tề Vân đối với cái này cũng không ghét, người trưởng thành thế giới chính là như vậy, chỉ có lợi ích thể cộng đồng quan hệ mới là vững chắc nhất kiên cố. Ô tô tại trên cầu cao phi nhanh, tiếng gió rít gào mà qua, sau mười mấy phút, xe ngoặt vào một đầu cũ kỹ đường tắt. Cái này đường tắt rất hẹp, lộ hai bên đủ loại cây dâu, cành lá giao thoa ở giữa, lộ ra một tia yên tĩnh khí tức. Ô tô cuối cùng dừng ở một tòa gạch xanh tường trắng cửa viện, Tề Vân nghiêng đầu hỏi, "Trần lão ở chỗ này sao?" Tại trong ấn tượng của hắn, giống đối phương loại kia có chút thân phận người, bình thường đều ở tại biệt thự trong khu nhà cao cấp. Thạch Phong đáp lại, "Không tệ, Trần lão liền ở nơi đây, đừng nhìn viện này vẻ ngoài không đáng chú ý, bên trong thế nhưng là có động tiên khác. Trần lão người này, làm người địa thấp, không thích những cái kia vật xa hoa, liền yêu cái này cổ hương cổ sắc lao biệt tử, hơn nữa trong viện tử này có thể ẩn nấp lấy không thiếu bảo bối đâu." Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trong lòng âm thầm cảm khái, cái này đồ cổ người ở trong vòng, chính xác cùng mình trước đó tiếp xúc những cái kia giới kinh doanh đại lao hoàn toàn khác biệt. Bên trên Thạch Phong phía trước nhẹ nhàng gõ vang rội biên môn, không bao lâu, hai phiến cửa gỗ từ từ mở ra, một vị thân mang trường sam màu xám lão nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Tóc hắn hoa râm, trên mặt lại lộ ra khỏe mạnh tinh khí thần, một đôi mắt sáng tỏ có thần. "Trần lão, chúng ta đi thôi." Thạch Phong mấy người Trần lão sau khi ra ngoài, thuận tay liền đem môn cho đóng, người tiếp tục nói, "Tề huynh đệ hôm nay vừa vặn tới trong tiệm ta liền mời hắn cùng đi, ngài không ngại à?" Trần lão ánh mắt rơi vào bên cạnh xe chờ trên thân Tề Vân, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, khoát khoát tay nói, "Vậy thì cùng một chỗ à, người trẻ tuổi nhiều tham dự trường hợp như vậy, tăng trưởng mở mang tầm mắt, là chuyện tốt." Tề Vân khẽ không người, đội vàng giúp lão đầu kéo cửa sau xe ra, "Trần lão, cho ngài thêm phiền toái." Trần lão gật gật đầu, chậm rãi ngồi vào ghế sau. Tề Vân đóng kỹ cửa xe sau, cũng ngồi trở lại vị trí kế bên tài xế, Thạch Phong cho xe chạy, hướng về sàn bán đấu giá chạy tới. Thương Thịnh Quốc tế đấu giá công ty trách nhiệm hữu hạn, mặc dù treo lên quốc tế hai chữ này tên tuổi, nhưng kỳ thật chỉ là bản địa một nhà trung đẳng quy mô phòng đấu giá. Cùng trên TV thường xuyên xuất hiện sổ thẻ bi, giải sĩ các loại này phòng đấu giá so sánh, trên lệch vẫn còn lớn vô cùng. Sàn bán đấu giá ở vào một tòa văn phòng bên trong, ba người vừa ra thang máy, phụ trách tiếp đãi quản lý lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón tới. "Trần lão, ngài đã tới, mau mời tiến." Nói xong, quản lý một bên phất tay ra hiệu thủ hạ, một bên ân cần tại phía trước dẫn đường. Trần lão khẽ ừ, tại quản lý dưới sự hướng dẫn bước vào hội trường, đi tới hàng phía trước một chỗ chỗ ngồi xuống. Tề Vân theo sát phía sau, quả nhiên thông suốt mà tiến vào hội trường. Ba người vừa mới ngồi xuống, hai tên thân mang sần sám nhân viên công tác liền nhẹ nhàng đi lên phía trước, trong tay tất cả bưng một cái khay. Trong đó một cái trên khay trưng bày tinh xảo hoa quả cùng đồ uống, một cái khác trên khay thì để hai tấm cạnh tranh dùng thẻ số. Quản lý cười rạng rỡ nói, "Trần lão, ngài trên đường cổ cực, ăn trước quả ướp lạnh giải khát một chút." Trần lão khẽ gật đầu, "Không cần phiền phức, ngươi đi mau đi." Quản lý liền vội vàng gật đầu cúi người, nói, "Tốt, Trần lão, ngài có bất kỳ cần, cứ việc phân phó." Nói đi, liền lui sang một bên đi. Tề Vân trước đó không có nghiệm tư cách đăng ký, tự nhiên là không có thẻ số, thế là hắn liền nghiêng người tại Thạch Phong bên thai nói nhỏ, "Thạch lão bản, chờ một lúc ta nếu là nhìn thấy thuận mắt vận, làm phiền ngươi trước tiên giúp ta vô xuống tới, quay đầu ta cho ngươi chuyển khoản." Thạch Phong sảng khoái đáp ứng, "Ha ha, chuyện nhỏ." Trong hội trường người dần dần nhiều hơn, tới tham gia loại này đấu giá hội, phần lớn là đồ cổ người trong vòng hoặc chính là tản gia. Tề Vân ánh mắt đảo mắt một vòng, thế mà bất ngờ phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là trước mấy ngày vừa mới tại Thạch Phong trong tiệm gặp mặt qua Vương Vĩ. Đối phương hôm nay mặc một thân màu đen tu thân váy liền áo, váy vừa đúng mà rơi vào bắp chân chỗ, phát họa ra huyền chuyển dáng người, trên chân cặp kia thủy tinh giày cao gót lập lòe chói mắt, tôn lên khí chất rất là ưu nhã. Nàng trang dung vẫn như cũ như mọi khi như vậy tinh xảo, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cỗ tự tin hương vị. Nữ nhân này tướng mạo khí chất tuyệt đối không thua những cái kia đang hot minh tinh, thuộc về là lao thiên gia thưởng cơm ăn loại kia. Cho dù tuổi gần 30, nhưng như cũng khó nén phong hoa. Tựa hồ phát giác được Tề Vân ánh mắt, Vương Phỉ bây giờ cũng đúng lúc hướng bên này trông lại, bốn mắt nhìn nhau, nàng nao nao, rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tề Vân. Bất quá nàng rất nhanh sắc mặt khôi phục như thường, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên, khẽ gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tề Vân cũng lễ phép tính chất mà trở về lấy mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng thật đúng là quá đúng dịp, lấy đối phương thân phận, tới tham gia loại này đấu giá hội cũng là hợp tình hợp lý. Nha, thật đúng là ngay thẳng vừa vặn a, muốn đi qua lên tiếng chào hỏi không? Thạch Phong không biết lúc nào cũng xoay đầu lại, trên mặt mang chế nhạo ý cười. Tề Vân khẽ cười một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Lúc này, đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Một cái thân mang lễ phục khí chất không tầm thường nữ nhân ưu nhã đi lên này, hiện trường dần dần an tĩnh lại. Nữ nhân bên thai đeo mịt rổ phồn, cất bước đến bàn đấu giá sau, quét mắt một vòng dưới đài đám người, trên mặt mang chuyên nghiệp mỉm cười. Cảm tạ chư vị đến đỉnh thịnh quốc tế, hôm nay là hải quan tiền phi pháp tác phẩm nghệ thuật chuyên trường đấu giá hội, tổng cộng có 42 kiện nghệ thuật chân phẩm tham dự cạnh tranh, bao hàm đồ sứ, thư họa, ngọc khí, cổ tịch bản tốt nhất chờ loại. Đầu tiên mời ra thứ 001 hào ngọn, Càn Long trọng bảo cóng bảo suối Long Phượng dùng tiền theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, sau lưng nàng chuyển màn hình bên trên xuất hiện một bộ cao quét đồ phiến, chính là nàng nói tới viên kia Càn Long trọng bảo cóng bảo suối Long Phượng dùng tiền. Giống cái này đấu giá hội, tại khai mạc phía trước đều sẽ có triển lãm thử khâu, triển lãm thử thời gian không cố định, bình thường 2-3 thiên. Trong lúc này, muốn tham dự đấu giá người cũng có thể đi địa điểm chỉ định xem xét vật đấu giá vật thật, cho nên mới đến chính thức bán đấu giá thời điểm, là không có vật thật có thể nhìn. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, hiện trường lần lượt bắt đầu có người giơ bảng, giá cả dần dần đi cao. Bất quá Tề Vân lại là không có quá lưu ý, ánh mắt trong tay phần kia vật đấu giá sổ ghi chép bên trên tùy ý dò xét. Sau một phen kịch liệt tranh đấu, cái này Càn Long trọng bảo cóng bảo suối Long Phượng dùng tiền cuối cùng lấy 11 vạn nguyên giá cả rơi truy thành giao. Đấu giá sư mặt mỉm cười mà tuyên bố, chúc mừng 321 số tiên sinh lại còn đến này kiện chân phẩm, phía dưới để chúng ta mời ra thứ 002 hào ngọn lại đi qua mấy vòng cạnh tranh sau, cuối cùng đến phiên Thạch Phong coi trọng bức họa kia cạnh tranh. Chương 71, bị thúc ép từ bỏ. Chương 71, bị thúc ép từ bỏ. Kế tiếp là thứ 008 hào ngọn, chương bá câu tiên sinh họa tác sở trạch lưu danh giá khởi điểm 5 vạn nguyên. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra, dưới đài liền lập tức có người bắt đầu giơ bảng. 189 hào tiên sinh ra giá 5 vạn 5 ngàn nguyên. 211 hào tiên sinh ra giá 6 vạn nguyên. Chỉ chốc lát sau, tiêu giá liền đã vượt qua 12 vạn, Thạch Phong cũng là bảo trì bình thản, từ đầu đến cuối không có giơ bảng. Tề Vân không khỏi quay đầu hỏi, từ bỏ. Thạch Phong sắc mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu, không nói gì. Lại qua phút chốc, bây giờ giá cả đã tăng tới 19 vạn. Đúng lúc này, Thạch Phong cuối cùng động, hắn chậm rãi giơ lên trong tay thẻ số. 158 hảo tiên sinh ra giá 20 vạn. Nhưng mà, đấu giá sư tiếng nói vừa ra, liền lại lần nữa vang lên. 189 hảo tiên sinh ra giá 22 vạn. Thạch Phong nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Bức họa này tâm lý của hắn giá tại 25 vạn trái phải, nếu là giá cả lại cao hơn, hắn liền không có gì lợi nhuận không gian. Thời suy tư sau, Thạch Phong nắm thật chặt trong tay thẻ số, cắn răng lần nữa giơ lên. 158 hảo tiên sinh ra giá 24 vạn. Đợi nửa ngày, dứt khoát lần này không có người tăng giá nữa. 24 vạn lần thứ nhất. 24 vạn lần thứ hai. 189 số tiên sinh còn phải lại thêm một bụng sao. Cơ hội cuối cùng. 24 vạn lần thứ ba. Bành. Gõ truy tiếng vang lên, đấu giá sư mang theo vui vẻ tuyên bố, chúc mừng 158 số tiên sinh lại còn đến 008 hào ngọn. Thẳng đến lúc này, Thạch Phong mới thật dài thở ra một hơi. Tề Vân quay đầu cười chúc mừng a, Thạch lão bản. Thạch Phong cười khổ lắc đầu, ai, giá tiền này đã có chút khó chịu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại là mấy tour cạnh tranh đi qua. Ở trong quá trình này, cũng không phải là tất cả vật đấu giá đều có thể thành công trục ra, có tương đương một bộ phận vật đấu giá bởi vì không người ra giá mà chạy trụ. Kế tiếp, là thứ 037 hào ngọn, đời nhà Thanh Hằng Nhái, ngọc bạch díu ám khắc long văn đoạn, giá khởi điểm 3 vạn nguyên. Tề Vân tinh thần hơi rung động, rốt cuộc đã đến. 176 số tiên sinh ra giá 3 vạn 5 ngàn nguyên. Một vị ngồi ở hàng trước trung niên nam nhân trước tiên giơ bảng. Tề Vân cũng không có gấp gáp ra tay, dự định bắt trước Thạch Phong khi trước sách lược, hậu phát chế nhân. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì phản phẩm hai chữ này nguyên nhân, dẫn đến đám người đối với món đồ đấu giá này hứng thú cũng không cao, tại cái kia trung niên nam nhân ra giá sau, thế mà nửa ngày đều không người lại giơ bảng. Trong lòng Tề Vân âm thầm mừng rỡ, tiếp nhận Thạch Phong trong tay thẻ số, quả quyết giơ lên. 158 số tiên sinh ra giá 4 vạn nguyên. 176 số tiên sinh ra giá 5 vạn nguyên. 158 số tiên sinh ra giá 5 vạn 5 ngàn nguyên. 176 số tiên sinh ra giá 6 vạn 5 ngàn nguyên. Dần dần, Tề Vân mày nhăn lại. Mặc dù trước mắt chỉ có cái kia trung niên nam nhân cùng hắn cạnh tranh, nhưng đối phương tựa hồ một bộ dáng nhất định phải được. Nhưng mà Tề Vân cũng không khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha, chỉ có thể cắn răng đi theo đối phương dơ bảng. Dần dần, giá cả đã đi tới 10 bạc khối, Thạch Phong cho cái này phản phẩm định giá đại khái là số này. Nhưng cái kia trung niên nam nhân nhưng như cũng không hề từ bỏ dự định, trực tiếp thêm đến 12 vạn, một cử động kia dẫn tới không ít người nhao nhao ghé mắt hướng hắn nhìn lại. Tề Vân cũng cảm thấy nội tâm hồ nghi, chẳng lẽ đối phương cũng cho rằng cái này ngọn bạch díu ám khắc long văn đoạn không phải đời nhà Thanh Hằng Nhái, mà là Minh Đại Quan Diêu thật phẩm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Đại đa số người đối với phòng đấu giá kết quả giám định vẫn tương đối tín nhiệm, tất nhiên phòng đấu giá nhận định là Hằng Nhái, vậy hơn phân nửa không có sai. Hơn nữa, nếu thật dễ dàng như vậy xác định là Minh Đại Quan Diêu thật phẩm, vậy bây giờ ra giá chắc chắn liền không chỉ đám bọn hắn hai người, dù sao hiện trường tới người trong nghề cũng không ít. Càng nghĩ không có kết quả, nhưng Tề Vân rõ ràng không có khả năng từ bỏ, đang muốn lần nữa giơ bảng. Lúc này một bên Thạch Phong lại vỗ nhẹ nhẹ chụp mu bàn tay của hắn, thấp giọng nói, đừng lên đầu, giá tiền này đã vượt qua giá trị của nó. Tề Vân khẽ gật đầu, hồi đáp, yên tâm, ta có đếm. Nói đi lần nữa giơ bảng. Thạch Phong thấy hắn như thế chắc chắn, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có khuyên nữa nói. 158 số tiên sinh ra giá 14 vạn nguyên. Đầu giá sư tiếng nói vừa ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tề Vân, ngay cả Vương Phỉ cũng đầy khuôn mặt nghi ngờ nhìn sang. Cứ việc Tề Vân thấp thỏm trong lòng, thần sắc nhưng như cũ thong dong trấn định, mảy may nhìn không ra tâm tình chợt trợn. Nhưng mà, đầu giá sư tiếng nói vừa mới rơi xuống, cách đó không xa trung niên nhân kia hướng về Tề Vân cười cười, không chút do dự lại một lần giơ bảng. 176 số tiên sinh ra giá 16 vạn nguyên. Lần này, ngay cả một mực mặt không thay đổi Trần Lao cũng hơi nhíu nhấc lông mi, nguyên bản cũng không quá để ý cái này hàng ngày hắn, lúc này cũng nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn ảnh ngọn bạch díu ám khắc long văn đoạn. 158 số tiên sinh ra giá 18 vạn nguyên. Tề Vân lần nữa giơ bảng. 176 số tiên sinh ra giá 20 vạn nguyên. 158 số tiên sinh ra giá 22 vạn nguyên. Vẹn vẹn mấy phút, cái này bắt sứ giá cả liền từ ban đầu 3 vạn nguyên giá khởi điểm, tiêu thăng đến bây giờ 30 vạn. Tề Vân lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Sáng sớm thu đến tất cuối cùng chuyển tới 9.8 vạn mua phỉ thúy tiền, hắn tài khoản ngân hàng hết thảy liền 36 vạn, nếu là đối phương lại tiếp tục thêm tiếp, hắn thật muốn cùng không dậy nổi. Hắn khẽ cắn môi, liền chuẩn bị lần nữa giơ bảng. Lúc này, một bên Trần lão chợt để lại hắn sắp giơ lên tay, khẽ lắc đầu thở dài, đừng kêu nữa, cái này đồ vật không thuộc về ngươi. Tề Vân nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù Trần lão lời nói rất bị mờ, nhưng kết hợp vừa rồi tình hình, hắn rất nhanh liền biết rõ đối phương ý tứ. Trong lòng dù có nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể chậm rãi thả ra trong tay thẻ số. Đáp án rõ ràng, trung niên nhân kia sau lưng hoặc là phòng đấu giá, hoặc chính là Thạch Phong tựa hồ cũng nghe đã hiểu Trần lão lời nói, vô vô Tề Vân bả vai Trần An nói, tính toán, gặp phải loại chuyện này không có biện pháp, chúng ta không kém lần này, về sau có rất nhiều cơ hội. Tề Vân tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đây là hắn nắm giữ hệ thống sau lần thứ nhất tao ngộ họa tờ lụ, hơn nữa còn là chân quý nhất màu lam tình báo. Bây giờ là 30 vạn nguyên, còn có người phải thêm sao? Nữ đấu giá sư nguyên bản dễ nghe thanh âm, bây giờ nghe lại là vô cùng bực bội. Ánh mắt nàng sáng rực nhìn về phía Tề Vân, 158 số tiên sinh còn phải lại thêm một mụn sao? Tề Vân quay đầu đi, không muốn xem nàng, lại vừa vặn cùng Vương Phỉ ánh mắt gặp nhau. Vương Phỉ nhíu mày, giơ điện thoại di động lên hướng về Tề Vân ra hiệu. Tề Vân lấy điện thoại di động ra, rất nhanh liền thu đến Vương Phỉ gửi tới tin tức. Tề đại ca, cái này ngọn bạch díu ám khắc long văn đoạn không phải đời nhà Thanh Hàng đấy sao? Tề Vân làm sơ do dự, trả lời là Minh Đại Quan Diêu thật phẩm. Vương Phỉ không có nhiều lời nữa, lúc này, đấu giá sư bắt đầu sau cùng đến ngược. 30 vạn lần thứ nhất, 30 vạn lần thứ hai. Bây giờ là 30 vạn nguyên, cơ hội cuối cùng. 30 vạn thứ 40 vạn. Vương Phỉ giơ lên trong tay thẻ số, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ lộ hai. Đấu giá sư sắp gõ truy tay treo ở giữa không trung, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đội bằng hô, 28 số nữ sĩ ra giá 40 vạn. Bây giờ là 40 vạn. Chương 72, Ngạo Kiều Vương Phỉ chương 72, Ngạo Kiều Vương Phỉ theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống. Giữa sân lập tức bộc phát ra một tràng thốt lên, lúc trước cái kia trung niên nam nhân nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn quay đầu đem tầm mắt nhìn về phía Vương Phỉ, ánh mắt âm trầm. Vương Phỉ không sợ hãi chút nào, trực tiếp liền hung ác trợn mắt nhìn trở về, trên mặt tinh tế viết đầy ngạo kiểu. Trung niên nhân lần nữa giơ bảng. 44 bạn. Một lần nữa trở lại 176 số tiên sinh. Bây giờ là 44 bạn. 50 bạn, 28 số nữ sĩ ra giá 50 bạn. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, Vương Phỉ giơ bảng quá mức cường thế, thái độ rất rõ ràng thứ này lao nương muốn. Trung niên nam nhân thần sắc trên mặt âm tình bất định, do dự một chút sau, cuối cùng buông xuống trong tay thẻ số, không còn tăng giá. 50 vạn lần thứ nhất, 50 vạn lần thứ hai, 50 vạn lần thứ ba. Bành! Gõ truy tiếng vang lên, đấu giá sư mang theo vui vẻ tuyên bố, chúc mừng 28 số nữ sĩ lại còn đến 037 hào ngọn. Đối với kết quả này, Tề Vân cũng coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận à, mặc dù mình không thể nhận được, nhưng dầu gì cũng không có để cho đối phương toàn nguyện. Song thua dù sao cũng tốt hơn đối phương đơn thắng. Đấu giá sư rơi truy sau, cái kia trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, đứng dậy sớm rời sân. Nửa giờ sau, cuộc bán đấu giá này cuối cùng kết thúc. Thạch Phong cùng Trần Lão đều thành công đập đến vật mình muốn, đi tới tràng sau tiến hành bàn giao. Mà Tề Vân thì không hứng lắm mà ở lại tại chỗ chờ. Lúc này, chỉ thấy Vương Phỉ đạp giày cao gót, tư thái ưu nhã đi tới. Trên mặt nàng mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mà bát. Tề đại ca, cảm ơn ngươi rồi. Vương Phỉ đi đến Tề Vân trước mặt, nhẹ giọng nói cảm ơn. Cái này phảng phẩm ngọt bạch díu ám khắc long văn loạn, nàng vốn là không chút chú ý. Bất quá Tề Vân cùng cái kia trung niên nam nhân cử động thành công khơi gợi lên hứng thú của nàng. Khi lấy được Tề Vân khẳng định trả lời chắc chắn sau, nàng liền sinh ra thỏ một chân vào ý nghĩ, mấy chục vạn đối với nàng mà nói không tính là gì, cho dù là mua lầm cũng không vấn đề gì. Hơn nữa lấy lao lý đầu năng lượng, nàng cũng không cần xem ai sắc mặt. Tề Vân nghe vậy, lắc đầu cười khổ, cảm ơn ta làm gì, là ta nên cảm ơn người mới đúng. Vương Phỉ đôi mắt đẹp lưu chuyển, che miệng cười khẽ, vậy ngươi mời ta ăn cơm như thế nào? quay đầu ta đem cái này đổ bật ra tay rồi, chỗ tốt phân ngươi một phần. Tề Vân cũng không biết nữ nhân này là không phải đang nhạo báng hắn, chỉ có thể cười xấu hổ cười. Mời ngươi ăn cơm không có vấn đề, bất quá phải ngày khác, ta chờ một lúc còn có việc. Vương Phỉ nghe vậy, nhếch miệng, lộ ra một bộ thiếu nữ tư thái. Vậy ta đi trước rồi, lần sau gặp. Nói đi, nàng đạp giày cao gót quay người rời đi. Đường về trên xe, Trần Lao gặp Tề Vân giữ im lặng, thế là liền mở miệng trấn an, loại chuyện này tại vòng tròn bên trong cũng không phải hiếm thấy, không cần quá chấp nhất, các ngươi còn trẻ, sau này cơ hội còn nhiều nữa, mắt phải nhìn xa một chút. Tề Vân kỳ thực sớm đã không còn xoắn suýt sự tình vừa rồi, lúc này hắn đang suy tư như thế nào đem cửa hàng tình báo giá trị phát huy đến lớn nhất. Chính như Trần Lao nói tới, thất bại lần trước không tính là cái gì, màu lam tình báo sau này còn có thể xuất hiện, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội chính là. Bất quá, đối mặt Trần Lao quan tâm, hắn vẫn là làm ra một bộ dáng thụ giáo, là đa tạ Trần Lao dạy bảo. Đem Trần Lao đưa về viện từ sau, ô tô tiếp tục hướng về khu mới phương hướng chạy. Huynh đệ, bên trên trong tiệm ta lại uống một lát trà. Thạch Phong quay đầu hỏi. Tề Vân lắc đầu cự tuyệt, không được, ta chờ một lúc còn có chút việc, ngươi xuống cầu vượt buông ta xuống a. Thạch Phong gật gật đầu, cũng không lâu lắm, ô tô dừng ở ven đường. Huynh đệ, có rảnh rỗi liên hệ. Đi, hôm nay đa tạ a. Cùng Thạch Phong cáo biệt sau, Tề Vân ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến thắng lợi đường phố Tinh Hà Vịnh tiểu khu. Chỗ này tiểu khu năm ngoái 6 tháng mới vừa vận giao phòng, khu vực coi như không tệ, đáng tiếc chịu ảnh hưởng của gần 2 năm qua thị trường giá thị trường, tiêu thụ tình huống cũng không lạc quan. Tề Vân đi tới cửa tiểu khu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà lầu tường ngoài bên trên chỉ mang theo lẻ tẻ mấy đài điều hòa không khí, cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh trước mắt hộ gia đình không nhiều. Bất quá phía ngoài cùng một loạt cửa hàng lại là đã sớm bán hết, ngoại trừ 2 nhà cửa hàng, liền hiệu thuốc đều mở 3 nhà. A118, chính là căn này. Đây là một gian đại thông ở giữa cửa hàng, bây giờ đang đứng ở trang trí giai đoạn, trong phòng truyền đến từng trận tiếng gõ. Đi vào trong tiệm, chỉ thấy một đôi vợ chồng công nhân đang tại lót gạch. Tề Vân từ bên cạnh cất bước đi lên trước, khách khí móc thuốc lá ra cho công nhân đưa lên một cây, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, "Sư phó, phiền phức hỏi một chút, lão bản có đây không?" Công nhân ngừng công việc trong tay, chất phác cười cười, nhận lấy điếu thuốc kẹp ở sau tai, "Lão bản đi ăn cơm, ngươi nhìn cái kia cửa thủy tinh bên trên dán vào điện thoại đâu, ngươi gọi điện thoại cho nàng a." Tề Vân quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trên rộng mở cửa thủy tinh dán vào một tấm A4 giấy, trên đó viết quảng cáo cho thuê tin tức. Hắn lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, dựa theo dãy số phía trên gọi tới. Cũng không lâu lắm, một cái 40 mấy tuổi, toàn thân phục trang đẹp đẽ nữ nhân liền vội vàng chạy đến. "Ngươi muốn thuê cửa hàng a?" Giọng của nữ nhân mang theo một tia vội vàng. Nàng tên là Trương Phượng Đan, lão công là cái tiểu chủ đầu, mấy năm trước làm công trường kiếm lời chút tiền, tài đại khí thô phía dưới, Trương Phượng Đan liền tại giá phòng cao vị thời điểm mua chỗ này cửa hàng. Nhưng về sau bởi vì trận kia bất ngờ duyên cớ, tiểu khu này đỉnh công 2 năm, thẳng đến mấy tháng trước mới vừa vận hoàn thành giao phòng. Mà lúc này giá phòng, cùng nàng trước đây mua sắm lúc so sánh, đã là cú sốc nước. Vì thế, nàng không ít bị lão công cửa trách, nguyên bản là tính tình hỏa bạo trở nên càng thêm táo bạo, xem ai đều tựa như thiếu nàng mấy trăm vạn tựa như. Tề Vân khẽ gật đầu, lễ phép nói, "Đúng vậy, đại tỷ, ta xem ngài cái này cửa hàng vị trí cũng không tệ lắm, cho nên muốn tìm hiểu một chút cụ thể tiền thuê cùng thời hạn mướn tình huống. Cái này cửa hàng diện tích có hơn 80 mét vuông, vị trí ngươi cũng thấy đấy, tại hàng này cũng coi như là tương đối khá, ta vốn là dự định mình làm mua bán, về sau có chút biến cố, liền nghĩ thuê. Thời hạn mướn ít nhất 1 năm, ngắn ta cũng không thuê, tiền thuê lời nói tháng 1 năm 1 năm vạn." Tề Vân nghe xong trong lòng âm thầm đánh giá một chút, cái giá tiền này đối với loại này tiểu khu cửa hàng mà nói, quả thực là có chút quý, hắn thậm chí ngay cả hỏi thăm bán ra giá cả tâm tư cũng bị mất. Dựa theo cái này tiền thuê tới suy tính, giá bán ít nhất tại 200 vạn đi lên, hắn bây giờ có thể góp không ra nhiều tiền như vậy. Gặp Tề Vân vẫn luôn không lên tiếng, Trương Vượng đang còn tưởng rằng hắn chính là tùy tiện tới hỏi một chút, lúc này ngữ khí hơi không kiên nhẫn mà nói, "Ngươi đến cùng phải hay không thành tâm thuê? Không thuê cũng đừng lãng phí thời gian ta còn đang bận đâu." Tề Vân cũng không trách móc, làm ăn nhiều năm như vậy, người ra sao hắn chưa thấy qua. "Đại tỷ, ta là thành tâm nghĩ thuê, nhưng mà ngươi giá tiền này có phải hay không có chút cao?" Trương Phượng đang nghe vậy, hai tay ôm ngực, lườm Tề Vân một mắt, "Vậy ngươi nói cái giá cả ta nghe một chút." Tề Vân bị trên tay nàng lớn kim vòng tay tránh đến có chút chói mắt, hơi hơi dịch ra thân vị, vừa cười vừa nói, "1 năm 1 không vạn, ngài thấy thế nào?" Trương Phượng đang nghe xong Tề Vân cho ra giá cả, trên mặt lộ ra rõ ràng bất mãn, ngạo kiều mà bĩu môi, "1 năm 1 không vạn ngươi muốn mướn cái cửa hàng này? Ta nhìn ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a." Chương 73, hảo tỷ muội đàm luận mua bán có đôi khi chính là như vậy. Giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền. Tề Vân tâm lý giá là tháng 1 năm 1-2 vạn, hắn tính toán chờ đối phương hàng một chút, chính mình lại thích hợp thêm điểm, đặt đến một cái song phương đều có thể tiếp nhận độ. Nhưng ai biết cái này Trương Phượng đang tính khí thực sự không tốt, nàng trực tiếp quẳng xuống một câu, "Thấp nhất 14 vạn, yêu có mướn hay không?" Liền xoay người sang chỗ khác, bắt đầu bắt bẻ lên công nhân vừa dán tốt gạch, "Ai, ngươi xem một chút ở đây khe hở lớn như vậy, các ngươi làm sao làm việc? Còn có cái này chỗ rẽ, thế nào làm nhiều như vậy khối cục gạch nhỏ, làm không cẩn thận ta muốn trừ tiền." Tề Vân chậc chậc lưỡi, vốn là muốn tốt lý do thoái thác toàn bộ đều nuốt trở về trong bụng, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Bất quá hắn tâm tính rất tốt, cũng không có quá mức tức giận, trước tiên đem cửa hàng lấy xuống lại nói, kiếm tiền mới là vương đạo. Chờ thêm một hồi, nữ nhân này biết được đến đối diện bệnh viện bị thu mua tin tức về sau, không biết vẫn sẽ hay không nóng nảy như vậy. "Ha ha, đại tỷ đừng vội vã như vậy đi, 14 vạn ta đồng ý." Tề Vân vừa cười vừa nói. Trương Phượng đang nghe vậy, có chút dừng lại, chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng vốn cho là Tề Vân cũng không có cái gì thành ý, đã không định lại phản ứng đến hắn, không nghĩ tới hắn thế mà đáp ứng. Thế là, nàng nguyên bản căng thẳng sắc mặt thoáng dịu đi một chút, ngữ khí cũng sẽ không giống vừa rồi hùng hổ dọa người như vậy. Người xác định? Đầu tiên nói trước, tiền thuê nhà ta không chấp nhận trả góp, cũng không thể khất nợ. Tề Vân gật gật đầu, những thứ này ngươi yên tâm, hết thảy đều dựa theo quy củ tới. Bất quá ta còn có cái tiểu yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Trương Phượng đang nghi ngờ nhìn hắn. Là như thế này à, ta là lần đầu tiên làm ăn, không có gì kinh nghiệm, vạn nhất đến lúc kinh doanh không tốt, ngươi không thể hạn chế ta đem cửa hàng cho thuê lại cho người khác. Lại có một điểm, thời hạn mướn ít nhất 5 năm, trong lúc đó không thể trốn thuê, những thứ này đều phải tại trong hợp đồng viết rõ. Trương Phượng đang nghe xong Tề Vân yêu cầu, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ bất mãn. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tề Vân, tựa hồ là đang nở bực vô căn cứ hắn đưa ra những yêu cầu này ý đồ. Sau một lúc lâu, trong giọng nói của nàng mang theo một tia không vui, hồi đáp, ngươi yêu cầu này hơi nhiều, ai cho thuê lại sự tình ta có thể cân nhắc, nhưng mà thời hạn mướn ít nhất 5 năm, trong lúc đó không thể trốn thuê, cái này đối ta tới nói nhưng có điểm không có lợi lắm. Thị trường đi tình là sẽ biến đổi, ai biết qua 2 năm cái này cửa hàng cái gì đi tình. Tề Vân cười lắc đầu, đại tỷ, 14 vạn tiền thuê có cao hay không trong lòng ngươi có đến, giống như ngươi nói, ai cũng không biết qua 2 năm lại là gì đi tình, có lẽ đến lúc đó giá cả thấp hơn đâu. Nhưng ta vẫn sẽ dựa theo 14 vạn cho ngươi trả tiền mướn phòng, hơn nữa dạng này ngươi cũng tiết kiệm tâm, không dùng qua bên trên 1-2 năm lại lần nữa quảng cáo cho thuê. Ta làm ăn muốn ném không thiếu tiền bảo, chắc chắn là hy vọng có cái trường kỳ ổn định hoàn cảnh, nếu như cái này mấy điểm yêu cầu ngươi không có cách nào thỏa mãn mà nói, vậy ta còn thật sự không dám thuê. Trương Phượng đang nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự. Nàng nghiêm túc nghĩ, đối phương nhắc yêu cầu giống như cũng coi như hợp lý, cân nhắc một lát sau, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Kia tốt ta, ngươi hôm nay có thể đem chuyện này quyết định không? Thấy đối phương đáp ứng, Tề Vân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên có thể, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng. Vậy đi thôi, bên cạnh liền có phổ tỏ công ty cửa hàng. Trương Phượng đang nói, liền cất bước hướng về ngoài tiệm đi đến. Hai người rất mau tới đến bên cạnh phổ tỏ công ty cửa hàng, Tề Vân cùng lão bản lời thuyết minh yêu cầu sau, đối phương dựa theo hắn ý tứ đánh ra mấy phần thuê hợp đồng. Tề Vân tiếp nhận hợp đồng, tinh tế nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề sau, liền đem hợp đồng đưa cho Trương Phượng Đan, đại tỷ ngươi xem một chút hợp đồng a, nếu là không có vấn đề gì, chúng ta bây giờ liền ký tên in dấu tay. Trương Phượng Đan tiếp nhận hợp đồng, từng chữ từng câu cẩn thận đọc. Khi nàng ánh mắt rơi vào phí bồi thường vi phạm hợp đồng vì 3 lần nằm tiền thuê đầu này tiểu lúc, chân mày hơi nhíu lại. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cần cao như vậy sao? Ha ha, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bảo đảm chúng ta song phương lợi ích cơ sở, nếu như đại tỷ ngươi đối với phần hợp đồng này có nghi ngờ, có thể tìm một luật sư giúp ngươi xem. Tề Vân cười giải thích nói. Trương Phượng Đan liền cao trung đều không trải qua, nơi nào nhận ra luật sư gì, nàng vòng xã giao ngoại trừ cùng một chỗ chơi mạt trược Tê Dạ Hưu, chính là cùng một chỗ làm sở ba tỷ muội. Bất quá có lần trước giao hấn, cái này nàng không còn dám tự tác chủ trương, vội vàng chụp ảnh đem hợp đồng chụp ảnh phát cho chồng nàng, lập tức gọi điện thoại tới nói rõ chi tiết tình huống. Sau một lúc lâu, điện thoại cúp máy. Trương Phượng Đan ngẩng đầu lên, không có vấn đề, ký a. Tề Vân gật gật đầu, cầm bút lên, tại trên hợp đồng ký tên đồng thời ấn thủ ấn, hai người tất cả chấp nhất phần hợp đồng. Thời hạn mướn từ dưới cái nguyệt một hảo bắt đầu tính lên, Tề Vân tại chỗ cho đối phương chuyển đi 14 vạn tiền thuê nhà. Bởi vì căn này cửa hàng chỉ là đơn giản trang một cái mặt tường, dán lên gạch, Trương Phượng Đan cũng không có lại mặt khác thu lấy tiền thế chấp. Trương Phượng Đan thu hồi hợp đồng, lần nữa nghiêm túc cường điệu, không cho phép thiếu tiền mướn phòng a. Bằng không ta đến lúc đó trực tiếp đem cửa hàng thu hồi lại, còn muốn cáo ngươi trái với điều ước. Ha ha, đại tỷ ngươi yên tâm, hết thảy đều dựa theo hợp đồng tới. Tề Vân cười bảo đảm nói. Được chưa, chìa khóa trước tiên cho ngươi một cái, bọn hắn lắp ráp ngày mai thì làm xong sống, đến lúc đó chính ngươi đổi khóa. Trương Phượng Đan nói, đem một cái chìa khóa đặt lên bàn, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ai, đại tỷ chờ một chút. Tề Vân ở phía sau đội bằng hô. Trương Phượng Đan xoay người lại, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, còn có chuyện gì? Tề Vân cười khan một tiếng, nói, là như thế này, ta muốn hỏi hỏi ngươi liền gian này cửa hàng sao? Hoặc ngươi có biết hay không cái tiểu khu này còn có cái nào cửa hàng cho thuê, ta còn muốn lại thuê 2 gian. Trương Phượng đang nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi định làm ăn gì, muốn thuê nhiều cửa hàng như vậy? Ta cũng chỉ có gian này, bất quá bằng hữu của ta còn có một gian cùng ta cái này không sai biệt lắm, đến nỗi nàng có mướn hay không ta không rõ lắm. Tề Vân hai mắt tỏa sáng, không có quá nhiều giảng giải, vậy ngươi thuận tiện đem bằng hữu của ngươi phương thức liên lạc cho ta không? Ta trực tiếp giúp ngươi hỏi một chút đi. Trương Phượng đang nói, liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Cái gì Tam Quyết Một, buổi tối lại nói. Có người nghĩ thuê cửa hàng, ta cái gian phòng kia vừa rồi đã cho thuê hắn, hắn còn nghĩ lại thuê 2 gian, ngươi cái kia muốn hay không cho thuê? Đúng, người hiện tại ngay tại ta trong cửa hàng. Sau khi cúp điện thoại, Trương Phượng đang hướng về Tề Vân gật gật đầu, nàng nói thuê, chờ một lúc liền đến. Tề Vân bên trong tâm một hồi mừng rỡ, lại nhìn trước mắt Trương Phượng Đan, tựa hồ cũng không như vậy ghét. Chỉ chốc lát sau, lại một vị niên kỷ, ăn mặc đều cùng Trương Phượng Đan rất tương tự nữ nhân đi đến. Nàng cửa hàng vị trí không bằng Trương Phượng Đan cái gian phòng kia hảo, nhưng diện tích ngược lại là không sai biệt lắm. Sau một phen có kẻ mặc cả, song phương cuối cùng lấy hàng năm 1-3 vạn tiền thuê thỏa đàm, những điều kiện khác thì đều cùng lúc trước cùng Trương Phượng Đan ký kết hợp đồng một dạng. Sau khi ký hợp đồng xong, Tề Vân tại chỗ cho đối phương chuyển đi 1 năm tiền thuê. Sau đó hai nữ nhân liền kéo tay, thân mật vô gian mà rời đi. Chương 74, bầu không khí vi diệu ban đêm. Chương 74, bầu không khí vi diệu ban đêm. Tề Vân cất ký hợp đồng sau, lại lần lượt cửa hàng nghe ngóng một lần, xác định không có khác cửa hàng cho thuê, lúc này mới đánh chiếc xe về nhà. Hôm nay mặc dù tiếc nuối không thể vỗ xuống gian kia Minh Đại Bát Sứ, bất quá thành công mướn hai gian cửa hàng, cũng coi như có thu hoạch. Cái này hai gian cửa hàng tạm thời để trước chỗ đó liền tốt, chờ thêm một hồi bệnh viện thành phố treo biển hành nghề sau, chỗ kia tiền thuê nước tự nhiên trướng thuyền cao, đến lúc đó trực tiếp cho thuê lại ra ngoài, mỗi tháng hẳn là có thể ổn định thu vào hết mấy vạn. Lúc này trời còn chưa có tối, Tề Vân tại cửa ra vào siêu thị mua chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, đặt tới liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Không bao lâu, một bàn hương khí bốn phía món ăn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tề Vân đang chuẩn bị đi gọi Loan Loan cùng Triệu Tỉnh tới dùng cơm, lúc này Lưu Mánh điện thoại đánh tới. "Lão Tề, hàng đều đưa xong, còn lại hơn 800 khối tiền không xài hết, ta chờ một lúc chuyển hẹn chặt ngươi bên trên." Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, "Không cần cho ta, ngươi giữ đi, tính ngươi tiền công." Bên đầu điện thoại kia Lưu Mánh vội vàng cự tuyệt, "Muốn gì tiền công, giúp ngươi đưa một hàng mà thôi, ta không cần." "Kia tốt ta, cảm tạ A Mánh ca." Tề Vân biết đối phương tính khí, cũng không kiên trì nữa, chỉ có thể tìm cơ hội lại đền bù hắn. Lưu Mánh cười ha ha một tiếng, đại đại liệt liền nói, "Cùng ta còn khách khí lên. Không có cái khác cái gì vậy ta treo. Đi." Để điện thoại di động xuống sau, Tề Vân đi tới đối diện, gõ vang Triệu Tình nhà cửa phòng. Rất nhanh, cửa bị mở ra, Triệu Tình người mặc quần áo yoga, huyện chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót. Thon dài thẳng chân tại quần yoga bọc vào, rất là hút con người. Chân chùi trong không khí eo nhỏ không có chút nào thịt thừa, lại hướng lên chính là ngọn núi cao vút. Cũng may trong phòng đều có điện toán, bằng không thì nàng mặc như vậy cần phải cảm lạnh không thể. Chỉ là nhìn lướt qua, Tề Vân liền lúng túng rời ánh mắt. Triệu Tình cũng trong nháy mắt phản ứng lại chính mình mặc có chút không ổn, trên mặt nổi lên đỏ ửng, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác. "Tề đại ca, ngượng ngùng, ta mới vừa ở tập yoga, không có chú ý. Ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo khác." Tề Vân vội vàng khoát tay, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chính là tới gọi ngươi nhóm ăn cơm, cơm đều làm xong." Triệu Tình gật gật đầu, quay người bước nhanh đi vào gian phòng. "Loan Loan, đi cùng ba ba về nhà ăn cơm đi." Tề Vân hướng về trong phòng hô. Tiểu Nha đầu nghe được hắn kêu gọi, cuối cùng cam lòng thả xuống trong tay bút vẽ, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tình đổi một kiện thả lỏng váy liền áo đi tới, tóc đơn giản kéo ở sau, cả người nhìn dịu dàng lại thoải mái dễ chịu. Nàng dắt Loan Loan tay nhỏ, ôn nhu nói, "Đi thôi, đi xem một chút ba ba của ngươi đều làm món gì ăn ngon." Ba người cùng nhau đi vào Tề Vân nhà, Loan Loan tránh thoát Triệu Tình tay, nhanh chóng chạy đến cạnh bàn ăn, nhìn thấy đầy bản mỹ thực con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Oa, ba ba, ngươi làm nhiều như vậy ăn ngon, ta muốn ăn cái kia chân gà." Tiểu Nha đầu rất là vui vẻ, nói xong liền đưa tay đi bắt. Triệu Tình vỗ nhẹ nhẹ phía dưới tay của nàng, ngựa khi ôn nhu, "Loan Loan, trước rửa tay à, tẩy xong tay lại ăn." Tiểu Nha đầu thẻ lưỡi, ngoan ngoãn chạy tới rửa tay. Triệu Tình nhìn xem đầy bàn đồ ăn, tán dương, "Tề đại ca, ngươi tay nghề này thực sự là càng ngày càng tốt, nghe liền hương." "Ha ha, vậy ngươi ăn nhiều một chút, nhanh ngồi đi, ta đi lấy cho người bác." Tề Vân nói liền xoay người đi phòng bếp cầm chén đũa. Lúc này, ngoan ngoãn tẩy xong tay chạy về tới, ngồi ở chính mình vị trí, mắt lom lom nhìn trên bàn mỹ thực, tự hỏi từ chỗ nào dạng bắt đầu ăn. "Cho ăn nhiều một chút rau quả." Tề Vân đem Tiểu Nha đầu bát đưa tới trước mặt. Ai ngờ nàng lại làm bộ hai tay chống lạnh, quệt miệng nói lẩm bẩm, "Ta hôm nay không muốn ăn rau quả." Triệu Tình trông thấy nàng bộ dáng khả ái, không khỏi cười khẽ một tiếng, đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, ôn nhu nói, "Loan Loan không ăn rau quả không thể được à, ăn có thể để ngươi dáng dấp thật cao, còn có thể trở nên càng xinh đẹp đâu." Tiểu Nha đầu ngửa đầu, con mắt xoay tít đi lòng vòng, dường như đang suy xét Triệu Tình lời nói. "Có thật không? Ăn rau quả liền có thể trở nên giống Tiểu Tình tỷ tỷ xinh đẹp không?" Loan Loan cở dại hỏi. Triệu Tình cười gật gật đầu, "Đương nhiên rồi, cho nên Loan Loan phải làm một cái không kén ăn bé ngoan." "Vậy được rồi, ta nghe Tiểu Tình tỉ tỉ, ta liền ăn một chút." Tề Vân nơi nào nhìn không ra tiểu gia hỏa này đang đùa lanh lợi, từ đó đến giờ không kén ăn, hôm nay Triệu Tình tới nhà ăn cơm liền bắt đầu kén ăn. "Tốt, Tiểu Tình ngươi mau ăn, chờ một lúc đồ ăn lạnh." Triệu Tình lên tiếng, kẹp lên một khối củ khoai để vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt sau không khỏi lần nữa tán thưởng, "Tề đại ca, ngươi nấu cơm thật sự ăn thật ngon, so ta làm ăn ngon nhiều." Không cần Tề Vân trở về lời nói, Tiểu Nha đầu liền dẫn đầu nói, "Cái kia Tiểu Tình tỉ tỉ ngươi qua đây cùng chúng ta ở cùng nhau thôi. Về sau chúng ta liền có thể ngày ngày đều cùng nhau ăn cơm, ba ba còn có thể làm tốt nhiều đồ ăn ngon đây này." Triệu Tình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đưa tay vuốt vuốt bên thái mái tóc, không biết nên trả lời như thế nào. Tề Vân nhìn ra nàng lung túng, cười vô vô khuê nữ đầu, "Ngươi là muốn để cho Tiểu Tình tỷ tỷ mỗi ngày chơi với ngươi à? Nhanh lên ăn cơm của ngươi." Loan Loan thẻ lưỡi, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, một bên ăn còn vừa thỉnh thoảng xem Triệu Tình. Triệu Tình cũng chầm chậm trầm tĩnh lại, ba người vừa nói vừa cười đang ăn cơm. Tiểu Nha đầu khẩu vị rất nhỏ, chỉ chốc lát sau liền ăn no rồi, một người chạy tới nhìn phim hoạt hình. Lưu lại Tề Vân hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí lần nữa trở nên có chút vi diệu. "Khục, cái kia Tiểu Tình ngươi ăn nhiều một chút, cái này cá vẫn rất tươi mới." Tề Vân ho nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, "A, tốt." Triệu Tình kẹp một mảnh cá, tiếp đó cúi đầu nhìn xem trong chén. Tiếp lấy lại là một hồi yên tĩnh. Cái kia đúng hai người đồng thời ngẩng đầu, muốn tìm một chút chủ đề, nhưng lại không ngờ tới đối phương cũng tại lúc này mở miệng, bầu không khí lần nữa ngưng kết. Triệu Tình chiến thuật tính chất vuốt vuốt tóc, nói khẽ, "Ân, Tề đại ca ngươi vừa rồi muốn nói cái gì?" "À, ta chính là hỏi một chút ngươi bình thường ngoại trừ luyện yoga, còn nữa thích làm những gì?" Đề tài này đã là Tề Vân trầm tư suy nghĩ nửa ngày mới biệt xuất tới. Triệu Tình đưa tay nâng cầm lên, nghĩ nghĩ trả lời, ta số đông thời điểm đều đang đọc sách, ngẫu nhiên đi đi bộ, tiếp đó còn có thể rút sạch đi viện mồ côi làm công nhân tình nguyện. Nghe được viện mồ côi mấy chữ này, Tề Vân trong nháy mắt nhớ tới lần trước tại Tinh Tinh Nhi đồng viện mồ côi nhìn thấy ảnh chụp tượng. Thế là ra vẻ hiếu kỳ nói, làm sao lại nghĩ đến muốn đi viện mồ côi làm công nhân tình nguyện? Bởi vì ta từ tiểu tại viện mồ côi lớn lên, nơi đó đã từng chính là ta nhà. Triệu Tình không e dè nói. Tề Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trong tấm ảnh những hài tử kia cùng với nàng như vậy thân cận. Trong lòng của hắn dâng lên một cố kính nể đối phương kiên cường dũng cảm, đồng thời cũng vì chính mình mạo muội cảm thấy vẻ ấy nấy. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nói, Tiểu Tình, ngươi có thể trở lại đã từng trưởng thành chỗ đi trợ giúp những hài tử kia, thật sự rất đáng gờm. Triệu Tình cười lắc đầu, chẳng có gì ghê gớm, ta chỉ là muốn đem đã từng ở nơi đó lấy được yêu cùng ngoan ngoãn, lại truyền lại cho bọn nhỏ bây giờ. Tề Vân gật gật đầu, không có lại tiếp tục cái này trầm trọng chủ đề. Đúng, Tề đại ca ngươi là làm cái gì việc làm? Triệu Tình đôi mắt đẹp chớp động, tò mò hỏi. Ta à, Tề Vân nghĩ nghĩ, mình bây giờ còn giống như thật không có cái công việc đàng hoàng, ta phía trước tại đưa cơm hộp, bày quầy bán hàng. Triệu Tình mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt không tin tưởng. Thế nhưng là ta cảm giác Tề đại ca ngươi không giống như là làm đưa cơm hộp công tác. Tề Vân cười, hỏi ngược lại, a, điểm nào không giống? Triệu Tình ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Tề Vân một phen, nhẹ nhàng cắn môi một cái, nói không ra, chính là cảm giác ngươi cho người khí chất rất trầm ổn, ôn hòa, nói chuyện làm việc cũng rất có phân tích, cùng ta trong ấn tượng chuyển phát nhanh viên không giống nhau lắm. Hơn nữa còn có một loại trải qua cảm giác tăng thường, giống như trải qua rất nhiều chuyện. Tề Vân nghe xong cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cảm khái, khẽ gật đầu, trải qua tăng thương không thể nói là, bất quá đích xác trải qua một chút khó khăn chắc trở. Triệu Tình hai tay nâng cầm lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra hiếu kỳ, vậy ngươi cho ta nói một chút thôi. Ngươi muốn nghe? Ân, muốn nghe. Vậy ta liền kể cho ngươi nói a. Tề Vân thả ra trong tay búa, hai mắt híp lại, suy nghĩ phảng phất phiêu trở về lúc trước, chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Về sau ta cùng bằng hữu cùng một chỗ chuyển tôm lạnh kiếm lời ít tiền, liền đem loan loan tiếp trở về, chuyển đến ở đây. Bây giờ tạm thời không có cố định việc làm, bình thường liền cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ làm chút ít mua bán. Hắn nói nội dung nửa bộ phận trước đều là thật, chỉ có điều thu được hệ thống về sau sự tình liền thoáng làm điểm cải biến. Triệu Tình một mực chuyên chú nghe, khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra. Trong lúc bất chi bất giác, nàng nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt, nhiều chút không giống nhau thần thái. Tề đại ca ngươi con đường đi tới này thật sự rất không dễ dàng, bất quá bây giờ Đoán Đoán cũng ngồi bên cạnh ngươi, lui về phía sau hết thảy càng ngày sẽ càng tốt. Tề Vân quay đầu, nhìn về phía trên ghế salon không biết lúc nào đã ngủ khuê nữ, trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười. Đúng vậy à, vì nàng, cực khổ nữa cũng không tính là cái gì, cũng may đều đi qua, giống như ngươi nói, lui về phía sau hết thảy đều càng ngày sẽ càng tốt. Triệu Tình quay đầu qua, đưa tay lặng lẽ xoa xoa khóe mắt, sau đó nói khẽ, Tề đại ca, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Đi, đi thôi. Tề Vân nói liền đứng dậy đưa tiễn. Triệu Tình nhấc chân bước ra phía sau cửa, quay người hướng về Tề Vân nhọn miệng cười, cảm ơn ngươi chuẩn bị bữa tối, còn có ngươi cố sự. Tề Vân nao nao, lập tức cũng cười cười, ân, sớm nghỉ ngơi một chút. Đưa tiễn Triệu Tình sau, Tề Vân trở về đến trong phòng thu thập xong bát đũa, lại đem Tiểu Gia Hỏa ôm đi trong phòng ngủ, lúc này mới tựa ở trên ghế salon mở điện thoại di động lên. Điện thoại ngân hàng bên trên biểu hiện ra số dư còn lại 178.330 nguyên. Nguyên bản 36 vạn, buổi chiều trả tiền mướn phòng tiêu phí 27 vạn, 8.4 vạn máy chạy bộ tiền hàng đã toàn bộ tới sổ. Đồng hồ trên tường chỉ hướng 12 điểm vị trí, tình báo hôm nay cuối cùng đổi mới. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ 100 km bên ngoài ba âm hương Đinh Khang vườn ô mai, có số lớn thành thục ô mai hàng đế, đang tại giá thấp tiêu thụ. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ đến từ hàng gia các thương nhân nhanh lẹ, đã ở hôm trước đến bản thị, hắn mục đích của chuyến này là mua sắm một nhóm len cả sờ mì a thảm, trước mắt tiến triển cũng không thuận lợi, điện thoại liên lạc 188 chương 75, 500 vạn sinh ý chương 75, 500 vạn sinh ý sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ giải vào. Gian phòng. Tề Vân cầm lược, đang chuẩn bị cho khuê nữ chải tóc, tiểu nha đầu liền dương mắt mà nhìn qua hắn. "Ba ba, ngươi hôm nay còn muốn ra ngoài sao?" Tề Vân nghe vậy, trong lòng dâng lên một hồi ấy náy, gần nhất ban ngày đều chạy ở bên ngoài, đích xác không có thật tốt bồi khuê nữ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt Đoan Đoan tay nhỏ, "Đoan Đoan thật xin lỗi, ba ba hôm nay có chuyện phải xử lý, chờ một lúc ta dẫn ngươi đi tìm bằng tưởng nhớ hơn chơi, có hay không hảo?" Hắn vốn cho rằng tiểu nha đầu sẽ vui sướng đáp ứng, ai ngờ nàng lại là vểnh lên miệng nhỏ, Thúy Thanh nói, "Ta không đi, hôm qua tiểu Tỉnh tỷ tỷ bảo hôm nay muốn dẫn ta đi công viên chơi." Tề Vân nao nao, chợt bất đắc dĩ cười cười, "Tốt lắm, ba ba chờ sau đó dẫn ngươi đi tìm tiểu Tình tỷ tỷ." Tiếng nói vừa ra, cửa ra vào liền vang lên tiếng đập cửa. Tề Vân mở cửa xem xét, chỉ thấy Triệu Tình đang cười khanh khách đứng ở cửa. "Tề đại ca, ta tối hôm qua quên nói cho ngươi, hôm nay ta muốn mang Loan Loan đi công viên chơi, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể, nha đầu này vừa rồi chính niệm lẩm bẩm ngươi." Tề Vân vừa nói, một bên nghiêng người đem nàng để cho vào nhà, còn không có ăn điểm tâm a. Vừa làm xong ăn trung điểm. "Ân." Triệu Tình cũng không khách khí, ngồi xổm người xuống ôm lấy tiểu nha đầu, cùng đi hướng bàn ăn. Tề Vân cho hai người được bát cháo gạo, đang chuẩn bị tiếp tục cho khuê nữ chải tóc, ai ngờ tiểu nha đầu lại quay đầu sang chỗ khác, cổ linh tinh quái mà thẻ lưỡi, "Ta không cần ba ba chải không dễ nhìn, ta nhỏ hơn Tình tỷ tỷ cho ta chải." Triệu Tính nghe vậy, nhìn không được cười khẽ một tiếng, "Tốt, cái tiên đoán đoán ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi tiểu tình tỷ tỷ cho ngươi trải cái xinh đẹp bím tóc. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, đi, cái kia đợi chút nữa nhường ngươi tiểu tình tỷ tỷ cho ngươi trải a. Tiểu tình các ngươi ra ngoài mặc nhiều quần áo một chút, bên ngoài vẫn là thật lạnh. Tề Vân vừa nói, một bên cầm lấy bánh bao lang thôn hổ yết nhanh chóng ăn vài miếng, ta hôm nay có chuyện gì, liền không thể cùng các ngươi cùng đi. Triệu Tình gật gật đầu, tốt, Tề đại ca ngươi yên tâm đi làm việc của ngươi a. Ân. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân liền trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cửa tiểu khu chờ. Không bao lâu, bằng ca màu đen tốc đẳng dừng ở bên đường. Hôm nay trong xưởng không có chuyện gì gấp a. Tề Vân ngồi trên tay lái phụ sau, quay đầu hỏi. Bằng ca lắc đầu, đại bộ phận công nhân về nhà ăn Tết còn chưa có trở lại, còn phải 2 ngày nữa mới làm trở lại. Tề Vân nghe xong liền yên lòng, hỏi tiếp, tối hôm qua nắm ngươi hỏi thăm sự tình như thế nào? Ta tìm một cái người đáng tin hỗ trợ liên hệ, sát vách thành phố có nhà máy vừa vặn có một nhóm chất chứa len cả sờ mì ạ thảm, bên kia sáng sớm liền để tuyến đường xe cho đưa mấy món hàng mẫu tới, chúng ta lúc này đi khách vận chạm lấy hẳn là vừa vặn. Bằng ca sau khi nói xong, quay đầu xem Tề Vân, lo lắng hỏi, mặc dù tiểu tử ngươi làm việc chứng trạng, nhưng ta vẫn không thể không nhắc nhở ngươi một câu à, bây giờ loại này giả mạo thương nhân nước ngoài lừa đảo rất nhiều, ngươi chớ để cho chim sẻ mổ vào mắt. Tề Vân cười gật gật đầu, yên tâm, tin tức chắc chắn không có vấn đề, lại nói, cái này còn không có ngươi lão hồ ly này tại đi. Bằng ca nghe vậy cười ha ha một tiếng, lái xe hướng về khách vận trạm chạy tới. Chờ vào tay hàng sau, Tề Vân liền lấy điện thoại cầm tay ra cho vị kia hàng gia thương nhân gọi điện thoại. Uy, ngài khỏe, xin hỏi là Mẹn đi Lâm tiên sinh sao? Ấn a, ngươi là ai a? Tề Vân nguyên vốn cho rằng cùng đối phương câu thông có thể sẽ có chút khó khăn, ai ngờ cái này Mẹn đi Lâm tiếng Trung nói đến so với hắn còn lưu, một cô đông bắc đại trà tử mùi vị. Mẹn đi Lâm tiên sinh ngài khỏe, ta gọi Tề Vân, là như thế này à, ta là làm thảm buôn bán, nghe bằng hữu nói ngài có ý định mua sắm một nhóm len cả sờ mì à thảm, không biết chúng ta thuận tiện hay không gặp mặt tâm sự. Ân, đương nhiên có thể, thời gian nào? Ngài hiện tại rảnh sao? Thuận tiện, ta ở tại khu mới toàn bộ quý tiểu điếm, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta. Tốt, vậy ta bây giờ đi qua, một hồi gặp. Cúp điện thoại, Tề Vân quay đầu đối với Bằng ca nói, đi thôi, toàn bộ quý tiểu điếm. Bằng ca gật gật đầu, trực tiếp nổ máy xe. 20 phút sau, hai người xách theo cái túi lớn, xuất hiện tại phòng khách quán rượu khu tiếp khách. Mẹ đi lớp cùng trên TV những cái kia bọn Tây Dương hình tượng không sai bị lắm, thân hình cao lớn côi ngô, Tề Vân một M8 kích cỡ cùng đối phương đứng cùng nhau còn muốn thấp hơn nửa cái đầu. Mẹ đi lớp tiên sinh, ngài khỏe. Tề Vân đưa tay ra, lễ phép cùng đối phương chào hỏi. Mẹ đi lớp trên mặt mang ý cười, hai liếc ria mép nhìn xem rất có hài hước cảm. Tề tiên sinh ngài khỏe. Hai người sau khi bắt tay, Tề Vân lại lôi kéo Bằng ca giới thiệu nói, vị này là ta đối tác, Bằng Bay. Bằng tiên sinh ngài khỏe. Bằng ca cũng cười cùng mẹ đi lớp nắm tay, mẹ đi lớp tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mau mời ngồi, chúng ta tâm sự cái này thảm sự tình. Mẹ đi lớp cười mở mà tiếng cười ở trong đại sảnh quanh quẩn. Song phương sau khi ngồi xuống, Tề Vân thấy đối phương trực tiếp như vậy, liền cũng không lại khách sáo, mở ra trên mặt bàn cái túi, đem bên trong đựng len cả sờ mì ạ thảm hàng mẫu đều lấy ra. Mẹ đi lớp tiên sinh, ngài xem những thứ này len cả sờ mì ạ thảm ngài có phải không hài lòng? Mẹ đi lớp ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, hắn hơi hơi thò người ra, đưa tay cầm lên hai khối hàng mẫu, vuốt ve thảm mặt ngoài, sau đó lại đến gần chút cẩn thận quan sát tô màu trạch đường vân, cùng với tô công. Ân. Cái này xúc cảm không tệ, len cả sờ mì ạ phẩm chất nhìn rất cao, công nghệ cũng còn có thể. Mẹ đi lâm khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tán thành, so ta hôm qua ở thành phố Tràng, còn có cái kia hai nhà máy nhìn muốn tốt một chút. Tề Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng. Bằng ca cũng đúng lúc đó mở miệng nói, mẹ đi lâm tiên sinh, ngài ánh mắt độc đáo, chúng ta thảm toàn bộ sử dụng thượng đẳng len cả sờ mì ạ chất liệu, hơn nữa thiết bị sản xuất cũng là model mới nhất. Các ngươi nhà máy tên gọi là gì, những thứ này len cả sờ mì ạ thảm là chính các ngươi nhà máy sản xuất. Mẹ đi lâm nghi hoặc hỏi. Tề Vân cùng Bằng ca liếc nhau, giải thích nói, ha ha, chúng ta là khai mở trang nhà máy, những thứ này len cả sờ mì ạ thảm là chúng ta một vị bằng hữu nhà máy sản xuất. Mẹ đi lâm gật gật đầu, lộ ra một bộ hiểu rõ biểu lộ. Các ngươi hút thuốc không? Hắn từ trong túi móc ra khói, khách khí cho Tề Vân hai người đưa lên một cây, cũng không có bởi vì thân phận của hai người sinh ra khinh thị. So sánh nhà máy sản xuất nhà tới nói, hắn càng muốn nhiều quen biết một chút nhà buôn dạng này có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Mẹ đi lâm hút thuốc, sau khi hít một hơi, chậm rãi nói, ta đối với các ngươi hàng hóa rất hài lòng, phía dưới để chúng ta tới nói chuyện giá cả a. Liên quan tới kích thước giá cả sự tình, Bằng ca cũng sớm đã cùng nhà máy bên kia hiểu rõ ràng, thế là hơi hơi ngồi thẳng người, bắt đầu giới thiệu. Chúng ta bây giờ kho xe có hai loại quy cách, tiểu kích thước chính là 1.2m 17m, xích lớn tức là 2m 3m. Giống loại này len cả sơ mì ạ dệt pha thảm, tiểu kích thước 300 khối một tấm, xích lớn tức 1100 khối một tấm, loại này thuần len cả sơ mì ạ thảm, tiểu kích thước 900 khối một tấm, xích lớn tức 5000 khối một tấm. Giới thiệu xong sau, Bằng ca nhìn về phía Mẹ đi lâm cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngài bên này muốn số lượng tương đối nhiều mà nói, ta còn có thể thích hợp lại ưu đãi một điểm. Mẹ đi lâm nghe Bằng ca giới thiệu, hơi nheo mắt lại, ở trong lòng yên lặng tính toán. Hắn rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra vòng khói, nói, nhìn ra được các ngươi rất có thành ý, bất quá ta lần này tổng cộng muốn mua 500 bản hàng, cho nên phương diện giá tiền, hy vọng các ngươi có thể lại cho ta nhiều ưu đãi một chút. Đương nhiên, là các ngươi nhân dân tệ, không phải rút. Tề Vân nghe được 500 bản sau, cũng là hơi giật mình, bất quá lại không có lên tiếng, giá cả phương diện này hắn không hiểu, hoàn toàn giao cho Bằng ca nói. Bàng ca trong lòng thầm nghĩ tác tính toán một phen, ho nhẹ một tiếng nói, đây là chúng ta lần thứ nhất làm ăn, tất nhiên mẹn đi lâm tiên sinh sảng khoái như vậy, vậy chúng ta có thể lại để cho ra ba cái điểm. Bởi vì nhóm hàng này vốn chính là cái công xưởng kia chất chứa tồn kho, cho nên đối phương cho giá cả tương đối thấp. Vừa rồi cho mẹn đi lâm báo giá, là hắn cùng Tề Vân trên đường liền thương lượng xong, dựa theo cái giá tiền này, cuộc làm ăn này có chừng 15 cái điểm xung quanh lợi nhuận. Mẹn đi lâm nghe xong chậm rãi lắc đầu, vẫn là không hài lòng lắm, trầm ngâm chốc lát sau lần nữa nói, 5 cái điểm. Ta tại lớn Nga cũng không phải chỉ làm thảm sinh ý, về sau chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Bàng ca nghe vậy, trên mặt làm ra một phen biểu tình khổ sở, không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Tề Vân, hỏi thăm ý kiến của hắn. Tề Vân không nói gì, chỉ là nhíu mày, ý tứ ngươi tới quyết định. Thu đến trả lời chắc chắn sau, Bàng ca thở dài, gật đầu đáp ứng, có thể. Chúng ta nguyện ý lại để cho ra một bộ phận lợi nhuận, còn hy vọng ngài về sau có cần có thể trước hết nghĩ đến chúng ta. Mẹ đi lơ khuôn mặt nghe xong, bên trên lộ ra nụ cười hài lòng ha ha, hợp tác vui vẻ. Thật cao hứng có thể cùng các ngươi đạt tới chung nhận thức, con người của ta từ trước đến nay thích cùng sảng khoái người hợp tác, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Bàng ca cũng cười gật gật đầu, rất vinh hạnh có thể cùng mẹ đi lâm tiên sinh trở thành bạn. Chịu, trực tiếp bảo ta mẹ đi lâm là được rồi, hoặc các ngươi có thể gọi ta tên tiếng Trung chữ Trương Có Tài. Trương Có Tài. Bàng ca hai người hai mặt nhìn nhau, danh tự này xem xét chính là nghiên cứu rất lâu mới lấy, bất quá ngược lại là cùng hình tượng của đối phương rất chuẩn xác. Tề Vân lúng túng ho nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, mẹ đi lâm ngươi nhìn chúng ta lúc nào ký hợp đồng. Ha ha, xem ra hai vị bằng hữu rất gấp, trong phòng ta có sớm chuẩn bị tốt mô bản, ta bây giờ liền trở về cầm, còn xin hai vị chờ. Tốt, xin cứ tự nhiên. Chờ mẹ đi lâm đi xa sau, Tề Vân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bằng ca nói, nhà máy bên kia có thể trước tiên hóa đơn nhận hàng sao? Ân, không có dự tính đến hắn có thể muốn 500 vạn hàng. Ta có thể giúp ngươi tìm chúng ở giữa người, dù ta nhà máy cùng đối phương nhà máy ký hợp đồng, nên vấn đề không lớn. Bằng ca suy tư một lát sau trả lời. Tề Vân gật gật đầu, đi, vậy cái này sau này liền từ ngươi để làm việc a, hai ta một người chiếm một nửa. Bằng ca nhổ ngụm bằng khói, liếc phủi hắn một mắt, ngươi kêu ta đến cấp ngươi hỗ trợ, bây giờ biến thành sự tình của ta. Ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi, vừa vặn ngươi hai ngày này có thời gian. Tề Vân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta chờ một lúc còn muốn đi một chuyến trong thôn, cùng hắn ký xong hợp đồng liền đi. Chương 76, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Chương 76, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Song phương sau khi ký hợp đồng xong, Bằng ca lưu lại tiếp tục cùng mẹn đi lâm thương thảo sau này vấn đề, Tề Vân nhưng là trước một bước rời đi. Rơi tử điếm, hắn tại ven đường đánh chiếc xe, hướng về Ngụy Dũng nhà phương hướng chạy tới. Hoa quả phương diện này, Ngụy Dũng mới là người trong nghề, cho nên hắn tối hôm qua liền đã cùng đối phương thương lượng qua chuyện này, hai người quyết định đi trước xem tình huống làm tiếp định đoạn. Đông đông đông, Tề Vân đi tới Ngụy Dũng cửa nhà, đưa tay gõ vang cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, môn từ bên trong mở ra, để cho hắn cảm thấy bất ngờ là, mở cửa càng là Ngụy Dũng, cô em vợ. Tề đại ca. Cô em vợ trông thấy cửa ra vào đứng Tề Vân, trong đôi mắt thoáng qua một tia thần thái, ngựa khí mừng rỡ. Tề Vân nao nao, trên mặt chợt lộ ra lễ phép mỉm cười, "A, hôm nay không có lên ban sao?" "Ừm, chúng ta ngày mai mới chính thức bắt đầu đi làm đâu." Cô em vợ một bên nhẹ giọng đáp lại, một bên ưu nhã ngồi xổm người xuống, vì Tề Vân lấy ra dép lê. Tề Vân khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, nhớ kỹ Ngụy Dũng giống như để qua, đối phương là tại 4S cửa hàng làm tiêu thụ, đi làm trễ mấy ngày cũng bình thường. Cô em vợ hôm nay mặc một bộ thả lỏng đồ mặc ở nhà, dù vậy, ngồi xuống động tác hay không chú ý ở giữa phát họa ra nàng động lòng người đứng cong. Tề Vân vội vàng nhìn lướt qua, liền vội vàng đem ánh mắt rời về phía trong phòng, mở miệng hỏi, "Lão Ngụy đâu?" "Ta gọi điện thoại cho hắn, một mực không có người tiếp. Tỷ phu mới vừa nói đi bảo dưỡng xe, đoán chừng là không mang điện thoại." Cô em vợ nói, chi kỷ mà đem dép lê phóng tới Tề Vân bên chân. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, mang dép đi vào trong nhà, trên ghế salon chậm rãi ngồi xuống. Cô em vợ rất nhanh bưng tới một ly nóng hổi trà, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Tề đại ca, ngươi ngồi trước một lát, tỷ phu hẳn là rất nhanh sẽ trở lại." "A, chỉ một mình ngươi ở nhà không?" Tề Vân thuận miệng hỏi. "Ân, tỷ tỷ và tiểu Cầm cùng đi mua thức ăn." Cô em vợ nói, tại Tề Vân bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong không khí tràn ngập cô em vợ trên thân nhàn nhạt tu hương, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Tề Vân không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Nhưng trong lúc nhất thời giống như lại tìm không thấy lời gì để, chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn hình TV. Cô em vợ tựa hồ cũng phát giác được cái này hơi có vẻ lúng túng không khí, ho nhẹ một tiếng, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, "Tề đại ca, Loan Loan đâu? Nàng ở nhà một mình sao?" "Không có, Loan Loan hôm nay cùng hàng xóm đi công viên chơi." Cô em vợ khẽ gật đầu một cái, lại nghiêm túc đánh giá Tề Vân một phen, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười, "Tề đại ca, ngươi hôm nay ăn mặc còn rất anh tuấn." Cho dù Tề Vân ra mặt không tính mỏng, nhưng nghe gặp lời này vẫn là mặt mo đỏ ửng, bởi vì đã có rất nhiều năm không có người dùng xoáy khí cái chữ này hình dung hắn. Cân nhắc cho tới hôm nay cùng mẹn đi lâm nói chuyện làm ăn, cho nên hắn sáng sớm cố ý ăn mặc chính thức một điểm, ngay cả áp đáy hòm áo khoác đều lật ra tới. "Này, đây không phải nói sinh ý đi, dù sao cũng phải ăn mặc ra dáng một chút, đều từng tuổi này, còn có cái gì xoáy khí có thể nói?" Tề Vân sờ lỗ mũi một cái, đáp lại nói. Cô em vợ che miệng cười khẽ, "Tề đại ca vốn là dáng dấp đoan chính, hơn nữa rất có nam nhân vị, hơi ăn mặc một chút cũng không hẳn thì càng xuất chúng." Tề Vân có chút xấu hổ, đành phải chiến thuật tính chất nâng chung trà lên uống nước. Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa, Ngụy Dũng trở về. "Ai, lão Tề tới a?" "Ừ, vừa tới một hồi, xe làm xong chưa?" Tề Vân thừa cơ đứng dậy nói. "Làm tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tề Vân gật gật đầu, cái kia liền đi thôi, đi sớm về sớm. Đi, vậy đi thôi. Ngụy Dung nói đem thoát đến một nửa áo khoác một lần nữa mặc, trong túi lại lộ ra một nửa điện thoại. Cô em vợ lúc này cũng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy tới đưa tiễn, tỷ phu các ngươi lái xe chú ý an toàn, Tề đại ca gặp lại. Ân, đi rồi hắc. Tề Vân cũng lễ phép lên tiếng. Hai người tới dưới lầu, lên Ngụy Dung chiếc kia xe hàng nhỏ, chạy 100 km bên ngoài Ba Âm chạy tới. Bởi vì là đi quốc lộ, cho nên đuổi tới chỗ cần đến hao tốn gần 2 giờ. Từ lối kiến trúc đến xem, cái này trong thôn có lẽ còn là dân tộc thiểu số chiếm đa số, hai bên dân trạch đều có điểm đặc sắc, nóc nhà tạo hình đặc biệt, trên vách tường vẽ lấy màu sắc tươi đẹp đồ án, tràn ngập đậm đà dân tộc phong tình. Tề Vân dọc theo đường đi liền với hướng mấy cái nghe ngóng đinh khang vườn ô mai vị trí, làm gì đối phương đều nghe không hiểu hàng ngữ, không cách nào giao lưu. Cuối cùng vẫn là tại hương chính phủ mới biết được kỹ càng vị trí. Xe hàng nhỏ sóc này chạy tại trên đường nhỏ nông thôn, hai bên đường là từng mảnh đồng ruộng cùng vườn trái cây, cuối cùng tại phía trước trông thấy một mảnh lều lớn, cửa ra vào một tấm gỗ bài bên trên viết bán ra ô mai. Hai người xuống xe đi vào bên trong vườn, trước mắt lều lớn có 3 tòa, đoán chừng diện tích tổng cộng có hơn 1000 m², quy mô không tính lớn. Phía trước, một cái râu ria sồm soàm trung niên nhân đang bưng cái đồ ăn buồn đang nuốt gà, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Ngươi tốt, chúng ta tìm một cái đinh khang lão tấm. Trung niên nhân đem đồ ăn buồn để ở một bên trên ghế, hướng về bên này đi tới, ta chính là đinh khang. Tề Vân hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra lễ phép mỉm cười. Đi về phía trước hai bước, đưa tay ra nói, lão bản, ngươi tốt, ta gọi Tề Vân, vị này là bằng hữu của ta Ngụy Dũng. Chúng ta là làm hoa quả buôn bán, muốn tới xem có hay không cơ hội hợp tác. Đinh Khang nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng, làm hoa quả buôn bán. Vừa vặn mau đến xem ta ô mai. Nói xong liền giữ chặt Tề Vân tay hướng về trong lều lớn đi. Ngụy Dung ở phía sau đuổi theo sát. Đi vào lều lớn, một cỗ đậm đà ô mai mùi thơm nước mũi mà đến. Chỉ thấy một lũng lũng ô mai cây sắp hàng chỉnh tề, phía trên kết trái ô mai phần lớn sung mãn đỏ tươi, rõ ràng sắp thành thủ. Các ngươi xem, ta cái này ô mai cũng là dùng phân bón hữu cơ, chưa từng đánh cái gì có hại thuốc trừ sâu, tuyệt đối lục sắc khỏe mạnh. Đinh Khang vừa nói, một bên thuận tay lấy xuống mấy bội cỏ dâu đưa cho Tề Vân hai người, nếm thử, hương vị bảo đảm để các ngươi hài lòng. Mặc dù Tề Vân đối với hoa quả phương diện không tinh thông, nhưng nhìn đối phương ô mai đích sắc cùng hắn mấy lần trước tại hoa quả siêu thị mua không giống nhau lắm. Đầu tiên là cái đầu tiểu, thứ yếu không như nước quả trong siêu thị bán loại kia bề ngoài dễ nhìn, nhưng hương vị lại là rất ngọt, hơn nữa lượng nước nhiều. Như thế nào? Không có lừa các ngươi à? Đinh Khang nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy chờ mong. Ta cái này ô mai theo đuổi là tự nhiên lớn lên, không cần những cái kia to ra tể các loại đồ vật, cho nên kích thước là nhỏ một chút, bề ngoài cũng không tốt như vậy, nhưng cảm giác cùng phẩm chất tuyệt đối không thể chê. Cái này trong lều lớn là lập tức sẽ hái, ta trên trấn trong kho lạnh còn có một nhóm vài ngày trước hái xuống. Ngụy Dũng nếm hai quả sau, khẽ gật đầu, là vẫn được, bất quá các ngươi trồng cỏ dâu không phải còn không có trích liền đã trước tiên dự định đi ra sao? Thế nào sẽ trong kho lạnh còn có? Đinh Khang sắc mặt lập tức cảm đạm xuống, nặng nề mà thở dài, ai, năm nay cái này hành tình quá khác thường, những năm qua lúc này, ô mai còn không có thành thủ, liền có không ít người tới cấp dự định. Năm nay không biết chuyện ra sao, những cái kia mối khách cũ đều nói bán bất động, lần trước ta hái 3000 kg liền một nửa đều không bán đi, không có cách nào cũng chỉ có thể trước tiên tồn đến trong kho lạnh nhiều chống đỡ mấy ngày. Tề Vân nghe xong cũng lâm vào trầm mặc, giống cái loại này bên trong kiếm sống, sợ nhất liền hai loại tình huống, thứ nhất là thiên tai, lại có chính là đồ vật bán không được. Suy nghĩ một lát sau, hắn mở miệng hỏi, ngươi trong kho lạnh đám kia ô mai có bao nhiêu cân? Bảo tồn được kiểu gì? Nói đến đây, Đinh Khang chân mày nhíu chặt hơn, trong kho lạnh còn có 2000 kg tả hữu, đoán chừng còn có thể phong cái. Nếu là lại bán không đi ra, liền triệt để đập trong tay. Ngươi chưa thử qua đến trong thành đi tìm một chút nguồn tiêu thụ? Ngụy Dung cũng lên tiếng nói. Ai, thế nào không có đi à? Những cái kia siêu thị cùng thị trường bán sỉ đều không cần ta cái chủng loại này, nhỏ một chút doanh nghiệp mua bán hoa quả cửa hàng muốn lượng có ít, giá cả cho còn thấp, vận đi qua cũng là bồi thường tiền. Đinh Khang bất đắc dĩ nói. Tề Vân nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, Đinh lão bản, chúng ta cũng rất muốn giúp ngươi, bất quá ngươi cái này lượng hơi nhiều, ngươi chờ chúng ta hai anh em thương lượng một chút, nhìn có biện pháp nào không xử lý. Đinh Khang nghe xong, trong mắt giấy lên một tia hy vọng, đội bằng nói, đi, đi, các ngươi cứ việc thương lượng, ta liền tại đây chờ lấy, hy vọng hai vị lão bản có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp, bằng không thì ta một năm này nhưng là làm việc uổng công. Các ngươi yên tâm, phương diện giá tiền ta chắc chắn cho các ngươi một cái giá thấp nhất. Tề Vân gật gật đầu, hướng về Ngụy Dũng nháy mắt ra dấu, hai người thối lui đến bên ngoài. Lão Ngụy, hắn cái này 2000 kg tồn kho, lại thêm lập tức sẽ hái, số lượng này cũng không ít ta, hơn nữa hắn cái này ô mai vẻ ngoài chính xác không chiếm ưu thế, ngươi có đường luôn sao? Ngụy Dũng hai tay ôm ngực, trầm ngâm chốc lát sau trả lời, nếu là 1000 kg, chúng ta kéo một xe trở về, bày quầy bán hàng hẳn là tốt hơn bán, nhưng mà cái này 2-3000 kg. Tề Vân cũng biết rõ đạo lý này, tuy nói bây giờ còn là 2 tháng, nhưng giữa trưa nhiệt độ không khí đã có chỗ tăng trở lại, ô mai cái đồ chơi này, một khi rời đi kho lạnh, phóng không được 2 ngày liền phải hỏng, nếu là không bán được, kéo trở về cũng là đập trong tay. Hắn sờ cầm một cái, thật sâu hút xong hai điếu thuốc, trong đầu đông nhiên có chủ ý trên đường cái những cái kia tiệm trà sữa nguyên liệu tựa hồ liền có cỏ dâu, cấp thấp một điểm dùng khả năng là ô mai quả hạt tương, nhưng cao cấp cửa hàng dùng lại là mới mẹ ô mai. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền cho lão Phùng gọi điện thoại. Uy, thế nào lão Tề? Đầu bên kia điện thoại rất là ồn ào, xem ra tiệm lẩu sinh ý cũng không tệ lắm. Lão Phùng, là như thế này, ta nhớ được bên cạnh ngươi giống như có nhà tiệm trà sữa, ngươi đi giúp ta hỏi một chút, bọn hắn muốn hay không ô mai. Lão Phùng sau khi nghe xong lập tức đáp ứng, đi, ta bây giờ liền đi hỏi một chút, đợi chút nữa cho ngươi trả lời điện thoại. Đợi ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ, Tề Vân màn hình điện thoại di động sáng lên, là Lão Phùng trở về gọi tới điện thoại. Tề Vân vội vàng dập tắt trong tay còn lại nửa đoạn thuốc lá, ấn nút tiếp nghe, uy, Lão Phùng, như thế nào? Bọn hắn bình thường dùng ô mai nguyên liệu cũng là chất lượng so thông thường, nếu như giá cả không cao hơn 61 kg, bọn hắn có thể muốn lên mấy chục kg. Đi, ta đã biết. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đem tình huống cho Ngụy Dũng nói một lần. Ngụy Dũng nghe xong gật gật đầu, nếu là như vậy, ngược lại là đích xác có thể thực hiện, cũng không biết Đinh Khang bên này có thể cho chúng ta gì giá cả. Chương 77, đẻ trứng vàng gà mái chương 77, đẻ trứng vàng gà mái. Tề Vân khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng tính toán chi phí. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng lần nữa hỏi, hắn trong lều lớn những thứ này thành thục ô mai, ngươi kéo trở về lời nói định bán bao nhiêu tiền một kg? Ngụy Dũng bước cằm, hơi suy tư rồi nói ra, thị trường bán sỉ bán loại kia phẩm tương tốt, giá cả tại 100 đến trên dưới 130, hắn loại này ta cảm thấy bán cái 8-91 kg vấn đề không lớn. Ta còn nhận biết mấy cái giống như ta doanh nghiệp mua bán hoa quả phiến, có thể lại cho bọn hắn phân tiêu một bộ phận. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, đi, vậy đi nói chuyện với hắn một chút ta. Hai người quay người trở lại lều lớn bên trong, Đinh Khang mặt mũi tràn đầy vội vàng, con mắt chăm chú nhìn bọn hắn. Hai vị lão bản, kiểu gì? Xin các ngươi nhất định giúp ta. Tề Vân bên trên phía trước cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ha ha, Đinh lão bản đừng nóng đội, chúng ta trước tiên tâm sự giá cả, nếu như giá cả thích hợp, chúng ta có thể muốn một bộ phận. Đinh Khang nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ, gật đầu liên tục không ngừng, hảo, hảo, Tề lão bản ngài nói, giá cả dễ thương lượng. Tề Vân trông thấy đối phương bộ dáng này, có chút không đành lòng, vốn là muốn tốt giá cả lại có chút không nói ra miệng. Trong lòng âm thầm thở dài, sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, chính mình vẫn không thể nào trở thành một tên thương nhân hợp cách. Đinh lão bản, vẫn là ngươi nói đi, trước tiên đàm luận ngươi trong kho lạnh những cái kia, ngươi dự định bán tiền nhiều. Đinh Khang trong mắt lóe lên một tia do dự, liếm liếm đôi môi khô khốc, cẩn thận từng ly từng tí nói, 35 một kg, như thế nào? Hắn vốn là muốn nói 40, sợ đối phương cảm thấy giá cả cao, lại vội vàng đổi giọng 35, dù sao trong kho lạnh đám kia tiếp qua 4-5 ngày liền muốn hỏng, nếu là bây giờ không bán ra đi, hắn hao tổn càng nhiều. Trước mắt hai người này là hy vọng cuối cùng của hắn. Tề Vân nghe xong Đinh Khang báo ra giá cả, trong lòng hơi động một chút, giá tiền này so Ngụy Dũng nghĩ cao hơn một điểm, nhưng không kém nhiều. Mặc dù trong thành tiệm trà sữa bên kia, khả năng cao có thể bán ra một bộ phận, nhưng tình huống cụ thể còn chưa nhất định, cho nên những thứ này ô mai kéo trở về kỳ thực cũng là muốn đánh chịu nguy hiểm nhất định. Hai người liếc nhau, Tề Vân liền gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, liền theo ngươi nói cái giá này. Nghe được Tề Vân dứt khoát đáp ứng, Đinh Khang đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Hảo, cảm tạ hai vị lão bản, các ngươi thật đúng là giúp ta rất nhiều. Nói xong, hắn kích động đến hai tay niết chặt nắm chặt Tề Vân tay, dùng sức lung lay. Tề Vân vu vu cánh tay của hắn, vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn, chúng ta cũng là làm ăn. Ngươi trong lều lớn những thứ này thành thục chuẩn bị lúc nào trích? Đinh Khang cũng ổn định tình cảm một cái, nhanh chóng trả lời, ngày mai là có thể trích. Tề Vân gật gật đầu, ân, nhóm này ngươi định cho chúng ta gì giá cả? Đinh Khang cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt, chợt nói, Tề lão bản, trong lều lớn nhóm này cũng là tươi mới, phẩm chất càng có cam đoan, ta cũng không giao giá trên trời, liền cho một cái 61 kg, ngài nhìn kiểu gì? Giá tiền này thật là xem ở ngài hai vị thực tình giúp ta phân thượng, đã rất thực dụng. Hắn vừa nói, vừa dùng ánh mắt mong đợi chăm chú nhìn Tề Vân, chỉ sợ cái giá tiền này sẽ để cho đối phương nửa đường bỏ cuộc. Tề Vân không gấp trả lời, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Dũng, thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới đáp ứng, có thể, giá tiền này hợp lý. Nghe được Tề Vân đáp ứng, Đinh Khang trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, cảm kích nói, hai vị lão bản, rất đa tạ các người, ta bảo đảm, nhóm này ô mai chất lượng tuyệt đối để các ngươi hài lòng. Ha ha, đi, hợp tác vui vẻ. Đinh Khang hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, nói, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đi lên trong phòng ngồi một lát, giữa trưa lưu lại ăn cơm, ta đi giết con gà. Tề Vân cười khoát qua tay, Đinh lão bản, tâm ý nhận, bất quá chúng ta còn phải chạy về thành phố bên trong liên hệ nguồn tiêu thụ, chờ lần sau có cơ hội. Thấy hắn nói như vậy, Đinh Khang cũng không lại kiên trì. Ngươi trước tiên mang bọn ta đi kho lạnh, chúng ta kéo một điểm ô mai trở về, còn lại chúng ta đây buổi chiều gọi Lãnh Liên xa tới kéo. Đinh Khang liền vội vàng gật đầu, hảo, ta mang các ngươi đi. Trở lại nội thành, Tề Vân hai người liền ngựa không ngừng vó câu bên trên những cái kia cao cấp một điểm tiệm trà sữa chào hàng. Đang chạy 20 mấy cửa tiệm sau, cuối cùng thành công bán đi hơn 1000 kg, giá cả thống nhất 60 khối. Còn lại bộ phận kiếp nhưng là phân tiêu cho Ngụy Dũng mấy cái đồng hành, giá cả cũng là 60. Bận rộn một ngày hai người, đi vào một nhà tiệm cơm, muốn hai phần qua dầu thịt mì trộn bắt đầu ăn như hổ đói. Lúc này, Ngụy Dũng tìm Lãnh Liên xe cũng gọi điện thoại tới, 2000 kg hàng toàn bộ đều gần xong. Thế là Tề Vân lúc này liền đem 7 vạn khối tiền hàng chuyển cho Đinh Khang. Để điện thoại di động xuống sau, Tề Vân nhìn về phía Ngụy Dũng nói, sự tình phía sau ngươi tới xử lý à, làm ăn này hai ta một người chiếm một nửa. Dù sao đằng sau đám kia ô mai bán chủ yếu vẫn là phải dựa vào Ngụy Dũng. Ngụy Dũng nghe vậy, trong miệng còn nhai lấy mì sợi, vội vàng ngẩng đầu, người kia đi đâu, ta một phân tiền không có ra, chính là cho ngươi chân chạy mà thôi. Ta Tề Vân không chờ hắn nói xong liền mở miệng đánh gãy, huynh đệ chúng ta không cần phải nói nhiều như vậy, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, hơn nữa ta không nhất định có thời gian bận rộn những sự tình này, đằng sau nếu là có gì khó khăn ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Thấy hắn đều nói như vậy, Ngụy Dũng cũng không lại kiên trì, trong mắt mang theo một tia cảm kích, im lặng không lên tiếng gật gật đầu. "Đúng, trước ngươi không phải nói ra tiệm trái cây sao? Cửa hàng tìm thế nào?" Tề Vân thuận miệng hỏi. Ngụy Dũng thở dài, "Ai, không tìm được thích hợp, nếu không phải là vị trí không tốt, nếu không phải là tiền thuê nhà quá đắt." Tề Vân nghĩ nghĩ, chính mình hai ngày trước mướn cửa hàng vị trí cũng không tệ, bây giờ là cái kia tiểu bệnh viện không người gì, chờ thêm một hồi bệnh viện thành phố treo biển hành nghề, dòng người chắc chắn cọ cọ dâng đi lên. Bệnh viện đối diện hoa quả siêu thị, lợi nhuận không cần nghĩ cũng biết có nhiều khả quan. Thế là lúc này nói, ta có hai gian cửa hàng, chờ một lúc dẫn ngươi đi xem. Ngụy Dũng nghe xong trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc nói, ân. Ngươi lúc nào vô thanh vô tức mua hai gian cửa hàng? Ha ha, không phải mua, mướn. Ngụy Dũng gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền lái xe trực tiếp đi tới Tinh Hà Vịnh tiểu khu. Sau khi xuống xe, Ngụy Dũng bốn phía đánh giá một vòng, cao mày nói, lao tể, ngươi thuê nơi này cửa hàng làm gì? Nơi này người lưu lượng không quá ổn à? Tề Vân cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi. Đi trước xem cửa hàng ta lại nói cho ngươi. Hai người tới Trương Đan Phượng cái gian phòng kia cửa hàng, Tề Vân móc ra chìa khóa mở cửa, ra hiệu Ngụy Dũng phụ cận xem. Ngụy Dũng đi vào cửa hàng, kiểm tra chung quanh một phen, cửa hàng diện tích không coi là nhỏ, dùng để mở hoa quả siêu thị phù hợp. Bên cạnh còn có một gian, đi qua nhìn một chút. Nói đi, hai người lại đi tới một gian khác cửa hàng. Ngụy Dũng sau khi xem xong gật gật đầu, cửa hàng ngược lại là đều rất tốt, chính là Tề Vân quay đầu nhìn một chút, gặp bốn bề vắng lặng, thế là liền hướng Ngụy Dũng thấp giọng nói, đối diện cái kia bệnh viện lập tức liền bị bệnh viện thành phố thu mua. Ngụy Dũng nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức biết rõ hắn ý tứ, chợt con mắt trợn thật lớn, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. "Ngươi nói thật?" Tề Vân trịnh trọng gật gật đầu, "Bằng không thì ta thuê tới làm gì?" Ngụy Dũng lúc này hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, "Lão Tề ngươi bây giờ thực sự là mánh khóe thông thiên a, loại tin tức này đều có thể sớm làm đến." Tề Vân cười ha ha một tiếng, "Ngươi bây giờ lại nhìn cái này hai gian cửa hàng cảm thấy kiểu gì?" Ngụy Dũng hưng phấn đến con mắt tỏa sáng, trên mặt tràn đầy không ức chế được vui sướng, dùng sức vỗ đùi nói, "Cái kia còn có gì nói a, thỏa đáng đẻ trứng vàng gà mái a." Cái này hai gian cửa hàng giao cho ngươi mở hoa quả siêu thị, coi như ta nhập cổ, hiểu gì? Hai gian. Ngụy Dũng kinh ngạc nói. Đúng, muốn mở liền trực tiếp hai nhà, tránh khỏi người khác lại đến cùng ngươi cạnh tranh, bất quá đây chỉ là đề nghị của ta, cụ thể được hay không chính ngươi trở về cùng tẩu tự thương lượng. Các ngươi nếu là chỉ cần một gian mà nói, còn lại gian kia ta thuê cũng được. Tề Vân hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói. Ngụy Dũng cũng ác hung ác hút xong hai điếu thuốc, nghiêm túc nói, lão tể, ta biết ngươi là vì kéo huynh đệ một cái, mỗi lần chuyện kiếm tiền đều mang lên chúng ta. Phần ân tình này ta lão Ngụy ghi ở trong lòng. Ngươi so với chúng ta có bản lĩnh, có ánh mắt, ta tin tưởng ngươi. Tề Vân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói những thứ này làm gì, đều huynh đệ mình, ngươi quay đầu cân nhắc kỹ nói cho ta biết. Đi, ta tối về liền cùng ngươi tẩu tử nói chuyện này. Ngụy Dũng đem tàn thuốc trong tay dập tắt trên mặt đất, ánh mắt kiên định nói. Hai người phân biệt sau, Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị cho Triệu Tình gọi điện thoại, hỏi một chút đối phương là không còn tại công viên, lúc này lại trông thấy trên mẹ chặt có cái chấm đỏ. Mở ra xem lại là Vương Phỉ gửi tới tin tức. Tề đại ca, có thời gian gặp một lần sao? Tìm ta có việc. Gặp mặt lại nói. Vương Phỉ rất nhanh trả lời. Tề Vân hơi sững sờ, trong lòng âm thầm cân nhắc nữ nhân này tìm chính mình làm gì. Cân nhắc đến vẫn là phải cùng cái này tiểu phú bà bảo trì quan hệ tốt, thế là liền hồi phục đạo đi, ngươi nói phương a. Mây khói trả lâu. Vương Phỉ rất nhanh phát tới địa điểm, đồng thời còn bổ sung thêm định vị. Đi, ta bây giờ đi qua. Cất điện thoại di động, Tề Vân đi tới ven đường chuẩn bị đón xe, nhưng đợi gần tới 5 phút, liền một chiếc đi ngang qua xe taxi cũng không có, có thể thấy được nơi này bây giờ người lưu lượng có nhiều kém. Ai, xem ra là nên mua chiếc thay đi bộ xe. Tề Vân thở dài, mở ra xe thuê online phần mềm, lại đợi vài phút về sau, cuối cùng ngồi trên xe. Nửa giờ sau, đậu xe tại Mây Khói Trà Lâu cửa ra vào. Cái này trà lâu là loại kia cổ kiến trúc thiết kế, gạch xanh tường trắng, nhìn rất có cấp bậc. Cất bước đi vào trong tiệm, lập tức liền thân có lấy sườn sám phục vụ viên đi lên nên đón. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tề Vân gật gật đầu, báo ra Vương Phỉ tên. Tốt, Vương tiểu thư tại lầu 2 gian phòng, tiên sinh mời đi theo ta. Nói đi phục vụ viên hơi hơi không người, lại phía trước dẫn đường. Tề Vân đi theo phục vụ viên lên tới lầu 2, trà lâu nội bộ trang trí đồng dạng 10 phần tinh xảo, cổ kính bầu không khí bên trong lộ ra một tia lịch sự tao nhã. Hành lang hai bên treo trên vách tường một chút danh nhân tranh chữ, dưới chân sàn gỗ đạp lên phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Đẩy ra nhã gian cửa gỗ, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng dậy chào đón. Chương 78, uống cái uống trà 2000 khối. Chương 78, uống cái uống trà 2000 khối. Dương mắt nhìn lên, Vương Phỉ hôm nay mặc một kiện màu xanh lá cây áo len cao cổ, trắng như tuyết cổ bị tôn lên càng thêm ưu mỹ, hạ thân một đầu màu đen váy ra, đùi đẹp thon dài bị màu đen tất chân bao khỏa, lộ ra một tia thần bí mê người khí tức. Mỗi lần trông thấy nữ nhân này, đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tề Vân ánh mắt vừa giao nhau vừa thu, ngược lại nhìn về phía cổ tay đối phương bên trên đeo đầu kia chuỗi đeo tay, chính là trước kia tại chính mình chỗ này mua mật sắp chuỗi đeo tay. Cho nữ nhân này ưu nhã khí chất tăng thêm một phần cao quý. Tề đại ca, ngươi tới rồi, mau mời ngồi. Vương Phỉ nhẹ nói, tiếng nói như tơ, sầu triền miên. Tề Vân khẽ gật đầu, đi vào gian phòng, tại vương phỉ cái ghế đối diện ngồi xuống. Tìm ta cái gì vậy? Còn cần phải gặp mặt nói. Qua lại mấy lần sau, hai người quan hệ dần dần trở nên quen thuộc, cho nên Tề Vân nói chuyện với nàng cũng không như vậy xa lạ. Vương phỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, tinh xảo môi đỏ rất là dễ nhìn. Nàng đưa tay ra, vì Tề Vân rót một ly trà, rồi mới lên tiếng, chúng ta không phải bằng hữu sao? Không có chuyện gì ta liền không thể tìm ngươi. Tề Vân nao nao, không hiểu rõ nữ nhân này từ đâu tới. Hắn đến bây giờ còn không rõ lắm nữ nhân này tình huống cụ thể, chỉ biết là rất có tiền, là lao lý đầu con dâu. Vương phỉ thấy hắn bộ dáng này, cười khúc khích, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giảo hoạt. Nàng kỳ thực đối với Tề Vân cũng rất tò mò, nhất là buổi sáng món kia ngọt bạch dữu ám khắc long văn đoạn bán đi 1.100.000 về sau. Ngươi như thế nào cùng một tiểu hài tử một dạng, không đùa ngươi. Vương phỉ vừa nói, một bên cầm lấy bên cạnh trên ghế phóng một cái túi giấy cờ dạng, trong này là 20 vạn, hôm qua đã nói xong, bán đi cái chén kia phần người một phần. Tề Vân ánh mắt rơi vào trên bàn túi giấy cờ dạng, sau đó lại nhìn về phía đối diện đoàn tọa vương phỉ, không hiểu rõ đối phương ý gì. Cũng bởi vì chính mình cho nàng nói câu là đồ thật liền phân cho chính mình 20 vạn. Thấy đối phương chậm chạp không có động tĩnh, vương phỉ khỏe miệng cười mỉm ý, dùng giọng đùa bỡn nói, làm sao rồi? Chê ta nhỏ khí. Vậy ngươi chờ một lúc mời ta ăn cơm, ta nhiều hơn nữa phân ngươi điểm. Không phải ý tứ này. Tề Vân lắc đầu, tiền này ngươi thu hồi đi thôi, ta không cần. 20 vạn mặc dù không phải là một cái số lượng nhỏ, vốn lấy trước mắt hắn tốc độ kiếm tiền, cũng chính là 2-3 thiên sự tình. Đối phương lúc đó hỏi thăm chính mình, vốn là không nghĩ tới muốn cái gì chỗ tốt, hơn nữa cũng không tính được giao dịch, cho nên tiền này hắn không có lý do mớn. Thật thu cái kia thành gì, an bằng a. Vương phỉ hơi hơi như mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Vân lại sẽ tự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Như thế nào không đem ta làm bằng hữu? Vẫn là sợ ta cọ cơm của ngươi. Tề Vân cười khoát khoát tay, ngày đó thuần túy là tiện tay mà thôi, tiền này thu trong lòng ta không nỡ. Vương phỉ nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia khắc thần sắc, dường như thưởng thức lại như là hiếu kỳ. Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng. Nàng nhẹ nhàng đem túi giấy cờ giặc đẩy lên một bên, hai tay nâng cầm lên, đúng, Tề đại ca, ngươi có con đường có thể lấy được Trương Thụy Đồ thư pháp tác phẩm không? Trương Thụy Đồ. Tề Vân mở người, hắn liền Trương Thụy Đồ là ai cũng không biết, đi chỗ nào lộng thư pháp tác phẩm đi. Cơ hội duy nhất chính là nhìn hệ thống tình báo có thể hay không soát đến. Thế là nghĩ nghĩ cách diễn tả hồi đáp, ta gần đây giúp ngươi lưu ý một chút, có tin tức thông chi ngươi. Vương Vĩ cười gật đầu, tốt, vậy thì nhờ ngươi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Vương Vĩ tiếp vào một trận điện thoại, liền chuẩn bị rời đi. Đứng dậy lúc nàng chợt nhớ tới cái gì, lại ngẩng đầu lên nói, đúng, Tề đại ca, tháng sau tại trường ăn có một hồi đấu giá hội, nghe nói có không ít đồ tốt, ngươi sẽ đi tham gia sao? Ân ta hẳn sẽ không đi. Vương Vĩ mặt lộ vẻ hơi thất vọng, chợt lại thay đổi một bộ thiếu nữ thân sắc, ngữ khí mang theo một tia hoạt bát, tốt à, cái kia đã ngươi không nỡ mời ta ăn cơm, hôm nay nước trà này tiền ngươi giao à? Tề Vân cười lắc đầu, đi, ta thỉnh. Khanh khách. Tề đại ca gặp lại. Vương Vĩ phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, đạp giày cao gót đi xa. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân gọi tới phục vụ viên tính tiền. Tiên sinh ngài khỏe, ngài gian phòng hết thảy tiêu phí 1.999 nguyên. Phục vụ viên trên mặt mang lễ phép ý cười, đem giấy tờ đưa tới Tề Vân trước mặt. 1.999 nguyên. Tề Vân chập chật lưỡi, uống cái uống trà 2.000 khối. Hắn là không thể nào thích uống trà, trước đó cùng người khác nói chuyện làm ăn cũng sẽ không tuyển tại trà lâu loại địa phương này, không nghĩ tới sẽ đắt như vậy. Vương phỉ nữ nhân này thật đúng là giống như lão lý đầu bại gia, sớm biết liền không tới gặp nàng. Đã trả tiền sau, Tề Vân mắt nhìn trên bàn trong chén trà còn dư lại nửa chén trà, bưng lên uống một ngụm hết sạch, lúc này mới cất bước rời đi gian phòng. Đi ra bên ngoài, sắc trời đã ảm đạm. Tề Vân suy nghĩ Triệu Tình các nàng cũng đã về nhà, thế là cũng không lại gọi điện thoại hỏi thăm, đánh chiếc xe trực tiếp về nhà. Lúc cửa tiểu khu, hắn mua chút đồ ăn, chuẩn bị về nhà nấu cơm. Vừa tới cửa nhà, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một hồi hoan thanh tiếu ngữ, sáng sớm lúc ra cửa hắn cố ý cho Triệu Tình một cái chìa khóa. Môn vừa mới mở ra, liền nghe thấy một hồi thơm ngát hương vị. Tề đại ca, ngươi đã về rồi. Triệu Tình trên thân buộc lên tạp dề, đang bưng một bản xào kỹ măng tây đặt ở trên bàn cơm. Nhà mình khuê nữ nhưng lại như cái theo đôi, ôm nàng chân. Tề Vân mang theo xin lỗi, làm sao còn làm đến cơm, chờ ta trở lại làm thôi. Triệu Tình nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, không có quan hệ, loan loan nói nàng đói bụng rồi, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Tiểu nha đầu lúc này cũng chạy tới, bắt được Tề Vân góc áo, ngửa đầu nói, ba ba, nhanh đi rửa tay ăn cơm, bụng ta đói bụng, tiểu Tình tỷ tỷ làm cơm cũng ngon rồi. Tề Vân nhìn xem nữ nhi bộ dáng khả ái, nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng gõ một chút cái mũi của nàng nói, hảo, vậy ngươi đi giúp tiểu Tình tỷ tỷ xối cơm a. Nói xong, hắn đi vào phòng vệ sinh, rửa tay một cái, tiếp đó trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Triệu Tình đem còn lại đồ ăn cũng bưng lên bàn, cười nói, Tề đại ca, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi, ngươi chấp nhận lấy ăn chút đi. Tề Vân cầm đũa lên, kẹp một đũa đậu phụ khô, để vào miệng, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt hài lòng, ân. Tiểu Tình, ngươi tay nghề này coi như không tệ, so ta làm ăn ngon nhiều. Triệu Tình nghe xong tán dương, đôi mắt đẹp chớp động, có thật không? Ta cũng sẽ làm mấy cái này đơn giản đồ ăn thường ngày. Tiểu nha đầu cũng tại một bên phụ họa, cười hì hì nói, Tiểu Tình tỷ tỷ xào đồ ăn so ba bà xào ăn ngon. Ba năm lập tức chuyển đến một hồi vui cười. Sau khi ăn cơm xong, Tề Vân liền để Triệu Tình nhanh đi về nghỉ ngơi, mang theo Tiểu Nha Đầu chơi một ngày, chắc chắn rất cực khổ. Thu thập xong phòng bếp, Tề Vân ngồi ở trên ghế salon bồi khuê nữ xem TV, lúc này bằng ca phát tới một đầu tin tức. chỉ có bốn chữ nhất thiết thuận lợi. Hôm nay tình báo một, màu đỏ lưu manh em vợ Lý Kiệt, bởi vì lần trước đầu tư hao tổn 4 vạn khối, thế là vụ trộm cầm tra của hắn 5 vạn nguyên tiền tiết kiệm, chuẩn bị cùng vừa bền chắc gã cố đại thần tại trên thị trường chứng khoán hồi máu. Hôm nay tình báo hai, màu đỏ bên ngông kiện thân hội sở tiền thuê nhà đến kỳ, đang tiến hành rõ ràng lui, huấn luyện viên thể hình Trương Lượng tại phòng thay quần áo tủ chứa đồ khe hở chỗ, nhặt được một khối hòa điền ngọc mặt dây chuyền, giá chỉ 12 vạn nguyên. Hắn tính toán lấy 3 vạn nguyên giá cả bán cho trên internet một cái ngọc thạch chủ bá, nên mặt dây chuyền chủ nhân đã ở nửa năm trước di dân phong Diệp Quốc. Chương 79, xem ở hàng xóm phân thượng. Chương 79, xem ở hàng xóm phân thượng. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, vẩy vào khách sạn 5 sao hào hoa phòng trên giường lớn. Trương Lượng chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một hồi khát nước khó nhịn, đang chuẩn bị xuống giường uống miếng nước, kết quả vừa đứng dậy, cũng cảm giác phần eo một hồi đau nhức. Tê hắn nhẹ nhàng xoay eo, âm thầm nói thầm, không được, lại hành hạ như thế xuống, cơ thể ăn không tiêu. Chờ đem khối ngọc kia bán, nói cái gì cũng phải cố gắng tu dưỡng mấy ngày mới được. Cùng lúc đó, Tề Vân sáng sớm liền đi tới trên lầu 401, vốn muốn tìm Trương Lượng hỏi một chút khối kê hòa điền ngọc sự tình, kết quả từ hắn hai cái tạo hưu trong miệng biết được, tiểu tử này tối hôm qua căn bản liền không có trở về. Thế là lúc này liền cho Trương Lượng phát đi tin tức. Ở đâu? Tìm ngươi có chút việc, gặp mặt tâm sự. Trương Lượng rất nhanh liền đáp lại tin tức, ta với ngươi có cái gì tốt nói chuyện. Ngươi liền nói tới hay không a? Âm hiểm cười, ngươi đi với ta. Sau một giờ, cửa tiểu khu quán cà phê. Phát xong tin tức sau, Tề Vân cất điện thoại di động, về nhà cho khuê nữ chuẩn bị điểm tâm. Phục dịch tiểu nha đầu cơm nước xong xuôi, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới không chút hoang mang mà đi tới cửa tiểu khu quán cà phê. Chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly cạp ơ mẹ gì cần nọ, lặng lặng chờ Trương Lượng đến. Cũng không lâu lắm, Trương Lượng đi vào quán cà phê, liếc mắt liền thấy ngồi ở bên cửa sổ Tề Vân. Hắn cau mày một cái, bước nhanh đi tới đặt mông ngồi ở Tề Vân trên ghế đối diện, tức giận nói, có chuyện gì liền mau nói. Đừng lớn như vậy nộ khí đi, tới nếm thử cà phê này, nghe nói các ngươi kiện thân đều thích cùng cái gì sờ ơ mẹ gì cần nọ, chuyên môn cho ngươi điểm. Tề Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên, đưa tay chỉ trên bàn một bên khác cà phê. Trương Lượng lạnh rên một tiếng, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Tề Vân thấy thế cũng không tức giận, bưng lên cà phê nhấp một miếng, lúc này mới bước vào chính đề. Ngươi có phải hay không nhặt được một khối mặt dây chuyền? Trương Lượng nghe vậy, trong nháy mắt xoay đầu lại, con mắt trợn thật lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, làm sao ngươi biết? Còn nói không có dám thị ta. Tề Vân vội vàng khoát khoát tay, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ngươi đừng kích động, ta một ngày rảnh đến không có chuyện gì dám thị ngươi làm gì. Ta là nghe ngươi cái kia hai cái tạo. Bạn cùng phòng nói, có thể ngươi không biết, ta chính là làm ngọc thạch buôn bán, lấy ra xem một chút đi. Xem ở hàng xóm phân thượng, cho ngươi cái giá cao. Trương Lượng ánh mắt lấp lóe, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Tề Vân thấy thế, khẽ lắc đầu, tiếp tục không nhanh không chậm nói, ta đối với ngươi những cái kia hôn tạp sự tình thật không có hứng thú, chính là đơn thuần muốn theo ngươi làm cái suy nghĩ, nếu là giá cả không hài lòng, ngươi trực tiếp đi chính là. Trương Lượng nghe xong do dự một chút, chậm rãi từ trên cổ gỡ xuống một cái mặt dây chuyền, để lên bàn, đẩy lên Tề Vân trước mặt. Tề Vân ánh mắt nhìn lại, cái này mặt dây chuyền chỉnh thể hiện lên xưa cũ hình bầu dục, biên giới rèn luyện được mượt mà bóng loáng, tính chất tinh tế tỉ mỉ, xúc tu sinh ấm, sở lấy cảm giác cùng hắn phía trước tại ngọc thạch thị trường thấy qua hòa điền ngọc tương tự. Hắn làm bộ nghiên cứu một hồi, lúc này mới một lần nữa đem ngọc bội để lại trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lượng nói, đồ vật không tệ, cho ngươi 3 vạn 5, kiểu gì? Trương Lượng nghe xong giá tiền này trong lòng hơi động, hắn tại trên nào đó âm tìm một cái chuyên môn làm ngọc thạch buôn bán đại chủ bá, đối phương mở cho hắn giá cả 3 vạn khối, hắn còn suy nghĩ muốn hay không đi tiệm đầu ngọc hỏi lại một chút đâu. Không nghĩ tới Tề Vân lại có thể cho 3 vạn 5. Bất quá hắn trên mặt lại là cố giả bộ chấn định, lạnh rên một tiếng, 3 vạn 5. Ngươi đánh hoa ăn mày đâu? Ta tìm người trong nghề hỏi qua, thứ này ít nhất giá trị 5 vạn, ngươi nếu là thật nghĩ thầm mua, liền cho một cái thực sự giá cả, bằng không thì ta nhưng là thu lại. Nói xong hắn làm bộ thì đi cầm mặt dây chuyền, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tề Vân, tính toán từ đối phương trong lúc biểu lộ nhìn ra chút manh mối. Trái lại Tề Vân vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, lần nữa bưng lên cà phê nhấp một miếng, chậm rãi nói, cho ngươi thêm 1 ngàn, đây đã là giá cao nhất. Không bán, coi như xong, ngươi suy nghĩ một chút à. 1 ngàn. Ngươi đây cũng quá mốc đi. Trương Lượng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra bất mãn, bất quá cũng không thật sự đi. Hắn ngồi ở đằng kia do dự nửa ngày sau, cắn răng nói, 38 ngàn. Ngươi muốn ta liền bán cho ngươi, không quan tâm ta giữ lại mình mang. Tề Vân meo mắt lại, nhìn chằm chằm đối diện cái này đại thông minh nhìn một chút, chợt cười gật đầu, được chưa, xem ở hàng xóm phân thượng, ta liền ăn chút thiệt thòi. Thẻ ngân hàng Trương Mục phát cho ta đi. Trương Lượng lại là đem hẹ chặt thu khoản mã lấy ra, đẩy lên Tề Vân trước mặt. Hắn phía trước một hồi học những cái kia chủ bá ở trên mạng mang hàng bán thịt bò cuộn, ai ngờ mẹ nó những cái kia vô lương thương gia bán cũng là thịt bò đóng hộp, dẫn đến hắn thiệt thòi một số tiền lớn, thiếu không thiếu lưới vay. Bây giờ tiền vừa vào thẻ ngân hàng, lập tức liền bị những cái kia lưới vay cơ quan cho chụp đi, hắn còn phải chừa chút tiền mua lòng trắng chứng phân chích đâu. Giao dịch hoàn thành sau, Trương Lượng xác nhận tiền đã đến sổ sách, lúc này mới chừng Tề Vân một mắt, hậm hực rời đi. Tề Vân đem khối kia trên dây chuyền trói sợi dây đỏ cởi xuống vứt bỏ, sau đó chụp mấy bức ảnh chụp phát cho lần trước tại Thạch Phong trong tiệm gặp qua vị kia tất cuối cùng. Tất cuối cùng, ngươi nhìn khối này mặt dây chuyền ngươi có hứng thú sao? Cũng không lâu lắm, tất cuối cùng tin tức liền trở về tới, Tề lão đệ, cái này mặt dây chuyền nhìn xem ngược lại là có chút ý tứ, bất quá chỉ dựa vào ảnh chụp cũng không tốt định giá, ngươi nếu là thuận tiện, lấy tới để cho ta động tay nhìn một chút. Tề Vân nhanh chóng hồi phục đi, tất cuối cùng ngươi phát cái vị trí, ta chờ một lúc liền đến. Cất điện thoại di động sau, hắn liền đứng dậy về nhà, đem khuê nữ đóng gói mang hảo, sau đó đi ra ngoài đánh chiếc xe hướng về tất cuối cùng phát vị trí đi. Tất cuối cùng tiệm này tại một chỗ cao cấp thương trường lầu 1, diện tích không nhỏ, chỉ tủ trưng bày liền có 6-7. Hắn nhìn thấy Tề Vân mang theo cái tiểu nữ hài đi vào, nao nao, chậm nhật tình tiến lên đón, cười nói, Tề lao đệ tới à, đây là. Tề Vân sờ sờ khuê nữ đầu, giới thiệu nói, tất cuối cùng, đây là khuê nữ ta, thật ngại, trong nhà không có người chiếu cố, chỉ có thể mang nàng cùng nhau tới. Tất cuối cùng cười khoát khoát tay, không việc gì, tiểu hài tử hoạt bát đáng yêu. Tề Vân biết đối phương bề bộn nhiều việc, cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp đem khối kia mặt dây chuyền lấy ra đặt ở quầy thủy tinh trên mặt. Tất cuối cùng cầm lấy mặt dây chuyền, tại cường quang đèn tin phía dưới tinh tế tường tận xem xét một phen, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Tề lão đệ, ngươi cái này mặt dây chuyền phẩm chất rất không tệ, coi là mỡ dây trắng, công nghệ cũng hẳn là Tô công đại sư tác phẩm. Tất nhiên tất cả mọi người là bằng hữu, vậy ta liền trực tiếp cho ngươi cái thành thật giá cả 11 vạn, ngươi nhìn kiểu gì? 11 vạn giá cả, cùng Tề Vân dự chủ không kém nhiều, thế là lúc này cười đáp ứng, tất cuối cùng ngươi là người trong nghề, ta tin tưởng ngươi cho giá cả chắc chắn công đạo, liền theo ngươi nói, 11 vạn. Ha ha ha, Tề lão đệ sảng khoái. Vậy thì định như vậy, ta bây giờ để cho người ta cho người thu tiền. Tất cuối cùng mang theo ý cười nói. Rất nhanh, Tề Vân thu vào ngân hàng tới sổ thông chi, 11 vạn thuận lợi nhập trướng. Chương 80, doanh thu 25 vạn chương 80, doanh thu 25 vạn. Tề Vân nhìn bên cạnh còn có khách nhân, thế là liền lễ phép mở miệng cáo từ. Tất cuối cùng, ngươi cái này cũng đội vàng, ta liền không nhiều quấy rầy, chờ ngươi có rảnh rỗi chúng ta cùng một chỗ uống trà. Tất cuối cùng mặt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, đi. Vừa mới dứt lời, ánh mắt của hắn lại rơi vào Tề Vân trong ngực tiểu nha đầu trên thân, chịu, Tề lao đệ chờ một chút. Tề Vân dừng bước lại, nghi ngờ xoay đầu lại, tất cuối cùng, còn có việc. Tất cuối cùng cười từ phía sau quậy lấy ra một cái tuyệt đẹp cái hộp nhỏ, đưa tới Tề Vân khuê nữ trước mặt, ngữ khí nhu hòa, tiểu bằng hữu, đây là bá bá đưa cho ngươi tiểu lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Hộp mở ra, bên trong là một khỏa khéo léo đẹp đẽ, vẹn vẹn có ngón út lớn nhỏ ngọc thạch, trên ngọc thạch buộc lên một cây dây đỏ. Vật nhỏ, không đáng mấy đồng tiền, Tề lao đệ cũng đừng ghét bỏ. Tề Vân trên mặt mang ý cười, đội vàng đáp lại, tất cuối cùng quá khách khí, ngoan ngoãn, nhanh cảm tạ bá bá. Khuê nữ khéo léo ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm tạ bà bá ngươi thật hảo. Tất muốn bị tiểu nha đầu lời nói chọc cho cười ha ha, thật ngoan, tốt à, vậy ta liền không lưu các ngươi, gặp lại. Tề Vân ôm khuê nữ hướng tất cuối cùng lần nữa nói tạ sau, liền rời đi quầy chuyên doanh. Đang chuẩn bị đi ra thương trường thời điểm, trong ngực tiểu nha đầu đỗng nhiên ngửa đầu nói, ba ba, ngày mai là tiểu tình tỷ tỷ sinh nhật. Tề Vân hơi sững sờ, túi lâu hỏi, ngoan ngoãn, làm sao ngươi biết tiểu tình tỷ tỷ sinh nhật? Khuê nữ nháy mắt to, một mặt ngây thơ, tiểu tình tỷ tỷ hôm qua hỏi sinh nhật của ta đâu, nàng còn nói chờ ta sinh nhật thời điểm, muốn tiễn đưa ta một cái dễ nhìn cái tóc. Tiếp đó ta cũng đã hỏi sinh nhật của nàng. Thì ra là như thế à, ba ba không ở nhà thời điểm, tiểu tình tỷ tỷ mỗi ngày mang theo ngươi chơi, chúng ta cũng phải cho tiểu tình tỷ tỷ chuẩn bị một phần quà sinh nhật mới được. Nói đi, hai cha con lại trở về thương trường. Đi dạo một vòng sau, Tề Vân cuối cùng chọn lựa một khối giá trị 3.700 nguyên nữ sĩ đồng hồ xem như lễ vật, bảng hiệu này tương đối tiểu chúng, gọi Mido, hắn trước đó thật đúng là chưa nghe nói qua. Từ thương trường sau khi ra ngoài, tiểu nha đầu la hét muốn ăn đi giả, thế là Tề Vân mang theo nàng đi tới Bernardo, điểm một phần đại đi giả. Thừa dịp cái này đúng không, hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Lưu Mạnh gọi điện thoại, nhắc nhở hắn chú ý một chút em vợ tình huống. Loại chuyện này làm một ngoại nhân, hắn cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể khía cạnh nhắc nhở một chút đối phương. Điện thoại gọi thông sau, đầu kia truyền đến một đạo tục tăng giọng nữ, "Uy, là Tề Vân huynh đệ sao?" Tề Vân hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, nghe điện thoại hẳn là Lưu Mạnh lao bà Lý Thúy Hoa. "A, đầu tử, là ta, Mạnh ca đâu?" Lưu Mạnh mới vừa vào phòng đi chụp ảnh tử, "Ngươi tìm hắn có việc a? Chờ hắn đi ra ta để cho hắn cho ngươi trả lời điện thoại thôi." Tề Vân nghe Lý Thúy Hoa nói như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, liền vội vàng hỏi, "Tẩu tử, Mạnh ca thế nào?" Hắn khuya ngày hôm trước về nhà liền nói đau thắt lưng, hai ngày này dán thuốc cao cũng không thấy hảo, liền nói tới bệnh viện xem, không có gì đại sự, hơn phân nửa là lắc lắc. Tề Vân nao nao, hôm trước Lưu Mạnh không phải đi giúp mình giao hàng sao? Gia hỏa này, cho hắn tiền công không cần, bị thương cũng không cho mình nói một tiếng. Hắn thở dài, tiếp tục hỏi, "Tẩu tử các ngươi ở đâu bệnh viện?" "Ta vừa vặn không có việc gì, đi qua nhìn một chút Mạnh ca." Lý Thúy Hoa nghe Tề Vân nói muốn đi qua, nói gấp, "Tề Vân huynh đệ, thật không có đại sự gì, ngươi không cần đến, tiết kiệm phiền toái." Tại Tề Vân dưới sự kiên trì, cuối cùng phải đến Lưu Mạnh chỗ bệnh viện. Hắn trước tiên ở thương trường phía ngoài ATM trên máy lấy 5000 khối tiền, lại mua chút hoa quả, lúc này mới mang theo khuê nữ hướng về bệnh viện chạy tới. Trong phòng bệnh, Lưu Mạnh nằm ở trên giường bệnh, Lý Thúy Hoa ở bên cạnh cho hắn gọt lấy quả táo. Nhìn thấy Tề Vân đi vào, Lưu Mạnh bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi sao trả thật tới, ta đây chính là một chút vết thương nhỏ, không có gì đại sự." Tề Vân đem hoa quả để ở một bên trên mặt bàn, phủi hắn một mắt, "Cái này đều nằm trên giường, còn không có đại sự gì à?" Lưu Mạnh không có đáp lời, ngược lại nhìn về phía trong ngực ngoan ngoãn, mở miệng cười nói, "Đây là khuê nữ ngươi à? Ôi, dáng dấp thật hiếm có." Tiểu nha đầu cũng không sợ sinh, giòn tan mà mở miệng, "Dì chú hảo." Lý Thúy Hoa cũng tới đến đây sờ sờ tiểu gia hòa đầu, "Ai nha, hôm nay cuối cùng thấy tiểu gia hòa này, thực sự là khả ái, tới a di cho ngươi gọt trái táo." "Bác sĩ thế nào nói?" Tề Vân vừa nói, một bên kéo qua cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Lưu Mạnh lắc đầu, không có gì đại sự, chính là bị trật, đâm hai ngày châm cứu liền tốt. Hôm trước đưa hàng bị thương, ngươi cái tên này thế nào cũng không nói với ta một tiếng đâu. Tề Vân cao mày nói. Lưu Mạnh cười cười, ta đây chính là cao tuổi, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt, thật không vướng bận. Tề Vân bất đắc dĩ thở dài, cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi em vợ kia gần nhất kiểu gì à? Này, từ lần trước sự kiện kia về sau, ta cũng có một hồi không gặp hắn, thế nào đột nhiên hỏi hắn? Không có gì, ta nghe nói gần nhất thật nhiều người đầu tư cổ phiếu bị lừa. Tề Vân chạm đến là thôi, không có nói thêm nữa. Lưu Mạnh nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Tề Vân liền dẫn khuê nữ cáo tử. Đừng tiến nữa, nghỉ cho khỏe đi. Hảo, Tề Vân huynh đệ đi thong thả a, chờ Lưu Mạnh xuất viện mang khuê nữ vào nhà tới chơi. Lý Thúy Hoa đem cha con hai đưa đến cửa thang máy, trở lại phòng bệnh sau, đang chuẩn bị đem trong tay gọn còn lại nửa cái quả táo thả lại cái túi, chợt phát hiện Tề Vân xách tới hoa quả trong túi có một xấp tiền mặt. Lưu Mạnh, ngươi nhìn cái này. Lưu Mạnh nô đầu ra, trông thấy cái kia chồng tiền, cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đoán chừng còn chưa đi xa, nếu không thì ta cho Tề Vân huynh đệ đưa trở về. Lý Thúy Hoa hỏi dò. Lưu Mạnh cau mày, thở dài, tính toán, ngươi lấy về hắn cũng sẽ không muốn, trước tiên thu a. Đúng, ngươi cho ngươi đệ đệ gọi điện thoại, hỏi hắn một chút gần nhất đang làm gì. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Tề Vân liền dẫn khuê nữ thẳng về nhà. Hiếm có thời gian thật tốt bồi bồi khuê nữ, hai cha con liền đều ở nhà nhìn một chút buổi trưa phim hoạt hình. Đến buổi tối, Tề Vân ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, tiếp vào bằng ca điện thoại. Mẹ đi lâm hàng đã toàn bộ đều kéo đi, ngươi phần kia cho ngươi chuyển trong thẻ. Tề Vân xoa xoa con mắt, mơ mơ màng màng trả lời, được rồi, vẫn thuận lợi chứ. Ân, không có ra gì ngoài ý muốn, hết thảy thuận lợi. Bằng ca đáp. Đi, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân mở điện thoại di động lên, một đầu ngân hàng nhập chứng tin nhắn xuất hiện ở trước mắt, xây dựng ngân hàng 9231 tài khoản thu vào nhân dân tệ 25 vạn nguyên. 25 vạn. Mẹ đi lỡ khoản đặt hàng kia lợi nhuận là 50 vạn, nhưng mà còn phải cho người trung gian cùng với đối phương nhà máy người phụ trách chia lãi một bộ phận. Đã nói xong một người chiếm một nửa, đoán chừng bằng ca là đem đầu to cho mình. Tề Vân để điện thoại di động xuống, đem khuê nữ ôm lên giường, sau đó đi tới phòng bếp xuống bát mì. Cầm đũa đang chuẩn bị ăn đâu, Triệu Tình phát tới một đầu tin tức quay chặt. Tề đại ca, ta trong phòng máy nước nóng hỏng, có thể làm phiền ngươi tới giúp ta xem đi. Chương 81, hai cái bị quyển chương 81, hai cái bị quyển. Tề Vân nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng thả ra trong tay đũa, đứng dậy hướng về Triệu Tình nhà đi đến. Cửa phòng mở ra, Triệu Tình tóc ướt nhẹp xóa ở đầu vai, trên thân còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt sữa tắm hương khí. Tề đại ca, ngượng ngùng, đã trễ thế như vậy còn làm phiền ngươi, ta vừa rồi tắm rửa tẩy đến một nửa, máy nước nóng đông nhiên liền không có nước nóng. Triệu Tình một tay nắm lấy khăn tắm, mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng người đem Tề Vân để cho vào nhà. Tề Vân ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến khăn tắm lộ ra ngoài da da thịt trắng nõn, trong lòng khẽ run, vội vàng rời ánh mắt, nhẹ nói, không có chuyện gì, ta xem một chút. Hắn bước nhanh đi vào phòng vệ sinh, kiểm tra một chút máy nước nóng tuyến đường, gặp không có gì dị thường, lại lần nữa cắm nổ nguồn điện. Lúc này, máy nước nóng trên màn hình xuất hiện một sai lầm mã. Tề Vân từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ở trên mạng nhanh chóng lùng tìm một phen sau, sau đó quay đầu nói, hẳn là bên trong cuộn dây cháy hỏng, loại tình huống này phải tìm chuyên nghiệp thợ sửa chữa phó tới sửa chữa mới được. A Triệu Tình xách theo khăn tắm, ánh mắt có chút bất lực. Tề Vân nhìn xem nàng bộ dáng này, nghĩ nghĩ đề nghị, nếu không thì ngươi đi trong nhà của ta tẩy a. Triệu Tình mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia xoắn xuýt, nhẹ giọng hỏi, có được hay không? Tề Vân cười cười, ngữ khí ôn hòa, có gì không thuận tiện, ngươi đi đi, Loan Loan đã ngủ, ta trước tiên ở ngươi chỗ này đợi, chờ ngươi tẩy xong ta lại trở về. Triệu Tình cắn cắn môi dưới, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, vậy thì phiền phức Tề đại ca. Thanh âm của nàng mang theo một chút ngượng ngùng. Không có chuyện gì, mau đi đi, đừng để bị lạnh. Hảo. Triệu Tình lên tiếng, rón rén hướng lấy đối diện gian phòng đi đến. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân ngay tại trên ghế salon ngồi xuống, chán đến chết mà soát điện thoại di động, thời gian bất chi bất giác đi tới không điểm. Hôm nay tình báo một, màu lam cắt khu thịnh vượng sửa chữa máy vi tính cửa hàng, hôm qua thu về một đài hai tay laptop, nên máy vi tính ổ cứng bên trên tổn chữ lấy hai cái bị quyền khóa riêng. Máy vi tính chủ nhân cũ bởi vì lừa gạt tội đã vào tù dẫm may, máy tính từ bạn gái hắn lấy 2000 nguyên giá cả bán ra. Hôm nay tình báo hai, màu đỏ Vương Phỉ cha và Lý Đại Gia là chiến hữu, Lý Đại Gia dưới gối không có tự, Vương Phỉ bị nhận làm con thừa tự cho Lý Đại Gia màu lam tình báo. Bị quỷ. Tề Vân vừa thấy rõ tình báo thứ nhất nội dung, ánh mắt cũng đã bị một mực khóa chặt. Mặc dù hắn cũng không phải tệ vào người, nhưng cũng nhiều lần tại trên tin tức nhìn thấy qua bị quỷ một đường đi cao tin tức, nhớ không lầm bây giờ giống như đã tăng tới hơn 60 vạn nhất quả A2 cái bị quỷ đó chính là hơn 120 vạn. Chật chật không hổ là hiếm hoi màu lam tình báo, cái này giá trị quá cho lực. Tề Vân xê dịch ánh mắt, tiếp tục xem hướng đầu thứ hai tình báo. Vương Phỉ thế mà không phải lão Lý đầu con dâu sao? Thế nào lại thành nhận làm con thừa tự khuê nữ? Hắn gãi đầu một cái, giống như đối phương đích xác chưa nói qua nàng cùng lão Lý đầu quan hệ. Ngày đó chỉ là nghe thấy nàng hô lão Lý đầu ba, tiếp đó một cái họ Vương, một cái họ Lý, chính mình trước hết vào làm chủ cho là nàng là lão Lý đầu con dâu. Cái này không náo chê cười đi. Tề Vân đang suy tư, đột nhiên cửa bị mở ra, Triệu Tình mặc một bộ trắng trẻo mũm mĩm phim hoạt hình áo ngủ từ ngoài cửa đi vào. Tề đại ca, ta tắm xong. Khuôn mặt nàng đỏ rực, cho dù không thi phấn trang điểm, nhan trị vẫn tại tuyến. A, hảo, vậy ta đi trở về. Tề Vân nói liền muốn đứng dậy rời đi. "Ai, Tề đại ca chờ một chút." Triệu Tình thả xuống trong tay khăn tắm, bước nhanh chạy vào phòng bếp. Tề Vân nghi ngờ nhìn qua nàng, "Còn có chuyện?" Chỉ chốc lát sau, Triệu Tình trên tay liền bưng một cái chén lớn đi ra, trong chén trang từng mảnh cắt gọn thịt bò kho. "Ta vừa rồi trông thấy ngươi trên bàn phóng mì sợi đều đống, đây là phía trước ta kho tốt thịt bò, ngươi ăn chút đi thôi." Tề Vân nao nao, bụng không đúng lúc phát ra ổ cục âm thanh. Triệu Tình cũng không chờ hắn cự tuyệt, trực tiếp liền đem bát để lên bàn, tiếp đó lại xoay người đi phòng bếp cầm đũa cùng đồ chấm. Tề Vân nhìn xem trên bàn chén kia màu sắc mê người thịt bò kho, trong lòng dâng lên một cô nuối nuối. "Tề đại ca, ngươi nhanh ngồi a." Triệu Tình rất nhanh từ phòng bếp đi ra, đem đũa cùng đồ chấm đặt ở trước mặt hắn, cười nói, "Mau nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào." Tề Vân không chối từ nữa, cầm đũa lên kẹp một mảnh thịt bò, chấm điểm đồ chấm để vào trong miệng. Nhấm nuốt mấy ngụm sau, không khỏi tán dương, "Ân, so thịt kho cửa hàng bán còn tốt ăn." Triệu Tình nhuyễn miệng cười, "Có thật không?" Tề Vân nghiêm mặt nói, "Đương nhiên là thật sự, ngươi không ăn chút sao?" "Không ăn, quá muộn, ăn sẽ mập lên." Triệu Tình lắc đầu, con mắt không tự chủ hướng về trong chén nhìn. "Tốt a, vậy ta cũng sẽ không khách khí a." Triệu Tình nhìn xem Tề Vân ăn đến thỏa mãn bộ dáng, đôi mắt thoáng qua thần thái khác thường. Nàng ngồi ở Tề Vân đối diện, nâng má, lặng lặng nhìn xem hắn. Bên trong nhà ánh đèn nhu hòa vẩy vào trên thân hai người, tạo nên một loại loãng loãng không khí. Tề Vân rất nhanh liền đã ăn xong trong chén thịt bò, hắn để đũa xuống, vô vô hơi hơi bụng to ra, "Ăn no rồi, cảm ơn ngươi a Tiểu Tình." "Không khách khí, ngươi thích ăn liền tốt, ngày mai ta lại cho loãng loãng bưng một chút đi qua." Nói xong Triệu Tình đứng lên, thu thập bát đũa. Tề Vân mắt thấy thời gian không còn sớm, liền không có lại ở lâu, đứng dậy cáo từ. Về đến nhà, hắn rửa mặt một phen sau nằm trên ghế salon, trong đầu suy tư lúc trước cái kia hai đầu tình báo, bất chi bất giác liền ngủ mất đi qua. Rạng sáng hôm sau, hai cha con liền ra cửa. Vừa ăn xong điểm tâm khuê nữ nghi hoặc ngửa đầu, "Ba ba, vì cái gì hôm nay sớm như vậy liền muốn gọi ta rời giường?" "Bởi vì sáng sớm không khí tốt." Tề Vân cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Kỳ thực là trong tình báo nhà kia sửa máy vi tính, cách mình chỗ ở quá xa, chỉ đón xe tới liền muốn tiêu phí gần tới một giờ. Cho nên hắn không thể không sớm liền xuất phát, chậm thì sinh biến, dù sao liên quan đến 120 bạn. Thịnh Vượng sửa chữa máy vi tính cửa hàng mở ở một chỗ cũ kỹ tiểu khu bề ngoài phòng. Tề Vân đến nơi này lúc sau đã 10 giờ rưỡi, trong tiệm chỉ có một cái tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đang loay hoay máy tính, cũng không có những người khác. "Ca môn, ngươi tốt, các ngươi chỗ này có hai tay laptop bán không?" Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu, nhìn một chút Tề Vân, "Có a, ngươi muốn cái gì giá?" "Ta cũng không có gì quá cao yêu cầu, có thể làm công là được, tốt nhất chi phí hiệu quả cao điểm." Tề Vân vừa nói, một bên giả vờ thờ ơ quan sát đến trong tiệm trưng bày những cái kia laptop. Nhân viên cửa hàng đứng lên, chỉ góc tường một loạt cái bàn, bên kia cái kia mấy đài cũng là đồ xài rồi, giá cả đều không đắt, phối trí cũng có thể thỏa mãn đồng dạng làm việc nhu cầu, ngươi có thể xem. "Đi, vậy tự ta xem." Tề Vân lên tiếng, tiếp tục tại trong tiệm đi dạo. Nhưng hắn đem trong tiệm tất cả laptop đều thấy một lần, trong tầm mắt cũng không xuất hiện loại kia quen thuộc ánh sáng nhạt. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Sẽ không đã bị người mua đi đi. Chương 82, hai cái bị quỷ tới tay chương 82, hai cái bị quỷ tới tay Tề Vân chưa từ bỏ ý định lại tại trong tiệm đi dạo một vòng, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn cau mày, suy tính một chút cách diễn tả, quay người hướng về nhân viên cửa hàng hỏi, "Ca môn, các ngươi những thứ này máy vi tính sách tay, bút ký, cũng là lúc nào mua lại à, phía trên đều rơi bụi. Thời gian không cố định, có đều thu lại hơn mấy tháng, thế nào, không coi trọng sao?" "Đúng, còn có khác không có." "Vậy thì không có biện pháp, đều ở đây." Nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ cười cười, túi đầu tiếp tục làm việc lụng. Tề Vân không khỏi buồn bực, thầm nghĩ không nên a, chẳng lẽ đi nhầm. Hắn đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu lần nữa xác nhận, trên biển hiệu rõ ràng biết chính là Thịnh Vượng sửa chữa máy vi tính cửa hàng. Hệ thống sai lầm. "Ca môn, các ngươi liền một nhà này cửa hàng a?" "Đúng vậy a." Nhân viên cửa hàng một lăng gật gật đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. "Thế đây là chuyện ra sao a?" Tề Vân cau mày, chậm chạp không muốn rời đi, dù sao đó là hơn 100 vạn a. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một cái trung niên nam nhân, hắn trực tiếp đi vào máy tính, đem một cái hai vai bao đặt ở trên quầy. "Tiểu Hàn, này đài tin laptop không được, ta tối hôm qua đổi khối điện chỉ, ngươi lại xử lý một chút." "Tốt, lão bản." Nhân viên cửa hàng lên tiếng, mở ra hai vai bao khóa kéo, từ bên trong lấy ra một đài ngân sắc hoa thạc laptop. Tề Vân lập tức ánh mắt lấp liệt, trái tim sắp nhảy ra lồng ngực, quen thuộc cái loại ánh sáng này cuối cùng xuất hiện. Hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình, một lần nữa trở lại trong tiệm, mở miệng cười nói, "À, này đài máy vi tính sách tay, bút ký, nhìn xem không tệ à?" Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu lên, "Ngang, cái này hôm qua vừa mua lại, ngươi vừa ý rồi?" "Đúng, này đài bao nhiêu tiền?" Tề Vân tận lực để cho chính mình ngữ khí nghe không còn kích động. Nhân viên cửa hàng nghe vậy, quay đầu nhìn về bên trong hô, "Lão bản, này đài máy vi tính sách tay, bút ký, bao nhiêu tiền?" "3000." "Đi, ta muốn, ngươi lấy thêm cái bao giúp ta chứa bảo." Tề Vân ngay cả giá cả đều không chém, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn trả tiền. Nhân viên cửa hàng ngẩn người, vội vã như vậy sao? Đều không cần trước nghiệm một chút hàng. Bất quá hắn cũng không tự tìm phiền phức, lanh lẹ từ dưới quầy lấy ra một chất lượng kém túi laptop. "Cái này túi laptop 50, hết thảy 3050." Tề Vân trực tiếp quét mã trả tiền, sau đó tiếp nhận túi laptop khen trên vai liền đi. Hắn vội vã không nhịn nổi mà muốn về nhà xác nhận trong ổ cứng số liệu đến cùng còn ở đó hay không. Hy vọng đối phương còn chưa kịp format, đừng hoa trắng 3000 khối tiền mua một cái đồ vô dụng trở về. Về đến nhà, trước tiên cho khuê nữ phát ra hảo động hòa phiến, sau đó Tề Vân trước tiên bật máy tính lên, bắt đầu kiểm tra ổ cứng. Còn tốt, văn kiện đều còn tại. Xem ra là hôm qua này đài máy vi tính sách tay, bút ký, thay đổi tin nguyên nhân, cho nên người điểm chủ kia còn chưa tới kịp thiết lập lại. Tề Vân trước tiên ở trên mạng hiểu rõ đại khái một chút có liên quan bị quyển tri thức, biết được cái này khóa riêng chính là một cái ngẫu nhiên ký tự xuyên, bình thường sẽ dùng văn bản hình thức tốn chữ, tiếp đó liền bắt đầu dài dằng dặc tìm kiếm. Ba đa lão sư, tung đảo cái này điêu mao trên máy tính đều lưu cái quái gì? Ước chừng tìm 3 giờ sau, hắn cuối cùng tại em một cái ít mở lờ trong văn kiện nhìn thấy một chuỗi rất giống khóa riêng đồ vật. Tiếp đó lại dựa theo trên mạng giáo trình, lắp đặt một cái tên là so đặc phái phần mềm, đưa vào này chuỗi khóa riêng. Một giây sau, trên giao diện xuất hiện 2.10252099 ban tổ chức chữ. Hai cái bị quyển tới tay. Dựa theo hôm nay bị quyển giá cả, giá trị nhân dân tệ 130 vạn. Tề Vân trên mặt lập tức lộ ra một hồi cung hỉ. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, đồ vật mặc dù tới tay, nhưng là mình giống như không có xuất thủ con đường. Nếu như ngay tại trên khu vực giao dịch bán ra mà nói, tiền vừa vào sổ khó đảm bảo sẽ không bị chú ý. Hơn nữa chính mình tháng này tới, tài khoản giao dịch nhiều lắm, rất dễ dàng bị gió khống, còn có báo thuế những chuyện này. Càng nghĩ sau, hắn quyết định trước tiên tìm bạn bên cạnh hỏi một chút. Bằng ca bị quỷ, ngươi tại đầu tư cái này? Ta một cái khởi công xưởng cái nào nhận biết phương diện này người? Lao Phùng không biết. Lao Vu chưa từng tiếp xúc cái này một số người. Thạch Phong huynh đệ từ đồ cổ vòng nhảy đến tệ vòng. Ta biết cũng là đồ cổ vòng người a. Liên tiếp hỏi hơn 10 người, kết quả đều không có đường. Thằng đến Vương Phỉ trở về một đầu tin tức. Ta có người bằng hữu làm tài chính, chờ sau đó ta giúp ngươi hỏi một chút. Trung quy là có chút khuôn mặt. Tề Vân khép máy vi tính lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn xem thời gian đã gần tới trưa, hắn đứng dậy đi tới cạnh ghế salon, sờ lên khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, "Loan Loan, giữa trưa muốn ăn cái gì?" Tiểu nha đầu nháy sáng lấp lánh con mắt, nghiêng đầu nghĩ, giòn tan nói, "Ba ba, ta muốn ăn thịt thịt, còn có trứng gà." Tề Vân cười điểm một chút cái mũi nhỏ của nàng, "Hảo, ba ba làm cho ngươi." Đi vào phòng bếp, Tề Vân buộc lên tạp dề bắt đầu bận rộn. Không bao lâu hai nhang vòng ha ha đồ ăn liền xào kỹ. Sau khi ăn cơm xong, hai cha con lần nữa đi ra ngoài, chuẩn bị đi trong siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay là Triệu Tình sinh nhật, đối phương lẻ loi một mình, Tề Vân chuẩn bị cho nàng làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Đúng lúc này, Vương Phỉ lần nữa phát tới tin tức Tề đại ca, người liên lạc xong, đối phương phải ngay mặt giao dịch, ngươi bây giờ có thời gian không? Tề Vân nghĩ nghĩ, trả lời không có vấn đề, ở đâu giao dịch? Vẫn là lần trước trà lâu a. Tề Vân ánh mắt lẫm liệt, nữ nhân này sẽ không lại muốn hô chính mình giao nước trà tiền a. Lần trước một bình trà uống hết chính mình 2000 khối, muốn bán bao nhiêu phần cơm chiên mới có thể kiếm về. Cất điện thoại di động sau, hắn cầm lên máy tính, ôm khuê nữ liền xuất phát đi tới trà lâu. Vẫn là lần trước cái kia gian phòng, ngoại trừ Vương Phỉ, còn có một cái khác mang theo kính mắt gọc vàng, khí chất 10 phần xuất chúng nữ nhân. Vương Phỉ hôm nay vẫn là ngày xưa bộ kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng, trông thấy Tề Vân nàng đầu tiên là nở đủ cười, sau đó ánh mắt rơi vào Loan Loan trên thân, tràn đầy hiếu kỳ. "Tề đại ca, đây là..." Tề Vân vỗ nhẹ nhẹ chụp khuê nữ đầu, cười rằng giải, "Khuê nữ ta, Loan Loan hôm nay không có người hỗ trợ chiếu cố, chỉ có thể cùng một chỗ mang tới." Vương Phỉ ánh mắt lấp lóe, chợt trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, đi tới sờ lên tiểu nha đầu khuôn mặt, "Ai nha, tiểu bằng hữu dáng dấp thật đáng yêu." Loan Loan ngẩng đầu lên, Thúy Thanh nói, "A Di ngươi thật xinh đẹp." Vương Phỉ nghe vậy, không khỏi che miệng cười khẽ, "Ừ, Loan Loan thật ngoan, bất quá không thể để cho A Di của ta gào tỉ tỉ." Tiểu nha đầu nháy ngập nước mắt to, khéo léo gật gật đầu, lập tức sửa lời nói, "Tỉ tỉ thật xinh đẹp." "Ha ha ha." Vương Phỉ cười ngã nghiêng ngã ngửa, tỉnh dậy đi giống như em hai, "Tề đại ca, ngươi bảo bối này khuê nữ miệng có thể quá ngọn, dáng dấp lại ngoan, mẹ của nàng chắc chắn cũng rất xinh đẹp à." Tiếng nói rơi xuống, Tề Vân nao nao, còn chưa mở miệng, trong ngực Loan Loan trước hết trả lời, "Ba ba cùng mụ mụ ly hôn." Vương Phỉ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ ấy nấy, "À, thật không dễ ý tứ, Tề đại ca, ta không biết các ngươi." Tề Vân khoát qua tay, thần sắc bình tĩnh, "Không có chuyện gì, đều đi qua, chúng ta nói chuyện chính sự à." Lúc này, một mực yên tĩnh ngồi ở một bên nữ nhân đứng dậy, nàng thân mang một bộ tinh xảo gạo màu trắng trang phục nghề nghiệp, tu thân thiết kế nổi bật ra nàng nguyện chuyển dáng người. Nàng bước ưu nhã bước chân đi đến Tề Vân trước mặt, đưa tay phải ra, lễ phép khẽ cười nói, "Tề tiên sinh, ngươi tốt, ta là Dừng Dao." Chương 83, cho ấm áp lại tìm một mụ mụ. Chương 83, cho ấm áp lại tìm một mụ mụ. Tề Vân lễ phép cùng đối phương sau khi bắt tay, ngồi xuống chỗ của mình. "Tề tiên sinh, Phỉ Phỉ nói ngài có hai cái bị quỷ muốn ra tay, thuận tiện để cho ta xem trước một chút không?" Lâm Dao vuốt vuốt mái tóc mở miệng nói. Tề Vân gật gật đầu, đem mang theo người laptop đặt lên bàn, điều ra túi tiền giới diện sau đem màn hình chuyển hướng đối phương. Lâm Dao hơi hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn một chút, sau khi xác nhận không có sai lầm, lúc này mới tiếp tục nói, "Không có vấn đề, bất quá có một chút ta cần trước đó lời thuyết mình, ta cho ra giá cả muốn so bình thường giao dịch giá cả hơi thấp một chút. Tề tiên sinh cái này 2.1 mai bị quỷ, ta có thể cho đến 125 vạn, cái này cũng là bình thường offer liền giao dịch giá cả." Tề Vân nhìn lướt qua Vương Phỉ, nếu là đối phương bằng hữu, nghĩ đến hẳn sẽ không hố chính mình. Thế là trực tiếp trả lời, "Có thể, bất quá như thế nào giao dịch? Ta bây giờ là cá nhân tài khoản, hơn 100 vạn đi vào thẻ của ta sẽ không bị đóng băng a." Còn không cần Lâm Dao trả lời, một bên Vương Phỉ mở miệng cười nói, "Tề đại ca không cần lo lắng vấn đề phương diện này, ngươi nếu là tin được ta mà nói, ta tìm người giúp ngươi xử lý, trong 3 ngày tiền tới sổ." Tề Vân gật gật đầu, mặc dù hơn 100 mắt không là cái số lượng nhỏ, nhưng thông qua mấy lần tiếp xúc tới, hắn cảm thấy Vương Phỉ người này vẫn là tương đối đáng giá tín nhiệm, hơn nữa lấy đối phương ra tay xa xỉ, không đến mức đen tiền của mình. Thú hổ, chính mình còn biết lao lý đầu ở đâu đâu. Cho nên trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, lúc này cười nói lời cảm tạ, được à, vậy thì làm phiền ngươi, xong việc ta mời ngươi ăn cơm. Vương Phỉ nghe vậy, chu mỏ một cái môi, ngươi nói lần trước mời ta ăn cơm, bây giờ còn chưa thỉnh đâu. Tề Vân cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, các loại lần này xong việc, ta nhất định mời ngươi ăn bữa tiệc, chỗ tùy ngươi chọn. Vương Phỉ che miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua giảo hoạt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nhưng không cho đổi ý. Gặp nàng cái này thần sắc, Tề Vân lúc này trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, nữ nhân này sẽ không tới thời điểm vừa hung ác làm thịt chính mình một bữa. Giao dịch hoàn thành sau, Tề Vân liền cáo từ rời đi, mang theo khuê nữ đi siêu thị mua sắm. Đợi đến trời tối lúc, trên bàn cơm đã bày đầy phong phú tiệc, ngoại trừ bánh gà tổ, Tề Vân còn cố ý mua hai bình rượu đỏ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn đi tới cửa đối diện, gõ vang Triệu Tình nhà cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, môn từ từ mở ra, Triệu Tình xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt váy liền áo, tóc tùy ý kéo ở sau, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, cả người tản ra một loại điểm tĩnh ưu nhã khí chất. Tề đại ca. Tề Vân thăm dò đi vào quét mắt trong phòng, xác nhận không có người sau, cái này hướng nàng vừa cười vừa nói, bên trên ta nơi đó đi thôi, ta làm cơm tối. Triệu Tình nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng, tốt lắm. Nàng cầm lên chìa khóa, liền đi theo Tề Vân đi tới đối diện. Vừa vào đến trong phòng, Triệu Tình liền bị trên bàn bánh gà tổ hấp dẫn lấy ánh mắt. Lúc này Loan Loan cũng cầm Tề Vân hôm qua chuẩn bị lễ vật, hùng hục chạy tới, ngửa đầu nói, "Tiểu Tình tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ, đây là ba ba tặng cho ngươi quà sinh nhật." Triệu Tình nao nao, trong đôi mắt đẹp không tự chủ thoáng qua lệ quang. Rất nhiều năm tới nàng cũng là tự mình một người sinh nhật, từ xưa tới nay chưa từng có ai như hôm nay dạng này, vì nàng chú tâm chuẩn bị. Loại này bị người quan tâm cảm giác, để cho trong nội tâm nàng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận ôm lấy Loan Loan, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói, "Cảm tạ Loan Loan." Loan Loan bị ôm có chút thở không nổi, nhưng vẫn là biết chuyện mà trở về ôm Triệu Tình, vỗ vỗ lưng của nàng, "Tiểu Tình tỷ tỷ không khóc." Triệu Tình bị Loan Loan cái này nhân tiểu quỷ đại dáng vẻ, chọc cho nín khóc mỉm cười, nàng đứng dậy, mở ra trên tay quà, một khối tuyệt đẹp nữ sĩ đồng hồ xuất hiện ở trước mắt. Một giây sau, lần nữa hốc mắt ướt át. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, trong ánh mắt tràn đầy xúc động, "Tề đại ca, cảm ơn ngươi." Tề Vân mỉm cười lắc đầu, ánh mắt ôn hòa chân thành, "Khách khí gì, ngươi một mực đến nay đối với ta và ấm áp đều rất chiếu cố, chúng ta đều đem ngươi trở thành người trong nhà, hy vọng ngươi có thể ưa thích." "Ta rất ưa thích." Triệu Tình nhẹ nhàng cắn môi một cái, cố gắng không để nước mắt chảy xuống tới, nàng lần nữa nhìn về phía trong tay đồng hồ, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đeo ở cổ tay. Tiếp lấy hết dũng khí, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm một hồi Tề Vân, lập tức liền cấp tốc bừng ra, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. "Tề đại ca, thật sự rất cảm tạ các ngươi." Thanh âm êm dịu của nàng mang theo một tia ngượng ngùng. Tề Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới Triệu Tình sẽ có cử động như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, "Nhanh ngồi xuống ăn cơm a." Ba người tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa tối, bầu không khí rất là nõn nõn. Tiểu Nha đầu lúc ăn cơm, ánh mắt không ngừng tại Triệu Tình trên mặt du đãng, không ăn mấy ngụm đã nói mình đã ăn no rồi. Tề Vân cũng không để ý, đuổi tiểu gia hỏa tự xem TV đi. Còn lại hai người nâng ly cả chén. Vài chén rượu hạ đố, Triệu Tình trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng tựa hồ cũng mở ra máy hát, bắt đầu cùng Tề Vân nói về một chút trong sinh hoạt sự tình. "Tề đại ca, ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, có suy nghĩ hay không qua cho nõn nõn lại tìm một mụ." Tề Vân nghe được Triệu Tình lời nói, nao nao, trong tay chuyển động chén rượu, ánh mắt lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, loại chuyện này muốn nhìn duyên phận, người cả đời này, nơi nào có dễ dàng như vậy gặp phải đúng người. Hơn nữa, ta cũng lo lắng Loan Loan sẽ không thích đứng. Triệu Tình khẽ gật gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra lý giải, "Ta hiểu, chẳng qua là cảm thấy một mình ngươi mang theo Loan Loan quá cực khổ, nếu là có cá nhân có thể giúp ngươi chia sẻ một chút liền tốt." Loan Loan đáng yêu như thế biết chuyện, tin tưởng nàng cũng hy vọng có cái hoàn chỉnh nhà. Tề Vân nhìn qua trong ly rượu đỏ, không có lên tiếng nữa. Sau một hồi khá lâu, hắn mới chỉnh lý tốt cảm xúc, ngẩng đầu lên, cười hỏi, "Tiểu Tình ngươi đây, còn không có giao bạn trai sao?" Triệu Tình nao nao, nàng nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, túi đầu xuống, nhẹ nói, "Ta cũng không nghĩ như thế nào qua những thứ này, bình thường việc làm cũng rất bận, hơn nữa sinh hoạt cá nhân cũng đã quen." Tề Vân khẽ gật đầu, "Bây giờ tất cả mọi người rất bận, chuyện tình cảm chính xác khó mà nói, bất quá, người tốt như vậy nữ hài tử, nhất định sẽ gặp phải cái kia người thích hợp." Thời gian lặng yên trôi qua, đồng hồ treo tường kim đồng hồ chuyển động đến 11 điểm. Trên bàn hai bình rượu đỏ cũng đã thấy đáy. Tề Vân nhìn một chút trên ghế salon đã sớm ngủ khuê nữ, hướng về Triệu Tình nói, "Thời điểm không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Triệu Tình khẽ gật gật đầu, trên mặt mang vi hân ý cười, "Hảo, Tề đại ca, hôm nay cảm ơn ngươi và ấm áp, đổi ta trải qua một cái rất vui vẻ sinh nhật." Nàng đứng dậy, cước bộ hơi có chút bất ổn, Tề Vân thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Triệu Tình tựa hồ tiểu lượng cũng như nhau, chỉ là mấy chén rượu đỏ, liền đã có men say. "Cẩn thận." Tề Vân ân cần nói, "Nếu không thì vẫn là ta tiễn đưa ngươi trở về đi." Chương 84, thân thể này thực sự là sắp tàn phế rồi. Chương 84, thân thể này thực sự là sắp tàn phế rồi. Triệu Tình nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý Tề Vân đỡ lấy hướng về cửa đối diện đi đến, cả người hoàn toàn dựa vào ở trên người hắn. Tề Vân vốn định trực tiếp đem nàng ôm đi, lại cảm thấy có chút không quá phù hợp, thật vất vả đi đến Triệu Tình cửa nhà, hắn đưa ra một cái tay, từ Triệu Tình trong tay tiếp nhận chìa khóa, mở cửa. Trong phòng kia sáng ảm đạm, đem Triệu Tình đỡ đi vào nhà, nhẹ nhàng đem nàng an trí trên ghế salon. "Tiểu Tình, ngươi trước tiên nghỉ một lát, ta cho ngươi rót cốc nước, sớm biết ngươi tiểu lượng không tốt, ta liền không để ngươi uống rượu." Tề Vân nhẹ nói. Triệu Tình khẽ gật đầu, ánh mắt mê ly, trong miệng lẩm bẩm, "Tề đại ca, ta không uống say ta còn có thể uống." Tề Vân không để ý tới nàng, quay người đi vào phòng bếp, rất nhanh bưng một ly nước ấm đi ra. "Tới, uống nước." Hắn đỡ Triệu Tình cho ăn hai cái, sau đó nhẹ nhàng bưng ly nước xuống, chuẩn bị quay người rời đi. "Cái kia Tiểu Tình, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta về trước đã." Không ngờ, hắn mới vừa bước ra hai bước, một cái ôn nhuận mềm mại tiêm tiêm tay ngọc liền nắm chặt cánh tay của hắn. Ngay sau đó, một đoàn mang theo nóng bỏng nhiệt độ thân thể mềm mại dính sát tựa ở phía sau lưng. "Tề đại ca, chớ đi, ôm ta một cái." Thanh âm kia mang theo men say, nhu hòa lại hàm hồ, giống như một tia lông vũ, nhẹ nhàng trêu chọc lấy Tề Vân nội tâm. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ, chóp mũi quanh quẩn như có như không u hương, trong lòng tiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn chậm rãi xoay người, cánh tay nhẹ giơ lên, đem Triệu Tình nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Một giây sau, tiểu diễm môi đỏ liền hôn tới. Cái kia ôn nhuận chân trợn xúc cảm, như điện lưu giống như trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, để cho Tề Vân trong đầu trống rỗng, hô hấp cũng theo đó dồn dập lên. Hắn không kìm lòng được bắt đầu nóng nảy trào dâng đáp lại, trong ngực thân thể mềm mại nóng bỏng như lửa. Đúng như tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, cảm xúc mạnh mẽ trong nháy mắt bị nhen lửa. Hôm sau, Tề Vân từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước đá, hung hăng rót hai cái, lúc này mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Trước mắt màn sáng hiện lên. Hôm nay tình báo một, màu đỏ mới ra ngục không lâu Trung Thụy, bởi vì không tìm được việc làm, người không có đồng nào. Cũng tại trong quán internet lang thang đã mấy ngày, hôm nay tình báo 2, màu đỏ tổ dục hương bức bỏ tiểu học thao trường dưới tảng cây hòe, bình gốm bên trong phong tồn dân quốc thời kỳ sơn tây tiền trang ngân phiếu 17 trường, nguyên bộ giá trị siêu tầm vượt qua 20 vạn nguyên Trung Thụy. Danh tự này thế nào có chút quen thuộc đâu. Tề Vân tử mảnh hồi tưởng một chút, lập tức nhớ tới trước mấy ngày giống như soát đã đến có liên quan người này tình báo. Hắn lúc này lật ra trên điện thoại di động ghi chép tin tức, mặc dù tình báo này lúc đó không cần, nhưng hắn vẫn là lưu tâm ghi chép lại. Kế toán, mới ra ngủ. Loại này lý lịch còn có thể không tìm được việc làm sao? Hắn nhíu mày lâm vào trầm tư, mình bây giờ nước chảy càng ngày càng nhiều, tựa như là hẳn là đi làm cái giấy phép hành nghề, về sau đại ngạch giao dịch liền không buôn lậu chuyên mục. Có một cái người chuyên nghiệp đến giúp đỡ xử lý những phiền toái này chuyện, có thể làm cho mình bất lo không thiếu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn tiền lương đừng quá cao. Dù sao đối phương lý lịch quá có hàm kim lượng. Đầu thứ hai tình báo, Tô Dục Hương tựa như là lần trước lưu mánh làm việc bên kia a. Giá trị vượt qua 20 vạn ngân phiếu, nhất thiết phải đi trước đem nó cầm xuống. Nghĩ đến đây, Tề Vân lập tức hành động. Động tác nhanh chóng liền cho tiểu nha đầu chuẩn bị kỹ càng một phần bữa sáng. "Loan Loan, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, ngươi liền đi tiểu tỉnh trong nhà tỷ tỷ chơi, được không?" Loan Loan nháy ngập nước mắt to, gật đầu liên tục không ngừng, "Tốt, tốt." Tề Vân nhìn xem khuê nữ bộ dáng khả ái, nhịn không được tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm. Sau khi ăn cơm xong, hắn mặc vào áo khoác, mang theo khuê nữ gõ vang Triệu Tình nhà cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, Triệu Tình xuất hiện tại cửa ra bảo. Nàng hôm nay khí sắc nhìn phá lệ tốt, làn da óng ánh trong suốt, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng. Tựa hồ còn không có từ trong chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn trở lại bình thường. Tề Vân sắc mặt như thường, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tình, ngươi giúp ta nhìn xem phía dưới Loan Loan à, ta có việc đi ra ngoài một chuyến." Triệu Tình nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, thanh âm êm dịu nói, "Ân, ngươi đi mau đi." Nói xong liền đem Loan Loan đưa vào nhà. Tề Vân hướng về hai người khoát khoát tay, sau đó cưỡi lên xe điện hướng về tổ dục hương tiến phát. Dọc theo đường đi, hàn phong ở bên tai hô hô vang dội, thổi đến mặt người gò má đau nhức, cho dù là đeo thủ sáo, 10 cái đầu ngón tay vẫn là bị cóng đến sắp mất đi trí giác. Không được, chờ Vương Phỉ tiền tới sổ nhất định phải mua một cái xe. Vừa cưới ra hai con đường, hắn đột nhiên vang lên Triệu Tình giống như có chiếc xe a. Thế là lập tức quay đầu trở về, chuẩn bị lái đối phương xe. Ngược lại đều đột phá, cũng không cần lại như vậy xa lạ. Triệu Tình mở cửa, trông thấy ngoài cửa Tề Vân một người, "Tề đại ca, như thế nào lại trở về?" Tề Vân đưa tay ra mở ra, "Xe của ngươi chìa khóa cho ta." "A, ngươi chờ một chút." Triệu Tình nói xoay người sang chỗ khác, tại cửa ra vào trên kệ áo treo trong túi sách lục lọi lên. "Cho," liền dừng ở sau lầu. Tề Vân gật gật đầu, "Hảo, đi rồi hắc. Người lái xe chậm một chút, chú ý an toàn." Triệu Tình không yên lòng dặn dò một câu. Triệu Tình xe là một chiếc màu trắng gôn, thân xe rất là tiểu xảo. Tề Vân mở cửa xe ngồi xuống, trong xe còn lưu lại Triệu Tình trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa, để cho trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng hết bài này đến bài khác. Hắn vội vàng lung lay đầu, đem những hình ảnh kia toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Lái xe quả nhiên muốn so cưỡi xe thoải mái nhiều, gió mát vừa mở ra, trong nháy mắt không còn lạnh. Dựa theo hướng dẫn chạy, nửa giờ sau, xe dừng ở một chỗ vứt bỏ tiểu học bên ngoài tường rào. Cái này tiểu học liên tiếp lương đạo, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người xe đường tắt. Tề Vân đem lần trước mua cái thanh kia cái xẻng xếp giấu ở đại y kia hạng, đẩy cửa xe ra đánh giá chung quanh một vòng, xác định không có người sau, lúc này mới lén lén lút lút đi vào trong trường học. Trên bãi tập cỏ dại rậm rạp, nhìn ra được ở đây đã hoang phế rất lâu. Hắn cất bước hướng về lầu dạy học đằng sau đi đến, ven đường nhìn chung quanh, tìm kiếm tình báo này bên trong nhắc đến viên kia lão hoại thụ vị trí. Sau một lúc lâu, cuối cùng tại góc đông bắc phương hướng, phát hiện mấy quả cường tráng lão hoại thụ. Trong lòng Tề Vân vui mừng, gia tăng cước bộ hướng về bên kia đi đến. Đi tới gần, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm rễ cây phụ cận xem xét, nhưng mà lại không có phát hiện loại kia quen thuộc tia sáng. không khỏi thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là chôn quá sâu duyên cớ. Tề Vân nhíu mày, quyết định hay là trước động thủ đào đào nhìn. Hắn từ đại y thì hạ lấy ra cái xẻng xếp, tìm một cái nhìn có khả năng nhất vị trí, bắt đầu dùng sức đào lên. Bùn đất rất khô cứng, mỗi đào một chút đều phải bỏ ra rất nhiều sức lực, bất quá những thứ này khó khăn cùng 20 vạn so sánh, rõ ràng không đáng giá nhắc tới. Nửa giờ sau, Tề Vân thở hổn hển, đem cái xẻng xếp ném ở một bên, từ trong túi móc thuốc lá ra đốt một cái, hung hăng hít hai cái. Đã đào xuống gần tới nửa mét sâu, kết quả đừng nói bình uống, ngay cả một cái tảng đá đều không nhìn thấy. Hô, thân thể này thực sự là sắp tàn phế rồi, tối hôm qua chỉ là hơi đột phá, hôm nay liền như thế mọi bệnh. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, tại lao hệ thụ chung quanh dạo bước. Lần nữa tuyển định một chỗ vị trí sau, nhặt lên trên đất cái xẻng xếp liền lại bắt đầu huy động.